Chương 56, Thiên Lôi Trúc gieo hò một tiếng, Diệp Minh hướng phía gốc cây kia màu bạc trắng cây trúc nào tới. Bội cây này cây trúc tản ra sâu kín ngân mang, trúc mặt ngoài thân thể càng là mang theo từng tia địa quang, vừa nhìn liền biết cái này cây trúc không phải bất phàm. Diệp Minh ôm cây trúc về sau, một tia tê tê dại dại cảm giác trong nháy mắt theo bên ngoài thân chuyển đến. A, cái này cây trúc lại còn biết phóng điện. Diệp Minh cảm thấy càng ngạc nhiên dâng lên, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hướng phía cây trúc cắn. Xoạt xoạt, tiếng vang lanh lanh truyền ra, cây trúc nhất thời bị cắn ra một khe. Lập tức, một tiếng rê nghe giọng điện tử tại Diệp Minh trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ phàm. Lạc Lôi thuật, kỹ năng tự động mắt cấp. Ha ha ha, lại là kỹ năng. Cái này Lạc Lôi thuật, lại thêm vừa mới lĩnh ngộ thư pháp kỹ năng, nhanh như vậy đã có hai cái kỹ năng tới tay, thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Minh một mặt gầm cây trúc, một mặt vui vẻ nghĩ đến. Lúc này, Đỗ Sắc cùng Lý Thành Minh ba người đi theo tới, phía sau bọn họ là một nhóm lớn tất cả đại gia tộc người. Đỗ Sắc nhìn thấy Diệp Minh đang tại ôm ngân sắc cây trúc điên cuồng ngại gặm, một cái lao huyết nhất thời phun tới, kêu gào nói: "Lão tổ tông Thiên Lôi Trúc à, ngươi cái thằng trời đánh hùng hải tử, làm sao cũng đem nó ăn?" T. Tất cả đại gia tộc người nghe được về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Lôi Trúc không thể so với khi trước thạch sư cùng bảng hiệu, cái kia hai dạng đồ vật, nhiều nhất bất quá là kiện đồ cổ thôi, nhưng Thiên Lôi Trúc lại khác, nó thế nhưng là tương đối nổi danh dị bảo. Quá kinh khủng, không nghĩ tới cái này gọi Diệp Minh hùng hải tử, thậm chí ngay cả Thiên Lôi Trúc đều có thể ăn hết. Thiên Lôi Trúc à, đây chính là có thể đánh tạo ra gọi lôi phù dị bảo, hiện tại cứ như vậy bị ăn rồi. Ta làm sao cảm giác giống như là trong ngộng một dạng. Ai, lãng phí, thật sự là lãng phí, thật tốt một gốc Thiên Lôi Trúc cứ như vậy không có, phải biết thành thục Thiên Lôi Trúc, thế nhưng là giá trị liên thành, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng bây giờ nhưng là làm hỏng. Còn không phải sao, Thiên Lôi Trúc chế tạo ra gọi lôi phù, có thể triệu hoán nộ lôi một kích, ngay cả dẫn khí cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, cường đại như thế dị bảo, nó ban đầu tài liệu vậy mà liền như thế cấp lãng phí, thật sự là phung phí của trời. Bội cây này Thiên Lôi Trúc mắt thấy là phải thành thục, không nghĩ tới lại bị cái này hùng hài tự ăn, thật không biết hắn dạ dày là làm sao mọc ra, thậm chí ngay cả Thiên Lôi Trúc điện lưu đều chịu được. Bốn phía tất cả đại gia tộc người nhao nhao nghị luận, từng cái trên mặt đều mang sâu đậm tiếc nuối tình, trước mắt cái này Thiên Lôi Trúc nếu là cho bọn hắn tốt bao nhiêu. Lý Thành Minh, Tống Xương lấy tay nâng trán, im lặng nhìn Thiên Lôi Trúc, một tiết biến mất tại Diệp Minh trong miệng. Trầm Hành Nghiệp trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm kinh hãi, trong lòng càng là vạn phần may mắn ta vừa rồi sáng suốt, không có tội tiểu hài này, nếu không thì bằng hắn ngay cả Thiên Lôi Trúc đều có thể tiêu hóa cái bụng, đến lúc đó tìm ta Trầm ra phiền phức, chẳng phải là muốn thầm rồi. Hoa, cái này cây trúc ăn ngon thật. Diệp Minh đem chọn gốc Thiên Lôi Trúc cầm xong, lau miệng, hướng phía Đỗ Sắc hỏi: "Lão đầu, nhà các ngươi còn có hay không loại trúc này?" Đỗ Sắc nghe xong, lần nữa mắt trợn tròn, một gốc Thiên Lôi Trúc cũng đã là lao tổ tông hao tốn trăm cây nghìn đắng mới phải không dễ dàng tìm tới, ngươi lại còn muốn ăn đệ nhị gốc. Nhìn ngươi bộ dáng, chỉ sợ các ngươi cũng không bỏ ra nổi, vậy bản bảo bảo chính mình lại đi tìm xem. Diệp Minh thấy thế, lập tức liền biết Đỗ gia không có khả năng lại có đệ nhị gốc Thiên Lôi Trúc. Nói, Diệp Minh tiếp tục đi về phía trước, dọc theo ưu tính tiểu lộ, rất nhanh tới một tràng kiến trúc trước mặt. Tàng Kinh Lâu. Chương 57, ăn nhiều như vậy, là nên thăng cấp Tàng Kinh Lâu. Diệp Minh ngẹo đầu niệm lên bảng hiệu bên trên ba chữ tới. Chẳng lẽ muốn bản bảo bảo đi vào gặm thư hay sao? Diệp Minh suy nghĩ một chút, lập tức quyết định hạ xuống, gặm thư liền gặm thư, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ kỹ năng đây. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Sau lưng theo tới Đỗ Sát, nhìn thấy về sau, cảm thấy nhất thời quấn lên, bật thốt lên, nơi này không thể vào. Vì sao? Diệp Minh quay người lại, nghi ngờ hỏi. Cái này? Đỗ Sát một trận nghẹn lời, nhưng hắn rất nhanh liền tìm lên lấy cớ để, nơi này cũng là sách vở, không có gì tốt đồ vật, những sách này cũng không dễ ăn, đúng hay không? Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Lý Thành Minh âm thanh thì đã truyền đến. Đỗ đại trưởng lão, ngài thật đúng là già mà không kính, nói lên nói lao đến thật sự là mặt không đổi sắc cả. Đỗ Sắc nghe vậy, cảm thấy nhất thời hận đến nghiến răng, nhưng là đối mặt Lý Thành Minh, Tống Xương hai người, hắn lại như thế nào có dũng khí phản bác. Lại thêm Trầm Hành Nghiệp phản bội, cái này khiến Đỗ Sắc càng là nửa điểm lòng phản kháng cũng không có, dù sao tình thế so với nhân mạnh, hắn Đỗ Sắc làm sao có thể cùng Lý Thành Minh ba người so sánh. Gặp Lý Thành Minh bọn người đến, Diệp Minh cũng không có lý không hỏi Đỗ Sắc, mở rộng bước chân bọn vào Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu là Đỗ gia trọng địa, ngoại nhân tự nhiên không tốt tiến vào, bởi vậy Lý Thành Minh bọn người ngược lại cũng không tốt đi theo vào, đành phải chờ ở ngoài cửa. Cũng may lúc này Tàng Kinh Lâu đại môn rộng mở, trong phòng tình huống tất cả mọi người vừa xem hiểu ngay. T. Đỗ gia Tàng Kinh Lâu quả nhiên là danh bất hư truyện, vậy mà có được nhiều như vậy võ kỹ công pháp. Trước kia là vậy, qua hôm nay coi như khó mà nói rồi, không gặp cái kia hùng hài tử chạy vào hả, chỉ sợ hắn một trận ăn nhiều, muốn cầm những này võ học điển tịch đều ăn hết. Thật là đáng tiếc, nhiều như vậy võ học điển tịch đều bị cái này hùng hài tử hủy đi, ta xem Đỗ gia đây là muốn điên rồi tiết tấu. Đỗ gia cũng là không may, làm sao hết lần này tới lần khác liền chọc phải kinh khủng như vậy tiểu hài tử. Sau ngày hôm nay, An Thành Đỗ gia cầm triệt để biến thành cho cười, cũng không còn cách nào đưa thân tứ đại gia tộc. Mọi người tại nhìn thấy Tàng Kinh Lâu bên trong rậm rạp chẳng chịt võ học điển tịch, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lập tức cảm thấy âm thầm tiếc cho. Ngay cả Lý Thành Minh bọn người, trong lòng cũng là không ngừng tích huyết, tuy nhiên Diệp Minh ăn hết là Đỗ gia võ học điển tịch, nhưng thân là võ giả, bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy võ kỹ bị hủy, như thế nào lại không đau lòng. Tuyệt đối đừng chọc tới cái này Diệp Minh. Ngụy gia thiếu chủ cảm thấy âm thầm nghĩ tới, lập tức hắn lại không ngừng may mắn, may mắn ta Ngụy gia là đứng ở thành chủ trận doanh, nếu không nếu là đụng tới Diệp Minh, thật đúng là phải nhức đầu. Diệp Minh xông vào tàng kinh lâu về sau, cũng bị bên trong tàng thư cấp khiếp sợ đến. Tốt nhiều thư a, không biết bản bảo bảo đem những này thư đều ăn hết, có thể hay không lĩnh ngộ được kỹ năng gì. Cảm thấy nghĩ đến, Diệp Minh lập tức hành động, chạy đến một cái giá sách một bên, thuận tay cầm lên một quyển sách. Phục hổ 36 chân. Tại sao không gọi Hàng Long thập bát trưởng đâu, thật là. Diệp Minh nói thầm một tiếng, đưa tay liền đem thư sách mang đến bên miệng. Sau lưng Đỗ Sắt thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng xảy ra. Trước mắt đứa trẻ này, vậy mà không kén ăn. Hắn ngay cả sách vợ cũng muốn ăn, còn có thiên lý hay không? Thương Thiên à, ngươi làm sao không hạ xuống Lôi đỉnh, đem trước mắt tên yêu nghiệt này như thế thằng nhóc rách dưới cấp đánh chết. Đỗ Sắt điên cuồng oán trách. T. 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 Xé rách tờ giấy âm thanh truyền ra, Đỗ Sắt cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhưng Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là tràn đầy vui sướng. Đinh. Chủ ký sinh thôn phệ phục hồi 36 chân võ kỹ một phần, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 500, đẳng cấp tăng lên đến luyện thể bắt trọng. Chương 58, thiên phú thứ 2 kích hoạt ha ha, ăn nhiều như vậy, là nên thăng cấp. Bất quá này sách vợ cho điểm kinh nghiệm thật cao a, lại có 500 điểm. Diệp Minh cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Phải biết, hắn vừa mới thôn phệ thiên lôi trúc cái này dị bảo, hệ thống cũng bất quá cho 100 điểm kinh nghiệm mà thôi, nhưng cái này bản nghe vào thổ bỏ đi phục hồi 36 chân lại có 500 điểm kinh nghiệm, đây hoàn toàn ngoài Diệp Minh đoán trước. Tất nhiên kinh nghiệm cao như vậy, vậy còn chờ gì, mau ăn dâng lên. Diệp Minh reo hò một tiếng, điên cuồng thôn phệ lên tàng kinh lâu bên trong các loại võ học điển tịch tới. Đỗ Sắt cả người đều ở đây phát run, chiếu trước mắt cái này hùng hài tử phương pháp ăn, chỉ sợ không cần bao lâu, toàn bộ tàng kinh lâu cũng sẽ bị hắn ăn trống. Tàng kinh lâu ở ngoài, đám người sớm đã trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Minh, chào đón đến hắn thật ôm một bản võ học điển tịch gặm thời điểm, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ăn, hắn thật bắt đầu ăn. Đứa nhỏ này hắn thậm chí ngay cả võ học điển tịch đều không dung tha, hắn rốt cuộc có phải hay không người? Lô Minh có này phản ứng đúng là bình thường, tiểu đệ cũng coi là, cái này hùng hài tử chỉ sợ cũng không phải là nhân loại, rất có thể là cái gì yêu thú biến thành, nếu không giải thích như thế nào đây hết thảy. Yêu thú sao? Nhìn qua không giống a, trên người hắn cũng không có yêu thú khí tức, các ngươi cũng đừng sai lầm. Nói những lời nhảm nhí này hữu dụng không? Tranh thủ thời gian xem, hắn đã đem trên cái giá một loạt võ học điện tịch ăn hết, chiếu tốc độ này, chỉ sợ qua không được nửa giờ, đô gia tàng kinh lâu triệt để muốn bị ăn chống rồi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vốn cho là hắn ăn thạch sư tử thì cũng thôi đi, ai nghĩ tới hắn ngay cả một đầu làm bảng hiệu cũng ăn, người ăn bảng hiệu liền ăn đi, tốt, đón lấy hắn lại gầm lên thiên lôi trúc. Hiện tại càng là ngay cả võ học điện tịch đều không dung tha, thật là muốn chết. Mọi người nghị luận căn bản là không truyền tới Diệp Minh trong tai, lúc này hắn chính ôm một bản tên là đánh mèo côn pháp võ kỹ, đang nói xấu không thôi. Cái này cái gì phá tên? Đả cầu đồng pháp dễ nghe cỡ nào, hết lần này tới lần khác muốn lấy cái đánh mèo côn pháp, thật sự là bất học vô thuật. Nổ nước vào xong, Diệp Minh không chút nghĩ ngợi, liền hướng phía đánh mèo côn pháp cắn một cái. Sau một khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thôn vệ 100 bộ võ học điện tịch, đạt được thành tựu võ học siêu tầm nhà. Khen thưởng siêu nhân tỷ gạ đổ chơi một cái. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh võ học thôn vệ số lượng đạt đến 100, thành công kích hoạt thiên phú thứ hai, bại gia bảo bảo. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh trong nháy mắt sợ ngây người. Đã đạt thành tựu, phần thưởng ủn tra mạn một cái. Cái này cũng chưa tính, ngay cả thiên phú thứ hai đều cho bản bảo bảo kích hoạt lên, muốn hay không như thế thoải mái a. Sau khi phản ứng, Diệp Minh thật là vui, một cái tham ăn bảo bảo đã để hắn như bước tới cực điểm, hiện tại lại tăng thêm cái bại gia bảo bảo, vậy hắn chẳng phải là muốn lên trời. Ngay sau đó hắn cũng không để ý không lên tiếp tục thôn vệ trong tay đánh mèo côn pháp, tâm niệm chớp động ở giữa, ý thức đã tiến nhập hệ thống. Nhân vật thuộc tính giới diện nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhân vật: Diệp Minh, chủ ký sinh, giới tính: nam, tuổi tác: 6 tuổi, cảnh giới: võ giả, luyện thể cảnh bát trọng nặng, thiên phú: tham ăn bảo bảo, đã kích hoạt, bại gia bảo bảo, đã kích hoạt, chủ động kỹ năng: phàm. Xuống gắt lĩnh, mắt cấp: phàm. Thủy Long Ba, mắt cấp: phàm. Kính tự thuật, mắt cấp: phàm. Lạc Lôi thuật, mắt cấp, phụ trợ kỹ năng: phàm. Hóa trang thuật, mắt cấp: phàm. Tông sư cấp thư pháp, mắt cấp, kỹ năng bị động: phàm. Kim cương bất hoại chi thần, mắt cấp: phàm. Nhẹ như tơ liễu, mắt cấp: phàm. Cửu Nưu Nhị Hổ, mắt cấp, đạo cụ: nhi đồng xe chạy bằng điện. Siêu nhân tỷ gạ chương 59, phân giải Diệp Minh cầm ý niệm chuyển qua thành kỹ năng bên trên, bại gia bảo bảo thiên phú giải thích kỹ càng chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Bại gia bảo bảo, thần cấp thiên phú, có được này thiên phú người, nhưng phân giải chư thiên vạn giới tùy ý đồ vật, phân giải phía sau thu hoạch được tương ứng tài liệu, đồng thời có thể tùy ý dung hợp khá mới giống loài hiệu quả xem dung hợp hoàn mỹ độ, có thể tăng lên 5 đến gấp trăm lần. Đây là phân giải dung hợp. Nguyên lai bại gia bảo bảo thiên phú chính là phân giải cùng dung hợp a. Diệp Minh suy tư chỉ chốc lát, cảm thấy bỗng nhiên hiện lên to lớn tâm tình vui sướng. Phân giải dung hợp nghe vào tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, nhưng mấu chốt ở chỗ thiên phú giải thích kỹ càng câu nói sau cùng, mới giống loài hiệu quả xem dung hợp hoàn mỹ độ, có thể tăng lên 5 đến vô hạn lần. Cái này ít nhất nói rõ, một khi dung hợp bước phát triển mới giống loài, uy lực của nó cùng hiệu quả, ít nhất đều có thể tăng lên gấp 5 lần, hơn nữa còn không có hạn mức cao nhất. Xem ra trời mới phú hoàn toàn không kém cỏi tham ăn bảo bảo a, thậm chí còn hơn. Hiểu ra về sau, Diệp Minh nhất thời kích động lên. Ngăn chặn trong lòng kích động về sau, Diệp Minh lại đem ánh mắt rơi vào mới lĩnh ngộ hai cái kỹ năng phía trên. Phàm, Lạc Lôi thuật, tu chân vị diện ma cải kỹ năng, sở hữu giả có thể triệu hoán cựu thiên thần lôi, có khống chế lôi đỉnh uy lực đạt đến số lượng tối cao khả khống cựu đạo lôi đỉnh, mắt cấp phía sau có được tê liệt hiệu quả. Phàm, tông sư cấp thứ pháp, hiện thực vị diện ma cải kỹ năng, có thể bắt chước cổ kim bất luận cái gì tiểu chữ, không cái gì sơ hở, mắt cấp phía sau nhưng biết chuyển thế cấp thư pháp. Lạc Lôi thuật như bức không giải thích, người tông sư này cấp thư pháp, nhìn qua giống như không nhiều lắm dùng. Xem hết kỹ năng, Diệp Minh âm thầm nghĩ tới, bất quá hệ thống tất nhiên để cho hắn lĩnh ngộ ra thư pháp kỹ năng, chỉ sợ về sau xác định vững chắc có thể cử đi tác dụng, tựa như ban đầu hóa trang thuật, nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng trong thực tế nhưng là tương đối ra sức. Rời khỏi hệ thống về sau, Diệp Minh lần nữa đem ánh mắt rơi vào trong tay đánh mèo côn pháp bản thiếu bên trên, trong lòng nhất thời nhất động. Sau một khắc, tay hắn nhẹ nhàng nói đóng, bản này võ học bản thiếu trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở trước mắt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phân giải võ học điện tịch đánh mèo côn pháp bản thiếu 1, thu hoạch được bài phiên 3. Quả nhiên phân giải thành công. Diệp Minh vui mừng trong bụng, lập tức điên cuồng phân giải lên tàng kinh lâu bên trong võ học điện tịch tới. Một lát sau, toàn bộ tàng kinh lâu bên trong sở hữu đô gia lịch đại thu thập mà đến võ học điện tịch, tất cả đều bị hắn phân giải trống không. Mà hắn cầm những này điện tịch phân giải xong, cũng thu hoạch sắp tới hơn 1000 cái võ học bài phiến, có thể nói là tràn đầy thu hoạch. Đỗ Sát sớm đã giống như là bị rút sạch linh hồn, cả người chết lặng tới cực điểm. Đỗ gia ngàn năm võ học tích lũy, hôm nay một khi thành công, hắn Đỗ Sát tuyệt đối là gia tộc tội nhân. Ngay cả phía ngoài tất cả đại gia tộc người, cũng đều nhìn thấy tê cả da đầu, trong lòng tích huyết không thôi. Ai? Đỗ gia xong, không có những này võ học điện tịch, bọn hắn như thế nào lại đem gia tộc truyền thừa tiếp? Thật là đáng tiếc, chọn vẹn hơn ngàn bộ võ học điện tịch, lại bị cái này hùng hài tử đều ăn hết, nếu là ta là người Đỗ gia, chỉ sợ sớm đã muốn chọc giận thổ huyết bỏ mình. Cái này tiểu ma vương, muôn ngàn lần không thể gây, cho hắn vô cùng hậu hoạn nha. Không tệ, lão phu sau khi trở về, nhất định phải thật tốt khuyên bảo gia tộc hậu bối, tuyệt đối đừng chọc phải cái này tiểu ma vương, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cố lao huynh lời ấy rất đúng, chúng ta gia tộc hậu bối bên trong luôn luôn chút ít bất học vô thuật hoàn khố đệ tử tồn tại, nếu để cho lão phu biết rõ bọn hắn dám chọc đến cái này tiểu ma vương, lão phu nhất định phải đem bọn hắn rút gân lột ra không thể. Diệp Minh cùng bố, để cho tất cả đại gia tộc cảm thấy cấm kỵ tới cực điểm, đừng nói bọn hắn người nào cỡ nào thế chúng, thế lực to lớn, những này thật muốn hữu dụng, Đỗ gia cũng không khả năng rơi vào kết quả như vậy. Đối với điểm này, những người này lão nhân tinh tất cả đại gia tộc cầm quyền tự nhiên đều rất tán thành. Chương 60, một cái nuốt lấy một tòa an thành cầm tàng kinh lâu thai hòa xong, Diệp Minh lập tức tiếp tục tìm kiếm lên mục tiêu tới. Đỗ Sát thấy thế, cảm thấy nhất thời thở dài một tiếng, tiểu tổ tông à, ngươi còn có hết hay không? Ăn tiếp nữa, ta Đỗ gia đều muốn xong rồi. Tuy nhiên dù là Đỗ Sát lại làm sao không tình nguyện, việc này đều không phải là hắn có thể ngăn cản được. Một bên Lý Thành Minh loại tam cái nhân chứng, chính nhìn chằm chằm Đỗ Sát đâu, để cho Đỗ Sát căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Minh như một làn khói vọt ra khỏi tàng kinh lâu, lập tức dọc theo trước mắt đầu này u tính tiểu đạo tiếp tục đi xuống. Tiến lên vài trăm mét về sau, một cái trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo vườn dược xuất hiện ở Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh nhất thời hai mắt một khi bày ra, reo hò một tiếng, vọt tới. Sau lưng hắn Đỗ Sát thấy thế, trước mắt cả người lung lay sắp đổ, kém chút đột nhiên ngã quỵ. Trời giết, đây chính là chúng ta Đỗ gia sau cùng hy vọng. Đỗ Sát giống như điên cuồng, dậm chân không thôi. Theo sát mà đến Lý Thành Minh ba người, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nói, Diệp Minh hủy Đỗ gia tàng kinh lâu, bằng vào Đỗ gia nhiều trưởng lão như vậy, cao thủ, chí ít còn có thể soạn đẳng ra 1/2 phần 10 võ học điện tịch đến, cam đoan Đỗ gia hậu nhân vẫn như cũ có thể đặt chân võ đạo. Nhưng nếu là trước mắt những ngày Đỗ gia, trăm cây nghìn đắng thu thập mà đến chân quý thảo dược bị hủy, đây chính là sở hữu tâm huyết thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Minh xông vào vườn dược về sau, cũng không để ý là dạng gì chân quý thảo dược, đều bị hắn nổ tận gốc, nhét vào trong miệng gặm lấy gặm để. Theo tới các gia tộc người, nhìn thấy Diệp Minh như châu nhai mâu đơn, không chút nào chân quý những này danh quý dược tài, nhất thời đau lòng tột đỉnh. Trời ạ, đây chính là thái thượng khí huyết thảo, có thể luyện chế ra thái thượng phản hồn đan chân quý dược tài, tại sao lại bị dạng này ăn đây? Phải biết một khỏa thái thượng phản hồn đan, có thể làm cho trọng thương võ giả trong nháy mắt phục hồi như cũ, quả thực là giá trị liên thành, vạn kim có mua, thật sự là quá lãng phí. Đừng nói là thái thượng khí huyết cỏ, ngươi xem, cái này hùng hài tử ngay cả bách truyền âm dương hoa đô một cái nuốt lấy, thật sự là muốn chọc giận chết lão phu vậy. Bách truyền âm dương hoa, lão phu khổ tìm 30 năm mà không đến, lại bị cái này hùng hài tử một cái nuốt mất, lão phu, không muốn sống. Bách truyền âm dương hoa, thế nhưng là dùng để đột phá dẫn khí cảnh bách truyền âm dương hoa, như thế thần dược, nó cứ như vậy bị ăn, ta làm sao ta cảm giác là đang nằm mơ. Lãng phí, quá lãng phí. Cái này hùng hài tử hành vi hoàn toàn là tại phung phí của trời, đây là muốn bị trời phạt. Mau nhìn, hùng hài tử trong tay có phải hay không nguyên dương cố cơ thảo? Trong truyền thuyết nguyên dương cố cơ thảo có cửu diệp tam hoa, hoa dâm diệp thanh, nhìn dáng dấp đây đúng là nguyên dương cố cơ mẹ kiếp. Trời ạ, hắn là muốn ngay cả cái này trăm năm khó gặp thần cấp dược tài đều ăn sao? Tất cả đại gia tộc người nhất thời điên cuồng lên. Nguyên dương cố cơ thảo cũng không phải phổ thông dược tài, nó không chỉ có để cho võ giả cố cơ bồi nguyên công hiệu, với lại luyện chế thành đan dược về sau, càng là đề cao mạnh võ giả đột phá dịch cân cảnh tỷ lệ thành công. Có thể nói, nho nhỏ này một gốc nguyên dương cố cơ thảo, giá trị có thể mua xuống toàn bộ An Thành cũng không chỉ. Chân chính giá trị liên hành, không ngoài như vậy. Ngay cả Lý Thành Minh ba người, giờ phút này đều đã toàn thân run rẩy, lại là kích động, lại là sâu đậm tiếp cho. Diệp Manh nhìn một chút trong tay này gốc kỳ quái thảo dược, không hề nghĩ ngợi, liền nhét vào trong miệng. Hắn căn bản cũng không biết, hắn một hớp này, thế nhưng là nuốt lấy giá trị cao một tòa An Thành thần cấp dược tài. Khô khổ, không thể ăn. Diệp Manh ghét bỏ như thế nhất miệng. Bốn phía tan nát cõi lòng âm thanh liên tiếp, tất cả đại gia tộc người nhao nhao che ngực, gào khóc lên. Chương 61, tiểu hài này tuyệt đối là châu chấu thành tinh ta nguyên dương cố cơ thảo a. Cứ như vậy hết rồi. Lão phu trái tim tan nát rồi, cái này hùng hài tử làm sao lại thật đem nguyên dương cố cơ thảo ăn đây? Bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Gia hỏa này chính là tại châu gặm mẫu đơn, không công làm hại những này kỳ chân dị thảo, nhất định đáng hận cực kỳ. Ta chỉ cầu hắn mau ăn no bụng đi, đem những này tiêu xài một chút qua loa cấp lưu lại một chút ít, tuyệt đối đừng như châu chấu một dạng, đem toàn bộ vườn dược quét sạch. Đúng vậy a, tuy nói hắn lãng phí cũng là đố ra đồ vật, nhưng nhìn xem những này chân quý dược tài bị tao đạp, lòng ta nhất định đang dỉ máu, thật là muốn chết. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau, Diệp Manh tại gặm xong nguyên dương cố cơ thảo về sau, trên thân bỗng nhiên tuôn ra một trận bạch quang mờ mờ, lập tức cảnh giới của hắn lại một lần nữa đột phá, đạt đến luyện thể cửu trọng. Đám người nhất định sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Tình huống như thế nào? Tiểu hài này không phải vừa mới còn chỉ có luyện thể bắt trọng sao? Gặm vài cọng thảo dược, đã đột phá. Lúc nào cảnh giới đột phá liền dễ dàng như vậy? Luyện thể cửu trọng. Chơi ạ, nhìn hắn bộ dáng, mới bất quá 5-6 tuổi, vậy mà đạt đến luyện thể cửu trọng, hắn còn là người sao? Không chỉ chừng này, hắn là liên phá 2 trọng cảnh giới. Vừa mới tại Tàng Kinh lâu, ta tận mắt thấy hắn theo luyện thể thất trọng, đột phá đến luyện thể bắt trọng, hiện tại hắn lại đột phá, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái gì? Ngươi nói là thật? Nếu như thế, hắn chẳng phải là tại ngắn ngủi mười mấy 20 phút bên trong, ngay cả phá 2 trọng cảnh giới. Yêu nghiệt như thế, thế mà mới 5-6 tuổi, ta làm sao cảm giác chúng ta niên kỷ đều sống đến cầu thân trước đâu? Sau cơn kinh hãi, đám người trong nháy mắt kịp phản ứng, đều hoàn toàn bị kinh hãi. Đến cùng dạng gì yêu nghiệt mới có thể sinh ra dạng này tiểu hài tử đến, quả thực là tại phá vỡ mọi người tam quan. Lý Thành Minh cùng Tống Xương bao nhiêu được chứng kiến Diệp Manh chỗ thần kỳ, bởi vậy phản ứng so với đám người muốn tốt rất nhiều, bất quá bọn hắn tâm lý lại như cũng ngăn không được tràn đầy hâm mộ. Giống bọn hắn tại trong võ giả, tư chất cũng không tính là kém, nhưng dù là như thế, cũng đều là sắp tới 20 tuổi thời điểm mới đột phá đến luyện thể cửu trọng, mà Diệp Manh mới mấy tuổi? 6 tuổi mà thôi, này nhân so với nhân, thật sự là muốn tức chết người rồi. Trầm Hoành Nghiệp đã ngây dại, hắn tự hỏi thiên hình bạn chẳng người, cũng đã gặp không ít, nhưng chưa bao giờ một cái có thể cùng trước mắt hùng hài tử so sánh. Không được, ta nhất định phải cùng cái này Diệp Manh giữ gìn mối quan hệ, hắn đích thực quá đáng sợ. Trầm Hoành Nghiệp trong lòng âm thầm quyết định. Nhưng Diệp Manh nhưng căn bản mặc kệ đám người phản ứng, vẫn còn đang không ngừng gặm vườn dược bên trong các loại thảo dược. Những quả này thuốc mặc dù không có thể cho hắn mang đến mới kỹ năng, nhưng điểm kinh nghiệm cũng không ít, cơ hồ mỗi một gốc đều có thể đạt được 100 điểm kinh nghiệm hai bên, coi như so với mới vừa những võ học điện tịch đó đều không kém. Hiện tại thăng cấp đến thông mạch cảnh, cần 1000 không điểm kinh nghiệm, ta ít nhất còn muốn đang ăn rơi 100 cây thảo dược mới thành. Diệp Manh nhìn chung quanh thoáng một phát vườn dược, phát hiện vườn dược bên trong còn lại thảo dược, không sai biệt lắm đủ hắn lại tăng cấp 1, cảm thấy nhất thời cao hứng lên, mau ăn, ăn xong vừa vặn lại tăng cấp 1. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên còn lại thảo dược tới. Đám người ngây ngốc nhìn xem Diệp Manh giống như châu chấu, lên đường gặp tới, nói qua chỗ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị ăn không còn một mảnh. Châu chấu, tiểu hài này tuyệt đối là châu chấu thành tinh, trên đời này nào có giống cái kia dạng có thể ăn. Ta xem ngay cả châu chấu cũng không sánh nổi hắn, ngươi nhìn hắn, lên đường đi lên đường gặm, lúc này mới vài phút, toàn bộ vườn dược đều hắn ăn hơn phân nửa. Lão phu sống 61 năm, còn chưa bao giờ bị qua lớn như vậy chấn kinh. Chương 62, cái này Diệp Manh, kinh khủng như thế làm Diệp Manh đem chọn cái trong vườn trồng thuốc thảo dược, toàn bộ thôn phệ không còn về sau. Trên người hắn lần nữa nổi lên bạch quang. Đám người thấy thế, nhất thời bó tay rồi. Còn có để cho người sống hay không? Trong vòng một ngày, không, phải nói một giờ bên trong, thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá tam trọng cảnh giới, đây quả thực là khoáng cổ tuyệt kim a. 6 tuổi thông mạch cảnh, người cái này hùng hài tử, là muốn thẹn giết lão phu, tốt kế thừa lão phu ra sản sao? Lại nói, tiểu hài này bây giờ cũng coi là An Thành trong hậu bối người mạnh nhất đi. An Thành mạnh nhất tiểu bối. Ha ha, ngươi hỏi một chút Lý Thành chủ cùng Tống lão, xem bọn hắn hai người có dám theo hay không cái này hùng hài tử so với. Muốn ta xem, đem hắn đặt ở Nam Giang phủ, đều chỉ sợ đều có thể treo lên đánh sở hữu tiểu bối võ giả. Nghe được lời của mọi người, Lý Thành Minh vô ý thức theo bên cạnh trên một thân cây vồ xuống một khối vỏ cây, ha ha cười ngây ngô một tiếng, mà lại cho bổn thành chủ ăn khối 800 năm vỏ cây an ủi một chút. Lão phu cũng ăn khối 800 năm vỏ cây an ủi một chút. Tống Xương cũng bắt khối vỏ cây, nhét vào trong miệng. Phi, phi, phi. Vỏ cây cửa bảo, Lý Thành Minh, Tống Xương hai người lập tức lấy lại tinh thần, thử thoáng một phát, cầm vỏ cây phun ra. Đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt, không nghĩ tới ngay cả đường đường thành chủ cùng chủ nhà họ Tống đều cho cái này hùng hài tử kinh động. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp, thấy không, liền thành chủ cùng Tống lão đều thấy choáng, cũng ngàn vạn lần chớ nói chúng ta không có kiến thức, hiếm thấy vô cùng. Diệp Manh hài lòng sờ bụng một cái, sau đó thi thi nhiên theo vườn dược bên trong đi ra. A, Đỗ gia lão đầu đâu? Tại sao không thấy? Diệp Manh không thấy được Đỗ Sát, tò mò hỏi. Đám người lúc này mới giật mình, Đỗ gia đại trưởng lão Đỗ Sát, giờ phút này thế mà không thấy. Quan sát bốn phía một cái, bọn hắn mới phát hiện, Đỗ Sắt không biết khi nào đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đỗ Sắt giống như là bị kinh phong phát tác, miệng sùi bọt mép, toàn thân không ngừng co quắp. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, cái này Đỗ gia đại trưởng lão, nói đến tại An Thành cũng là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng mà bây giờ, cũng là bị một cái 6 tuổi hùng hài tử hù đến loại trình độ này, ngẫm lại cũng có thể yêu. "Này, Đỗ lao đầu, bản bảo bảo ăn no rồi." Diệp Minh nhìn thoáng qua Đỗ Sắt, hô lên. Nằm dưới đất Đỗ Sắt ngầm trộm nghe đến Diệp Minh âm thanh về sau, trong lòng vẻ lo lắng bỗng nhiên quét sạch sành sanh, một đùng ngục bỏ lên, động tác nhanh chóng, nhất định làm người ta nhìn mà than thở. Lý Thành Minh ba người ngây ngẩn cả người, tất cả đại gia tộc người ngây ngẩn cả người. Diệp Minh nhưng là khuôn mặt nhỏ kéo xuống, "Tốt, Đỗ lao đầu, ngươi dám giả chết lừa gạt bản bảo bảo. Vậy bản bảo bảo thì lại ăn rơi các ngươi Đỗ gia một chút đồ vật." "A." Đỗ Sắt lập tức choáng váng. Sau một khắc, Diệp Minh khí thế hung hăng dọc theo đường mà đi, cũng không để ý thấy cái gì, lập tức liền điên cuồng nào tới, gầm. Đỗ Sắt thấy thế, hung hăng tát mình một cái, lập tức điên cuồng kêu gạo, "Ta mẹ nó đây là, mình tại tìm đường chết à?" Lên đường tiến lên, Diệp Minh nói qua chỗ, không có một mảng cỏ. Núi non trùng điệp giả sơn. Ăn. Cấu tứ sáng tạo đỉnh nghỉ mát. Ăn. Dương cột chạm trổ lầu cát. Ăn. Thanh tỉnh thấy đáy hồ nước. Ăn. Không, là uống. Một tòa tòa nhà cổ hương cổ sắc đỉnh đài lầu cát, cả tòa biến mất tại Diệp Minh trong miệng. Đi theo mà đến đám người, từng cái nhìn tê cả da đầu, trong lòng run sợ. Như thế phương pháp ăn, nhất định đổi mới bọn họ tam quan. Bọn hắn lúc này, cũng chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng, cái này Diệp Minh, kinh khủng như thế. Chương 63, bế quan chỗ lên đường dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền đến một tòa nho nhỏ lầu cắt trước mặt, Diệp Minh không hề nghĩ ngợi, liền muốn tiến lên cầm lầu cắt ăn hết. Lúc này, Đỗ Sắt thanh âm run rẩy, nhất thời vang lên, cái lầu này không thể ăn. Diệp Minh thân hình dừng lại, xoay người, hỏi, vì sao không thể ăn? Nói thật, một đi ngang qua đến, ăn hết Đỗ gia nhiều như vậy kiến trúc, tâm hắn ở dưới khí cũng kém không nhiều tiêu xong, Sở Hữu đang nghe Đỗ Sắt âm thanh về sau, mới có thể đình chỉ động tác. Cái này, đây là chúng ta ông tổ nhà họ Đỗ bế quan chỗ. Đỗ Sắt do dự một chút, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Thoại âm rơi xuống, đám người hoành một tiếng, nổ vang ra tới. Cái gì? Đỗ gia vẫn còn có lao tổ tồn tại. Hắn rốt cuộc là Đỗ gia cái nào tiền bối? Phúc Nhân Công, Văn Tu Công, vẫn là Liệt Dương Công. Đỗ gia ẩn nút thật sâu, khó trách bọn hắn trải qua ngàn năm mà không được lại. Lần này dễ nhìn, cũng không biết ông tổ nhà họ Đỗ sẽ có bực nào tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng phải có thông mạch 7, bắt trọng cảnh giới đi. Chơi ạ, thông mạch 7, bắt trọng, đây chẳng phải là toàn bộ An Thành đều không người là đối thủ của hắn. Lý Thành Minh cùng Tống Xương liếc nhau, sắc mặt đống nhiên đại biến, Đỗ gia có lao tổ tồn tại tuyệt đối là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Vừa nghĩ tới Đỗ gia còn có một thực lực không biết lao tổ, ở sau lưng dương mắt lạnh lẽo bọn hắn, Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người trong nháy mắt liền mồ hôi lạnh tràn trề. Bọn hắn cùng Đỗ gia đấu lâu như vậy, thế mà không có để cho ông tổ nhà họ Đỗ cho ra tay diện, vận khí này cũng coi là tốt đến phát nổ. Trầm Hành Nghiệp đang nghe Đỗ Sắt lời nói về sau, trong lòng cũng là kêu to không ổn, nếu là Đỗ gia có lao tổ tại, vậy hắn lúc trước cùng cấp phản bội Minh Ngư hành vi, không thể nghi ngờ là nhất làm cho người Đỗ gia ghi hận. Nếu là ông tổ nhà họ Đỗ xuất quan, vậy hắn Trầm gia chẳng phải là muốn xui xẻo. Nghĩ đến đây, Trầm Hành Nghiệp sắc mặt xoạt thoáng một phát trở nên trắng bệnh đến cực điểm. Hiện tại chỉ hy vọng ông tổ nhà họ Đỗ là một tu vi không cao phế phẩm đi. Nếu không, ta Trầm gia phải lớn khó trước mắt. Trầm Hành Nghiệp trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đỗ Sắt đem mọi người thần sắc từng cái nhìn ở trong mắt, thấy mọi người sợ hãi lao tổ đến loại trình độ này, cảm thấy nhất thời đắc ý ta Đỗ gia tên này lao tổ, chính là ta Đỗ Sắt thúc tổ Liệt Dương Công. Bây giờ Liệt Dương Công một khi xuất quan, lập tức chính là dẫn khí cảnh võ giả. Đỗ Sắt đắc ý nói, xong đời, lại là có điên tử danh xưng là Đỗ Liệt Dương, người này tính khí nhất là nóng nảy, lại không giảng đạo lý, hắn nếu là sau khi xuất quan, nhìn thấy Đỗ gia bộ dáng như thế, chỉ sợ lập tức muốn nổi trận lôi đình. Nguyên lai là Đỗ Liệt Dương, hắn lại muốn đột phá đến dẫn khí cảnh, đây chính là đại sự à, làm không cẩn thận toàn bộ An Thành đều muốn thời tiết thay đổi. Đỗ Liệt Dương người này, sợ không có 100 tuổi a. Như thế gần đất xa trời tuổi tác, các ngươi cảm thấy hắn còn có thể động võ hay sao? Ngu ngốc, ngươi không có nghe Đỗ Sắt mới nói, Đỗ Liệt Dương sợ rằng phải đột phá đến dẫn khí cảnh cường giả ít nhất cũng có 150 tuổi thọ mệnh, hắn làm sao lại gần đất xa trời rồi? Đám người nghị luận ầm ĩ, Đỗ Sắt thấy thế trong lòng càng là đắc ý, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp trên thân, trong ánh mắt lộ ra đoán độc thần sắc. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, nếu nói nhất làm cho hắn ghen ghét người, ngoại trừ Diệp Minh ở ngoài, cũng chỉ có Trầm Hoành Nghiệp. Trầm Hoành Nghiệp mới vừa phản bội, để cho hắn thay thế Lý Thành Minh cùng Tống Xương, thành Đỗ Sắt trong lòng cái thứ hai nhất định phải diệt trừ nhân vật. Nhìn thấy Đỗ Sắt trong ánh mắt oán độc, Trầm Hoành Nghiệp run rẩy lên, tuy nhiên lấy tu vi của hắn, có thể một chiêu liền đánh chết Đỗ Sắt, nhưng ông tổ nhà họ Đỗ đang ở trước mắt trong lầu cát, hắn như thế nào dám động. Chương 64, mất trí Đỗ Liệt Dương Diệp Minh nhìn thấy tất cả mọi người đều một bộ run sợ trong lòng bộ dáng, cảm thấy tò mò. Đỗ gia lão tổ rất đáng sợ sao? Diệp Minh đi đến Lý Thành Minh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lý Thành Minh một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói: "Đỗ gia lão tổ gọi là Đỗ Liệt Dương, người này tại lúc tuổi còn trẻ, sát tính cực nặng, mặc kệ dám chọc đến hắn cùng Đỗ gia võ giả, đều cơ hồ không có cái gì kết cục tốt." Một bên Tống Xương cũng nói bổ sung: "Không tệ, năm đó An Thành ngoại trừ tứ đại gia tộc ở ngoài, có khác Lộc gia, cũng là gần với tứ đại gia tộc tồn tại, nhưng Lộc gia thiếu chủ đắc tội Đỗ Liệt Dương về sau, Đỗ Liệt Dương liền dẫn Đỗ gia cao thủ trên môn, đem chọn cái Lộc gia tàn sát không còn. Đáng thương Lộc gia tại An Thành cũng cắm rễ mấy trăm năm, lại một khi bị Đỗ Liệt Dương tiêu diệt, hắn thậm chí ngay cả Lộc gia ba tuổi hấu tử đều không có dung tha. Lộc Gia Hấu Tử bị hắn ném vào đôi trong nước, sống sờ sờ tiêu chết, thi cốt đều là nát, loại thủ đoạn này quả thực là phát rổ, lệnh người giận sôi. Năm đó lão phu trên là tên Chí Tử, đang nghe Đỗ Liệt Dương hành động về sau, sợ hãi một tháng không dám ngủ. Tống Xương nói xong lời cuối cùng, thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi thần sắc, hiển nhiên cái này Đỗ Liệt Dương cho hắn trong trí nhớ mang đến khó khăn ma diệt ân ký. Diệp Minh nghe xong, trong nháy mắt nổi giận, thứ người như vậy, thế mà không ai trừng trị hắn. Trừng trị hắn? Khó a. Không nói đến Đỗ Liệt Dương thủ đoạn độc ác, không ai dám trêu chọc hắn, cũng chỉ bằng Đỗ gia thế lực, người nào lại dám đuôi mù. Năm đó Lộc gia thảm án, đã từng kinh động đến toàn bộ Nam Giang phủ, nhưng sau cùng tại Đỗ gia hòa giải phía dưới, còn không phải không giải quyết được gì. Tống Xương lắc đầu nói. Diệp Minh đám người âm thanh, tự nhiên trốn bất quá Đỗ Sắt lỗ tai, hắn nghe được Tống Xương giảng thuật lao tổ hung ác, chẳng những không có tức giận, ngược lại đắc chí dâng lên. Sớm biết lao tổ làm cho người e ngại, ta cái kia sớm một chút đem hắn tên tuổi cấp báo ra, cũng sẽ không để cho cái kia hùng hài tử đem Đỗ phủ cấp làm nhục không còn hình dạng. Đỗ Sắt cảm thấy lập tức âm thầm hối hận. Lý Thành Minh ngẩng đầu nhìn lầu các một chút, nhỏ giọng hướng phía Diệp Minh nói ra, "Diệp Minh, ngươi đem Đỗ gia chỉnh cũng coi như đủ rồi, vẫn là thấy tốt thì lấy đi, nếu không một khi Đỗ Liệt Dương xuất quan, sự tình e rằng có biến cố." Tống Xương nghe vậy, cũng gật đầu khuyên, "Thành chủ nói rất có lý, Diệp Minh, hay là mau rút lui đi." Đỗ Liệt Dương người này, không chút nào giảng đạo lý, một khi hắn lúc này xuất quan, phẫn nộ phía dưới, không đơn giản ngươi hội không may, những người khác cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi với khó. Diệp Minh nghe được Lý Thành Minh cùng Tống Xương thuyết phục về sau, cảm thấy chần chờ một chút, ấn chính hắn ý nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không tránh lui, nếu là Đỗ Liệt Dương xuất hiện, không thể nói ra còn biết xem có thể hay không giáo huấn người này dừng lại. Nhưng Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người cố kỵ cũng có lý, vạn nhất Đỗ Liệt Dương phẫn nộ phía dưới, liên lụy đến người vô tội, ngược lại là không xong. Nhưng mà Diệp Minh còn chưa quyết định ra đến lúc, trong lầu các bất thình lình bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Khí tức khủng bố sau khi xuất hiện, Đỗ Sắt trên mặt nhất thời mừng như điên dâng lên. Lao tổ đột phá. Thanh âm của hắn rơi xuống, đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái gì? Đỗ Liệt Dương đột phá? Vậy hắn chẳng phải là muốn xuất quan? Xong, nếu là Đỗ Liệt Dương xuất quan, chúng ta sợ rằng phải xui xẻo, đi theo đống người điên căn bản không có đạo lý có thể giảng. Rút lui đi, rút lui đi. Không tệ, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, chậm thêm liền đến đã không kịp. Đám người bối rối phía dưới, liền muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này, trước mắt tòa này lầu cát, bất thình lình, vang một tiếng nổ ra. Bay lên đầy trời trong bụi đất, dần dần hiện lộ ra một cái cao lớn uy manh thân ảnh. Chương 65, ngươi không phục lắm sao lão tổ? Đỗ Sắc khi nhìn đến cái kia uy manh thân ảnh về sau, tràn ngập kinh ngạc vui mừng tều dâng lên. Tất cả mọi người thân hình nhất thời vì đó trì trệ, sinh sinh ngừng lại. Đùa gì thế? Ngay trước mặt Đỗ Liệt Dương, ai dám chạy? Không sợ một trưởng bị hắn chụp chết. Phải biết, nếu không phải trốn, có lẽ còn có một tia sống sót hy vọng, nhưng ngươi quay người mà chạy, Đỗ Liệt Dương thế nhưng là không hỏi ngươi là cái gì nguyên nhân, bất chấp tất cả, lấy trước ngươi khai đao lại nói. Chân yên tan hết, Đỗ Liệt Dương thân ảnh hiện ở trước mặt mọi người. Hoa dâm tóc dài, thẳng tới eo ở giữa, hàng tiếp theo đem như cương châm tựa như râu ria, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Liệt Dương bước ra bước đầu tiên về sau, hắn cả người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như long hành hổ bộ, nhìn quanh sinh ai, phản phất một đầu cắn người khác manh thú giống như, hướng phía đám người từng bước gấp gáp mà đến. Đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán chảy nhỏ giọt xuống. Bất hiếu tử tôn Đỗ Sắt cung nên láo tổ xuất quan. Đỗ Sắt toàn thân quỳ xuống đất, thanh âm cao vút vang lên. Lý Thành Minh, Tống Dương cùng Trầm Hoành Nghiệp ba người, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trước mắt cái này Đỗ Liệt Dương, quả nhiên như Đỗ Sắt nói, hắn đột phá đến dẫn khí cảnh. Đỗ Liệt Dương nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát hiện toàn bộ Đỗ phủ cơ hồ một mảnh hỗn độn. Song Mi dần dần đứng đấy, lạnh lùng âm thanh truyền ra. Nói cho lão phu, ta Đỗ phủ tại sao lại như thế? Đám người nghe vậy, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đỗ gia biến thành dạng này, tuy nhiên cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ, nhưng lấy Đỗ Liệt Dương tính tình, hắn nhưng chưa hẳn quản nhiều như vậy. Các ngươi tất nhiên xuất hiện ở Đỗ phủ, cái kia chính là hung thủ đồng lưu. Tâm niệm đến tận đây, tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên thất sắc, thân thể không tự chủ run rẩy lên. Hồi đến lão phu, Đỗ Liệt Dương ánh mắt rơi vào Đỗ Sắt trên thân, một cỗ hung sát khí tức từ trên người hắn đột ngột tuôn ra. Đỗ Sắt khẽ run rẩy, run giọng trả lời. Là Diệp Minh, chúng ta Đỗ gia là bị Diệp Minh trả đạp thành như vậy. Ai là Diệp Minh? Đứng ra. Đỗ Liệt Dương nghe vậy, hai mắt đống nhiên trừng trừng, biểu lộ tràn đầy hung ác, ánh mắt tại mọi người trên thân quét tới quét lui. Đám người gặp Đỗ Liệt Dương râu tóc đều dựng, hai mắt đỏ thẫm, một bộ cắn người khác bộ dáng, cảm thấy đều ngạc nhiên. Còn có nhát gan người, đã là toàn thân phát run, cơ hồ ngay cả đứng cũng đứng không yên. Lý Thành Minh, Tống Xương thầm kêu không ổn, nhưng trước mắt cái này dẫn khí cảnh Đỗ Liệt Dương, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên như thế nào cho phải. Là hắn, lão tổ, Diệp Minh chính là cái này hùng hải tử. Đỗ Sắt thấy thế, chỉ phía xa Diệp Minh, hận hận nói ra. Ừm. Đỗ Liệt Dương sững sờ, sau một khắc, nhấc tay một cái, liền cầm Đỗ Sắt một cái nhấc lên, âm thanh hùng dữ nói ra, liền tiểu hoa nhi này, có thể đem Đỗ phủ trà đạp khá dạng này. Không dám lừa gạt lão tổ, tiểu hài này, không phải người bình thường. Hắn. Hắn cái gì cũng có thể ăn. Đỗ Sắt run giọng trả lời. Đỗ Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, cầm Đỗ Sắt ném, máng, phế phẩm. Đỗ Sắt không đúng, không dám phản bác. Nhưng hắn cảm thấy lại ngăn không được mừng như điên dâng lên, "Diệp Minh, ngươi nhất định phải chết, có lao tổ tại, hắn sao lại tùy tiện bỏ qua cho ngươi?" còn có Trầm Hoành Nghiệp, ngươi lão thất phu này, vậy mà không để ý Minh Hữu Tỉnh, một hồi nhất định phải làm cho lão tổ đem ngươi rút gần lột ra. Đỗ Sắt nhìn về phía Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp, ánh mắt bên trong tràn đầy khoái ý, chính là ngươi tiểu hài này, hủy ta Đỗ gia. Đỗ Liệt Dương ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Nhưng Diệp Minh tựa hồ đối với này hoàn toàn không thèm để ý, ngẩng đầu, cười hi hi nói, đúng à, bản bảo bảo chính là đem các ngươi Đỗ gia ăn. Ngươi không phục làm sao? Chương 66, người này nhất định không có chút nào nhân tính. Đỗ Liệt Dương nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ù ù mà lên, giống như chói hai tiếng kim thiết chạm nhau, tại mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn. Đám người nhìn nhau ngạc nhiên, không tự giác cùng nhau lùi lại mấy bước. Dẫn khí cảnh cương giả, nợ nụ cười oai, vậy mà kinh khủng như thế. Khá lắm, gan lớn bằng trời tiểu hoa, mấy chục năm qua, dám ở trước mặt lão phu nói như thế người, ngươi vẫn là người đầu tiên. Đỗ Liệt Dương tiếng cười ngừng về sau, như chuông lớn giống vậy âm thanh, vang lên lần nữa. Bản bảo bảo chẳng lẽ nói sai rồi? Diệp Minh ngáy mắt hỏi. Máu tươi này vị đạo, lão phu đã lâu không có đến. Đỗ Liệt Dương trong ánh mắt dần dần lộ ra khát máu thần sắc. Nhớ năm đó, Lộc gia đắc tội lão phu sau cùng giết hắn cả nhà. Lúc ấy, tựa hồ cũng có một nhỏ hơn ngươi không được bao nhiêu nãi hoa em bé, bị lão phu một cái ném vào cho tàn trong nước, đốt thi cốt đều là nát, tư vị này thật đúng là mỹ diệu a. Đỗ Liệt Dương ngẩng đầu, một mặt trở về chỗ biểu lộ. Đám người nghe vậy, chợt cảm thấy tê cả da đầu, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân, cả người giống như rơi vào trong hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Từng có một đôi phu phụ nói chuyện nhau nhau đến lão phu một trưởng liền đem bọn hắn hải tử đánh thành thịt vụn, để bọn hắn ngay trước mặt lão phu, từng miếng đem những này thân nuốt vào. Ha ha ha. Đám người hàm răng khanh khách rung động, vừa kinh hoàng, vừa tức giận. Cái này Đỗ Liệt Dương thật sự là quá biến thái, nhất định không có chút nào nhân tính đang nói. Lý Thành Minh bỗng nhiên siết chặt song quyền, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, như thế cặn bã, thế mà để cho hắn bình an sống đến trăm tuổi. Một đôi tay khoác lên Lý Thành Minh trên bờ vai, hắn hơi hơi quay đầu, phát hiện Tống Xương đối hắn khẽ lắc đầu một cái. Lý Thành Minh căng thẳng thân thể, nhất thời bước hạ xuống, một cỗ thê lương cảm giác trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn, tình thế so với nhân mạnh, có thể làm gì? Đỗ Liệt Dương tựa hồ muốn phá hủy đám người tâm trí, cũng không gấp tìm Diệp Minh phiền phức, ngược lại từng món kể rõ lên hắn năm đó quang huy sự tích. Cái gì cầm người rút gân lột ra à, đem nhân giết chết, thi thể cho chó ăn a, chờ một chút, mỗi một cái cọc cũng là làm cho người giận sôi thảm án. Đỗ Liệt Dương càng nói càng là thần thái phấn khởi, đám người nghe được sợ hãi bất an, nhìn về phía hắn ánh mắt đã hoàn toàn vô pháp dùng e ngại hai chữ để hình dung. Lúc này Diệp Minh âm thanh vang lên, hắn cắt đứt Đỗ Liệt Dương lời nói. Bản bảo bảo thật hiếu kỳ, như ngươi loại này cặn bã, làm sao còn không đi chết? Thật chẳng lẽ ứng một câu ngạn ngữ, lao mà không chết là làm tặc? Ngại thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, mọi người không khỏi dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Minh cư nhiên như thế lớn mật, dám ngay mặt chào phúng Đỗ Liệt Dương. Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người cảm thấy bỗng nhiên căng thẳng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Hai người đã định chủ ý, nếu là Đỗ Liệt Dương thật muốn cực kỳ Diệp Minh động thủ, bọn hắn nói cái gì đều muốn đem hắn ngăn cản hạ xuống. Đỗ Liệt Dương thần sắc âm trầm xuống, giận quá mà cười. Tốt một cái miệng mồm lanh lợi tiểu hoa, đợi chút nữa lão phu liền đem ngươi đánh thành thịt vụn cho ăn. Âm thanh rơi xuống, Đỗ Liệt Dương nhấc tay một cái, liền hướng phía Diệp Minh chụp tới. Diệp Minh chưa động, Lý Thành Minh cùng Tống Xương âm thanh vang lên. Không muốn. Gặp có người dám cản cạo, Đỗ Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, một cái tay khác nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ khí lãng trong nháy mắt hướng phía Lý Thành Minh cùng Tống Xương đánh tới. Bàng bạc khí lãng ầm ầm mà tới, sau một khắc, Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người nhất thời té bay ra ngoài. Lập tức quanh một tiếng, rớt xuống, ngụm lớn máu tươi phun ra. Đỗ Liệt Dương nghe răng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía Diệp Minh bắt tới. Chương 67, lão vương bác, ngươi sắc ngược lại là rất rắn. Lý Thành Minh cùng Tống Xương hai người thấy thế, mặt như cho tàn, cảm thấy một mảnh rất lạnh. Cho dù là bọn họ biết rõ Diệp Minh rất thần kỳ, nhưng lúc này lại cũng nửa điểm cũng không coi trọng hắn, dù sao hắn cùng Đỗ Liệt Dương ở giữa chênh lệch quá xa. Diệp Minh bất quá là thông mạch cảnh một tầng mà thôi, nhưng mà Đỗ Liệt Dương cũng đã là dẫn khí cảnh cường giả, so với ở giữa dòng giã kém một cái đại cảnh giới, trong lúc này chênh lệch, như thế nào một chút thủ đoạn có khả năng san bằng. Còn những người khác, vậy càng là không coi trọng Diệp Minh. Đỗ Liệt Dương tại An Thành hung danh hiển hách, tại chỗ ngoại trừ giống Ngụy gia thiếu chủ loại này, năm gần 17-18 tuổi hậu bối ở ngoài, người nào không biết Đỗ Liệt Dương tên. Nhưng Diệp Minh là ai? Hắn bất quá là một vừa mới theo An Thành nô gia tiểu hoa, tuy nhiên hắn có được không có gì không nuốt thần kỳ bản lĩnh, nhưng mà cái này ở Đỗ Liệt Dương trước mặt hữu dụng không? Ai, đụng tới Đỗ Liệt Dương loại này hung nhân, đứa nhỏ này cũng thật sự là không may. Mặc dù không muốn thấy được đáng yêu như vậy hải tử chết ở Đỗ Liệt Dương trong tay, nhưng ta đối mặt Đỗ Liệt Dương, lực không hề bắt, xin lỗi, Diệp Minh. Liên Thanh chủ cùng Tống lão đều không phải là Đỗ Liệt Dương địch, không phải đề cập đến nói chuyện chúng ta. Cái này hùng hải tử, chỉ sợ là chết chắc. Không biết Đỗ Liệt Dương giết Diệp Minh về sau, có thể hay không buông tha chúng ta. Hy vọng cái này hùng hải tử chết sớm một chút, cầm Đỗ Liệt Dương nộ hỏa bình ổn lại đi. Đám người suy nghĩ xoay nhanh, mỗi người đều đánh lên của mình tiểu tâm tư. Có người tiếc hận, có người xấu hổ, còn có người ước gì Diệp Minh chết có thể lắng lại Đỗ Liệt Dương nộ hỏa. Diệp Minh nhìn thấy Đỗ Liệt Dương chụp tới, thân hình uốn éo, tránh ra. A. Đỗ Liệt Dương ánh mắt lộ ra hơi hơi thần sắc kinh dị, hắn hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt tiểu hài này, vậy mà có thể tránh thoát hắn một chảo này. Diệp Minh tránh thoát về sau, trong lòng mặc niệm một tiếng. Phàm. Xuống gạt lĩnh. Sau một khắc, dây đặc bắn phá âm thanh đột ngột vang lên. Cốc cốc cốc. vô số viên đạn điên cuồng hướng phía Đỗ Liệt Dương bắn tới. Khói lửa tràn ngập, bụi mù nổi lên bốn phía. Té xuống đất Lý Thành Minh, Tống Xương hai người thấy thế, cảm thấy nhất thời hơi hơi vui vẻ. Như thế hỏa lực dày đặc, đổi lại bọn họ tuyệt đối không tiếp nổi. Có lẽ, Diệp Minh một chiêu này, hội đánh bại Đỗ Liệt Dương. Hai người cảm thấy tuy nhiên không chắc, nhưng vẫn là không tự chủ đã tuôn ra một tia hy vọng. Gia tộc khác người thì là nhao nhao há to miệng, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Minh. Tiểu hài này không phải châu chấu tinh, hắn chẳng lẽ là súng máy biến thành? Nếu không êm đẹp một người, làm sao lại hóa thân khá súng ống bình thường đâu? Toàn thân đều ở đây phóng ra viên đạn. Đỗ Sắt nhìn thấy nhà mình lão tổ bị tràn đầy bụi mù bao phủ về sau, trên mặt đống nhiên đại biến, tâm tình không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu là lão tổ đều thất bại, vậy bọn hắn Đỗ gia thật là sắp xong rồi. Cốc cốc cốc. Bán pha âm thanh dần dần nhỏ hạ xuống, một lát sau, Diệp Minh cuối cùng ngưng kỹ năng. Tất cả mọi người cảm thấy đều tò mò, cái này Đỗ Liệt Dương đến cùng có không có bị đánh chết. Nhưng không chờ mọi người tới được đến phòng đoán, trong bụi mù, Đỗ Liệt Dương vang dội âm thanh truyền ra. Tốt một cái tiểu tạp chủng, lão phu thiếu chút nữa ngươi đạo. Đỗ Liệt Dương không chết. Đám người cảm thấy ngăn không được thất vọng. Lý Thành Minh, Tống Xương liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Diệp Minh ngay cả một chiêu này đều không làm gì được Đỗ Liệt Dương, bọn hắn đã không tưởng tượng ra được, Diệp Minh còn có thể có thủ đoạn gì. Gặp Đỗ Liệt Dương không chết, Diệp Minh cảm thấy mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại cũng không có để ý nhiều, hắn kỹ năng nhiều lắm. Lão Vương Bát, ngươi sắc ngược lại là rất đắn. Chương 68, nát, lão phu nát tiểu tạp chủng, lão phu xé ngươi. Tràn đầy trong bụi mù, Đỗ Liệt Dương thân ảnh chui ra. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt tựa như muốn phun lửa. Nghĩ hắn Đỗ Liệt Dương ngang dọc can thành gần hơn 80 năm, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu không phải hắn đã đột phá đến dẫn khí cảnh, chỉ sợ thật muốn bị tên tiểu tạp chủng này bắn khá tổ ông bỏ vẽ. Nhưng dù là như thế, hắn mặc trường bào, đã bị bắn rách bước, để cho cả người hắn nhìn qua, giống như là một ăn mày đồng dạng. Mọi người thấy Đỗ Liệt Dương dáng vẻ chật vật, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng đã làm Diệp Minh cảm thấy chấn kinh, lại làm Đỗ Liệt Dương cứng hãn, thật sâu sợ hãi. Đỗ Liệt Dương nghe răng cười một tiếng. Dám đả thương lão phu, lão phu nếu không đem ngươi xé sống, cũng không gọi Đỗ Liệt Dương. Âm thanh rơi xuống, hai tay của hắn nô ra, thẳng tắp hướng phía Diệp Minh đánh tới. Ác liệt tiếng xé gió đột ngột vang lên, đám người ngạc nhiên phát hiện, linh khí bốn phía vậy mà bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng văn, xuất hiện ở Đỗ Liệt Dương hai tay bốn phía, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. T. Tất cả mọi người giật nảy mình. Luyện thể cảnh, thông mạch cảnh võ giả tuy nhiên võ lực siêu phàm, hơn xa người bình thường, trong đó thông mạch cảnh cao thủ, càng là có thể làm được khai bia đoạn thạch, nhưng so với có thể làm cho linh khí đều sóng gió nổi lên, vậy căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Linh khí là cái gì? Nói trắng ra là chính là không màu không mùi, vô hình vô tích khí thể thôi. Nhưng mà Đỗ Liệt Dương một chiêu này, nhưng là để cho vô hình vô tích linh khí đều hiện lộ ra, uy lực này sợ rằng phải viễn siêu võ giả tầm thường gấp trăm lần. Tất cả mọi người đối Diệp Minh không ôm hy vọng, tại Đỗ Liệt Dương một chiêu này phía dưới, dù là Diệp Minh thần kỳ đi nữa, đều vô dụng. Lý Thành Minh, Tống Xương thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bọn hắn đã không chịu nổi nhìn thấy Diệp Minh chết thảm tại Đỗ Liệt Dương dưới lòng bàn tay. Đi chết đi. Đỗ Liệt Dương tiếng giống giận dữ, bạo không sai vang lên. Lập tức, hai tay của hắn vỗ trúng Diệp Minh, trên mặt không tự chủ lộ ra khoái ý thần sắc. Hắn một trường này, cũng chỉ có dẫn khí cảnh cao thủ mới có uy lực như thế, trước mắt đứa trẻ này, căn bản là không ngăn cản được. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Minh lại không có đi vào Đỗ Liệt Dương tưởng tượng giống như bị đánh thành thịt vụn, ngược lại một mặt rêu cợt nhìn hắn. Cái này sao có thể? Đỗ Liệt Dương cảm thấy ngăn không được khiếp sợ, phải biết hắn một trường này, đánh ra về sau, đã đạt đến 5 vạn cân tả hữu trùng kích lực, thử hỏi, dẫn khí cảnh phía dưới, ai có thể thừa nhận được? Dù là một chút chuyên tu thể thuật võ giả, sợ rằng cũng phải chết mất nửa cái mạng, nhưng trước mắt tiểu hài này, thế mà bình yên vô sự, tựa hồ 5 vạn cân trùng kích lực, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phúc. Ngay tại Đỗ Liệt Dương chấn kinh thời điểm, Diệp Minh đã hướng phía hắn hung hăng phun một bãi nước miếng. Một đầu thủy long đống nhiên xuất hiện, lập tức dương nhanh múa vuốt hướng phía Đỗ Liệt Dương đánh tới. Đây là cái gì? Đỗ Liệt Dương đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn xem đánh tới thủy long. Biến cố quá nhanh, để cho Đỗ Liệt Dương hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, hắn liền bị thủy long vào đầu đổ xuống. Tí tách nhẹ vang lên, trong nháy mắt theo Đỗ Liệt Dương ra thịt phía trên truyền ra. Một cỗ thiêu đốt vậy cảm giác đau, trong chốc lát truyền đến, Đỗ Liệt Dương nhịn không được hàn giọng hét thảm lên. Hắn mạnh mẽ cúi đầu, phát hiện toàn thân hắn ra thịt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tối giữa. Lần này, Đỗ Liệt Dương nhất thời kinh hãi vong hồn đại bạo. Nát, lão phù nát. Tại kêu rên đồng thời, Đỗ Liệt Dương chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn cản cái này hư thối tốc độ. Lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Minh, cảm thấy chấn kinh sau khi, càng cảm thấy hoang đường vô cùng. Chương 69, đập chính là ngươi cái này lão Vương bắt cái này Diệp Minh, làm sao lại như thế kỳ quái? Không chỉ có thể ăn về sau, còn có thể phóng ra viên đạn còn không tính, nổ một bãi nước miếng, còn có thể biến thành một đầu long. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, Đỗ Liệt Dương trên thân thối giữa tốc độ dần ngừng lại xuống dưới. Dù sao hắn là dẫn khí cảnh cường giả, trong cơ thể chân khí đã chậm chậm bắt đầu hướng phía linh khí chuyển hóa, mà linh khí tự nhiên năng chống cự loại này ăn mòn hiệu quả. Tuy nhiên dù là như thế, lúc này Đỗ Liệt Dương đã bị thủy long ba không phải ăn mòn người không giống người, quỷ không giống quỷ. Trên mặt da thịt tung bay, gồ ghề, toàn thân càng là máu thịt bé bé, liếc nhìn lại cực kỳ làm người kinh hãi. Đám người thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi, theo bản năng liên tục lui về phía sau. không phải bọn hắn nhát gan, thật sự là Đỗ Liệt Dương hôm nay bộ dáng, làm cho người rất hãi hùng kinh vía. Tiểu xuất sinh, ngươi lại đem lão phu biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đỗ Liệt Dương cũng phát hiện hắn bây giờ bộ dáng, nhất thời muốn rách cả mí mắt, đối Diệp Manh hận tới cực điểm. Trong tiếng giống giận dữ, Đỗ Liệt Dương lại một lần nữa hướng phía Diệp Manh nào tới. Hắn lần này thật sự là liều mạng. Muốn cho rằng sau khi xuất quan, nương tựa theo dẫn khí cảnh tu vi, toàn bộ An Thành hắn hoàn toàn có thể một tay che trời, không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, lại không ngờ tới, hắn vậy mà xuất sư không tốt, đụng phải trước mắt cái này căn bản không giống nhân loại yêu nghiệt, khiến cho rất mất thể diện không nói, càng là vết thương đầy người, giống như lệ quỷ đồng dạng. Không giết ngươi, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Tiếng giống giận dữ vang lên ầm ầm, Đỗ Liệt Dương cả người giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng phía Diệp Manh ầm ầm ép xuống. Đám người thấy thế, nhìn nhau thất sắc. Cái này Đỗ Liệt Dương phải liều mạng, lần này chỉ sợ Diệp Manh thật muốn xong. Dẫn khí cảnh cường giả ngậm phẫn một kích, vậy mà như thế khủng bố, ngay cả không gian đều tựa như muốn bị hắn đè sập đồng dạng. Đỗ Liệt Dương một cái nhào này, sợ rằng phải có sắp tới 10 vạn cân lực trùng kích a. T. 10 vạn cân trùng kích lực, vậy chẳng phải là muốn long trời lở đất rồi. Long trời lở đất quá mức quá trương, nhưng cái này bổ nhào về phía trước phía dưới, bất luận cái gì xi măng cốt thép kiến trúc, đoán chừng đều sẽ biến thành giống như lậu hũ, đụng một cái tức nát. Như thế nói đến, Diệp Manh căn bản là không có cách ngăn cản, thông mạch cảnh võ giả, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản 2-3 vạn cân trùng kích lực mà thôi, 10 vạn cân. Trên lệch quá lớn, không cần nghĩ. Mọi người kinh hô, buột miệng nói ra, không ngừng vang lên. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, Đỗ Liệt Dương ầm ầm rơi xuống. Diệp Manh trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, giơ tay lên, một quyền đánh ra. Hai cỗ trùng kích lực trong nháy mắt chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, lập tức bàng bạc khí lãng, lập tức hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đám người nhao nhao chạy tứ tán, Ngụy gia thiếu chủ vừa nhìn không đúng, vội vàng nắm lên Lý Thành Minh cùng Tống Sương, phi tốc mà chạy. Chờ đợi đám người sau khi đứng yên, lúc này mới chưa tỉnh hồn hướng phía Diệp Manh cùng Đỗ Liệt Dương nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, bọn hắn nhất thời quá sợ hãi. Diệp Manh không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, với lại hắn còn thừa cơ bắt lại Đỗ Liệt Dương chân. Ngay sau đó, Diệp Manh cầm Đỗ Liệt Dương trong nháy mắt nhấc lên. Sau đó, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Đường đường dẫn khí cảnh cao thủ, biến thành Diệp Manh trong tay hình người cái bữa. Đỗ Liệt Dương đầu thành đầu bữa, thân thể biến thành truy bính, rơi vào Diệp Manh trong tay. Duôn ở dê, duôn ở dê, duôn ở dê. Tiếng đánh dần dần vang lên, theo Diệp Manh vung cổ tay, hình người bữa Đỗ Liệt Dương bắt đầu bị thảm. Đầu của hắn không ngừng bị Diệp Manh đánh thức dậy mặt, tuy nhiên chỉ chốc lát thì đã được hắn, mắt nổi đom đóm, choáng váng. Gõ a gõ, đập đập chính là ngươi cái này lão vương bát. Chương 70, dẫn khí cảnh cường giả, rất khó giết buông xuống lão phu. Có nghe hay không, tranh thủ thời gian buông xuống lão phu. Đỗ Liệt Dương âm thanh sớm đã không có khi trước khí thế, vẻ bại khẽ nói. Không phải Đỗ Liệt Dương không muốn cao giọng quát mắng, mà là hắn đã bị Diệp Manh chỉnh, sợ vỡ mật. Vừa mới cái kia liều mạng bổ nhào về phía trước, có được tiếp cận 10 vạn cân trùng kích lực, nhưng lại không có chút nào làm sao Diệp Manh, ngược lại còn bị Diệp Manh hủ ở hẻ ra một quyền, đánh kém chút đau sốc hông. Về sau, tức thì bị Diệp Manh cầm đầu của hắn làm bữa, một trận mạnh mẽ gõ, lúc này hắn còn mắt nổi đom đóm đâu, nào còn có khí lực đi cao giọng quát mắng. Tất cả đại gia tộc người đều ngây ngô nhìn. Tất cả kết quả, hết lần này đến lần khác ngoài dự liệu của bọn họ, để bọn hắn trong lòng xấu hổ sau khi, tức thì bị Diệp Manh bạo lực làm cho sợ choáng váng. Phóng nhãn, toàn bộ An Thành, không ngay ngắn cái nam gia phủ, ai dám cầm dẫn khí cảnh cường giả đầu xem như cái bữa. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có Diệp Manh dám. Lúc này, Lý Thành Minh, Tống Sương rốt cuộc cũng triệt để yên lòng, xem ra bọn hắn vẫn là coi thường Diệp Manh, đứa bé này khủng bố, không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Không thấy được, đường đường dẫn khí cảnh cường giả, trong tay hắn nhất định trời tựa như. Vừa nghĩ tới, ra sân lúc hăng hái, thần uy lẫm liệt Đỗ Liệt Dương, bây giờ rơi xuống thê thảm như vậy cấp độ, trong lòng mọi người không khỏi thổ thức. Mà Đỗ gia đại trưởng lão Đỗ Sát, lúc này sớm đã ngớ ngẩn, đặt mông ngồi ngay đó, cả người giống mất hồn tựa như. Ngay cả lão tổ tông đều không phải là đối thủ của Diệp Manh, còn có thể để cho hắn làm sao bây giờ? Trầm Hành Nghiệp mắt thấy đây hết thảy, cảm thấy không ngừng may mắn, may mà ta mới vừa rồi không có lại đảo hướng Đỗ gia, nếu không thì muốn chọc tới cái này tiểu ma vương. Đỗ Liệt Dương sau khi xuất hiện, Trầm Hành Nghiệp một lần từng muốn lần nữa đảo hướng Đỗ gia, nhưng mà bởi vì cố kỵ Đỗ Liệt Dương tinh khí, lúc này mới chậm chạp không có mở miệng, nhưng bây giờ hắn cái này một chần chờ, nhưng là ngược lại làm cho hắn tránh thoát một kiếp. Nếu không, chọc giận Diệp Manh, hắn Trầm gia còn thoát khỏi bị ăn cái út sấp kết quả sao? Nhất định phải cùng Diệp Manh đáp lên quan hệ, hắn thật là đáng sợ. Trầm Hành Nghiệp trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán, đúng rồi, nhà ta Hương Hương ngày đó tại nhà trẻ bị giặc cướp, không phải là cái này Diệp Manh cứu ra à? Tâm niệm chớp động ở giữa, Trầm Hành Nghiệp nhất thời có chủ ý Diệp Manh cơ Đỗ Liệt Dương khắp nơi đánh sau một lúc, liền dần dần cảm thấy không dễ chơi. Thế là, hắn tựa như xả rác, hung hăng cầm Đỗ Liệt Dương hướng về mặt đất ném đi. Đỗ Liệt Dương vừa thẹn vừa giận, bất quá hắn hiện tại cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Manh, bởi vậy đành phải nhẫn lại lấy. Lao Vương Bát, ngươi làm nhiều việc ác, đừng tưởng rằng bản bảo cứ như vậy buông tha ngươi. Diệp Manh nhìn Đỗ Liệt Dương một chút, hiếm có kéo xuống khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói ra. Đỗ Liệt Dương nghe vậy sững sờ, lập tức điên cuồng cười ha hả. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị giết ta hay sao? Ta đã đột phá dẫn khí cảnh, ngươi muốn giết ta, nhất định nằm mơ. Dẫn khí cảnh cao thủ đã có thể câu thông thiên địa, dẫn linh khí cho mình dùng trong thế tục phương pháp thật vẫn rất khó giết chết bọn hắn, bởi vậy Đỗ Liệt Dương không có sợ hãi. Diệp Manh đối với cái này tự nhiên không thế nào rõ ràng, hắn nghi ngờ quay đầu, hướng phía Lý Thành Minh, Tống Sương hỏi, hắn nói là sự thật. Lý Thành Minh nhẹ gật đầu, im lặng im lặng. Tống Xương thì là thở dài, nói, dẫn khí cảnh cường giả, bại hắn có thể, giết hắn khó. Những gia tộc khác người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị giết chết một cái dẫn khí cảnh cao thủ, đúng là khó như lên trời. Diệp Minh nghe đến mấy cái này, nhất thời nhíu mày, nếu là cứ như thế mà buông tha Đỗ Liệt Dương loại này không có chút nào nhân tính cặn bã, hắn không cam lòng. Chương 71, ai có thể làm gì lao phu như ngươi loại này tăng tận thiên lương lao vương bát, bản bảo bảo nếu không phải đem ngươi diện, có tiêu mối hận trong lòng. Diệp Minh một mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào Đỗ Liệt Dương trên thân, ngoe ngoe trong mắt to, lòng lánh vô hình hào quang. Nếu là có quen thuộc Diệp Minh người, vừa nhìn thần sắc của hắn, liền biết hắn muốn làm chuyện xấu. Nhưng Đỗ Liệt Dương lại không hề sợ hãi, hắn đã tiến vào dẫn khí cảnh, trước mắt đứa bé này, muốn giết hắn, khó như lên trời. Chính là lao phu thất bại thảm hại lại như thế nào? Ngươi có thể đem ta như thế nào? Đỗ Liệt Dương âm thanh tràn đầy phách lối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Đỗ Liệt Dương tiếng cười không chút kiêng kỵ đang không ngừng quanh quẩn. Vốn đã thất hồn lạc phách Đỗ Sát, đang nghe Đỗ Liệt Dương lời nói về sau, lập tức giống như là điên cuồng mở dạng, trong nháy mắt tại chỗ phục sinh. Hắn đáp ý phủi Diệp Minh một chút, khắp khuôn mặt là khinh thường. Lao tổ không chết, Đỗ gia không ngã. Diệp Minh bình tĩnh đứng ở cái kia, đám người thấy thế, chỉ nói hắn thúc thủ vô sách, nhao nhao lắc đầu thở dài. Đỗ Liệt Dương đem mọi người thần sắc từng cái nhìn xem trong mắt, thần sắc càng đắc ý. Hắn vừa xài bước ra, thanh âm phách lối lại lần nữa vang lên. Các ngươi không phải rất thù hận lão phu à? Đến a, lão phu cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi thay trời hành đạo. Đám người nghe vậy, biến sắc, cùng nhau lùi lại mấy bước. Đỗ Liệt Dương tuy nhiên bị Diệp Minh hoàn ngược, nhưng đối với bọn hắn, vẫn là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Làm sao lui về sau? Các ngươi không phải hận không thể lão phu đi chết sao? Hiện tại làm sao lui về sau? A, nói chuyện a, làm sao từng cái đều thành công? Đỗ Liệt Dương vốn là bị Thủy Long Ba ăn mòn, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Lúc này âm thanh hung dữ gào thét, càng là giống như lệ quỷ trọng sinh, vô cùng kinh khủng. Đám người thấy thế, đều vì đó ngạc nhiên, cảm thấy e ngại phía dưới, cả đám đều im lặng im lặng. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Vừa rồi ngươi tên mắt con này, nhìn thấy lão phu bị cái kia em bé đánh ngã, không phải cười rất vui vẻ không? Hiện tại làm sao không dám nói tiếp nữa? Bị điểm tên người, là Tần gia gia chủ, hắn dưới sự sợ hãi, run giọng trả lời, không có, không có, không có, có gì không? Đỗ Liệt Dương hừ lạnh một tiếng. Lão tổ không có tội, chúng ta lắp đặt dám làm càn. Tần gia chủ cảm thấy càng phát ra sợ hãi, kiên trì nói ra. Ha ha ha. Đỗ Liệt Dương ngửa mặt lên trời cười to, lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân mọi người, âm thanh hung dữ hỏi, các ngươi cũng cho là như vậy? Đám người chần chờ một chút, nhưng mắt thấy Đỗ Liệt Dương gấp gáp mà đến, dưới sự kinh hãi, chỉ có thể trái lương tâm xác nhận. Nghe được lời của mọi người, Đỗ Liệt Dương mặt mũi tràn đầy phách lối, cười to không thôi. Chợt, hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía Diệp Minh cười nhạo nói, thấy không, coi như lão phu hai tay dính đầy máu tươi, lại như thế nào? Ai dám làm gì được ta? Diệp Minh ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Đỗ Liệt Dương. Bản bảo bảo nói giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi loại cặn bã này. Lý Thành Minh, Tống Xương nhìn thấy Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh, vẫn như cũng một bộ không buông tha dáng vẻ, cảm thấy không tên chua chua. Diệp Minh, ngươi hà tất phải như vậy đây? Tốt, lão phu không phải một mực chờ đợi lấy à, liền đợi đến nhìn xem ngươi là như thế nào giết chết lão phu. Đỗ Liệt Dương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lý Thành Minh cảm thấy không chịu nổi, tiến lên nhẹ nhàng kéo lại Diệp Minh, nói ra, Diệp Minh, nếu không ta thử một chút báo cáo Nam Giang phủ, nhìn xem có thể hay không để cho phủ chủ phái cái dẫn khí cảnh cao thủ đến. Đến lúc đó liền có thể. Hắn cũng không nói xong, Đỗ Liệt Dương thì đã hắn trừng mắt liếc, hai tròng mắt bên trong lộ ra sắc cơ. Lý Thành Minh âm thanh nhất thời vì đó trì trệ, trầm mặt lại. Chương 72, lôi đến thành chủ, Nam Giang phủ sẽ còn sao? Diệp Minh nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Lý Thành Minh im lặng, hắn vừa mới nói lời, chỉ bất quá đang trấn an Diệp Minh mà thôi. Tống Xương lắc đầu, nhẹ nói nói, khó. Liền xem như Nam Giang phủ chủ, cũng không biết tùy tiện đi đắc tội một cái dẫn khí cảnh cao thủ. Tống gia tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Không tệ. Đừng nói là lão phu trước kia giết cũng là người bình thường, liền xem như quan to quyền quý, một phương đại lao chết ở lão phu trong tay, hắn Nam Giang phủ chủ sau khi biết, cũng chỉ hội làm như không nhìn thấy. Đỗ Liệt Dương cười ha ha một tiếng, thần sắc càng kiêu ngạo. Diệp Minh nghe vậy, cảm thấy một trận bi phẫn, hắn không nghĩ tới cái thế giới này, vậy mà lại như thế hắc ám, võ giả nhất định chính là hoàn toàn áp đảo thế tục phía trên. Bất quá, Diệp Minh làm thế nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Hắn vừa nghĩ tới, Đỗ Liệt Dương trước kia chút ít làm cho người giận sôi hành vi, trong lòng nộ hỏa chỉ có cũng ngăn không được. Lão vương bát, chớ đắc ý. Bản bảo bảo cũng không tin chị không được ngươi. Nghe được Diệp Minh, Đỗ Liệt Dương lại là một trận cười to. Chị ta, ngay cả ông trời cũng chị không được ta, chỉ bằng ngươi đứa bé này. Bốn phía đám người nghe được Đỗ Liệt Dương, mặc dù không thoải mái, nhưng trong lòng là rất tán thành. Chỉ cần không có cùng là dẫn khí cảnh, hoặc trở lên cao thủ, đi ra thay trời hành đạo, Đỗ Liệt Dương hoàn toàn có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai có thể làm thế nào bắt hắn. Ông trời cũng chị không được ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Đỗ Liệt Dương ngạo nghễ trả lời, đó là đương nhiên. Lão phu sống sắp tới trăm tuổi, trên tay nhân mạng đâu chỉ mấy trăm, còn không phải thật tốt. Tất nhiên không tin, vậy bản bảo bảo liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thương thiên cơn giận. Sau khi nói xong, Diệp Minh chậm rãi giơ tay lên, một tay chỉ thiên, ngại thanh mại khí đồng âm vang lên. Lôi đến. Sau một khắc, bên trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời bao phủ lại. Đám người thấy thế, đều quá sợ hãi. Đỗ Liệt Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời, trong đầu hắn còn có chút ngộp bức. Nhưng mà, trên mặt hắn thần tình kinh ngạc chưa đánh tan, một đạo thốt như cái bát lôi đỉnh ầm ầm bổ xuống. Rầm rầm. Long trời lở đất vậy tiếng vang đột ngột truyền đến. Mọi người nhất thời giật mình ngại người, một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Cái gọi là sấm sét giữa trời quang, không ngoài như vậy. Mau nhìn, Đỗ Liệt Dương hắn. Ngay tại tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, chưa kịp hoàn hồn thời điểm, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Đám người vội vàng hướng phía Đỗ Liệt Dương nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Liệt Dương đã bị lôi đỉnh đánh cho toàn thân giống như than cốc, lông tóc từng chiếc đứng đấy, cả người ngã xoạch xuống. Sao lại thế? Đỗ Liệt Dương hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đạo này lôi đỉnh, là vì năm đó lộc ra con út chỗ dáng. Diệp Minh băng bó khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói. Chợt, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Lại đến. Ầm ầm. Cuồn cuộn nổ lôi, lần nữa từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời tràn đầy chói mắt bạch quang. Soạt. Lôi đỉnh rơi xuống, đã đi vào nằm thi giống vậy Đỗ Liệt Dương, bị đánh thật cao bắn lên, trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Hết đạo này tới đạo khác lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tuy nhiên chỉ chốc lát, danh xưng ở thế tục bên trong đã không giết chết dẫn khí cảnh cao thủ Đỗ Liệt Dương, bị lôi đỉnh đánh cho cái xác không hồn. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hàn khí ứa ra, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt đã trở nên kính sợ tới cực điểm. Thật là đáng sợ. Có thể chỉ tay triệu hoán lôi đỉnh tiểu hải tử, hắn vẫn là đơn thuần võ giả sao? Chương 73, trời sinh diễn viên, Đỗ đại trưởng lão lôi đi. Diệp Minh vung tay lên, tràn đầy lôi đỉnh nhất thời nhao nhao tiểu tán, ngay sau đó đông nghịt mây đen cũng nhanh chóng tản ra. Một lát sau, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Nhưng lúc này, tất cả mọi người sợ hãi vạn phần nhìn xem Diệp Minh, ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Đỗ Sắt lại một lần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Hắn hai mắt ngốc trệ, khóe miệng lưu nước bọt, một bộ hoàn toàn ngu dại dáng vẻ. Lý Thành Minh cùng Tống Sương sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy trước mắt đứa trẻ này xa lạ không thôi. Bọn hắn có thể tiếp nhận Diệp Minh không có gì không ăn, có thể tiếp nhận toàn thân hắn phóng ra viên đạn, cũng có thể tiếp nhận hắn miệng phun thủy long, nhưng giống triệu hắn lôi đỉnh, cái kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả tầm thứ. Diệp Minh. Lý Thành Minh có chút sợ hãi há to miệng. Diệp Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lý Thành Minh một chút, nên miệng nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Minh nụ cười, tất cả mọi người cảm thấy bất thình lình thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, Diệp Minh mới vừa bộ dáng, thật sự là đem bọn hắn dọa sợ. Diệp Minh a, ngươi sẽ không phải là tiểu tiên đồng a? Thế mà có thể bỗng dưng triệu hồi ra lôi đình đến, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, vừa mới thật sự là đem chúng ta giật nảy mình, cái này tràn đầy lôi đình chậm lại, ngấm lại đều để nhân tâm kinh sợ run sợ. Lôi đình này vai, coi là thật kinh khủng như thế, ngay cả dẫn khí cảnh cường giả đều cho đánh cho cái xác không hồn. Không tệ. Vốn cho rằng đều không làm gì được Đỗ Liệt Dương này lao tặc, may mắn có Diệp Minh lại, lúc này mới trả năm đó những cái kia vô tội oan hồn một câu trả lời. Đây là Đỗ Liệt Dương lão tặc đáng đời, ai bảo hắn hết lần này tới lần khác chọc phải Diệp Minh, thật sự là chết chưa hết tội. Mọi người tiếng nghị luận dần dần vang lên, trong ngôn ngữ đối Diệp Minh tràn đầy định ngọn. Diệp Minh cười cười, cảm thấy cũng không có đem bọn họ lời nói xem như một chuyện, vừa rồi làm sao không thấy các ngươi nói như vậy. Trong lòng âm thầm đoán thầm một câu về sau, Diệp Minh cười hì hì, hướng phía Lý Thành Minh nói ra, "Thành chủ, bản bảo ra ngoài gặp tiểu tỷ tỷ á." "Tốt, đi thôi." Lý Thành Minh nhẹ gật đầu, mỉm cười. Nhìn xem Diệp Minh chạy nhanh như làn khói ra ngoài, Lý Thành Minh nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói ra, liên quan tới Đỗ Liệt Dương sự tình, tính xin chư vị giữ bí mật. Tuy nhiên Lý Thành Minh không có nói rõ, nhưng ở trận đám người, cái nào không phải nhân tình, nghe vậy nhao nhao vô độ ngực bảo đảm. Diệp Minh triệu hoán lôi đỉnh, đánh giết dẫn khí cảnh cao thủ Đỗ Liệt Dương, nếu là lan truyền ra ngoài, ngược lại cũng là một không lớn không nhỏ phiền phức. Dù sao đối với dẫn khí cảnh võ giả mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy, trong thế tục có ai có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Cho nên Lý Thành Minh cảnh cáo đám người một câu. Bất quá, đây cũng chỉ là Lý Thành Minh xuất phát từ cẩn thận, không hy vọng quá nhiều người biết Diệp Minh tồn tại. Thấy mọi người đều đã đáp ứng, Lý Thành Minh khẽ bước cằm, nếu như thế, chúng ta cũng ra ngoài đi. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, Đỗ gia đại trưởng lão lập tức từ dưới đất nhảy lên, trong hai mắt tràn đầy oán độc thân sắc. Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp, Lý Thành Minh, Tống Sương, các ngươi chờ đó cho ta Đỗ gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có hôm nay đến sân tất cả mọi người, Đỗ gia hết thảy cũng sẽ không buông tha. Ai cũng không có dự liệu được, đã vừa mới so như ngu dại Đỗ Sắt, thế mà chỉ là giả vờ. Bất quá này ngược lại cũng không có thể trách đám người sơ ý chủ quan, thật sự là Đỗ Sắt diễn kỹ, thật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đến mức để cho lão hồ ly Tống Sương đều nhìn sai rồi. Các ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, An Thành Đỗ gia cùng Nam Giang Đỗ gia là đồng xuất một mạch đi. Đến lúc đó, lão phu nhất định phải các ngươi đều không được chết tử tế. Đỗ Sắt tâm niệm chớp động ở giữa, đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Chương 74, phải có xảy ra chuyện lớn tiểu tỷ tỷ. Diệp Minh la lên, theo Đỗ gia trang bên trong vườn chạy bộ ra. Chính đợi tại bên ngoài Liêu Phỉ Phỉ, nghe được Diệp Minh âm thanh về sau, trong lòng triệt để buông lỏng xuống. Nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ bộ dáng, đã mang theo đặc vụ đội chạy tới đặng hàng, nhất thời nở nụ cười, "Liêu tiểu thư, xem ra ngươi cùng Diệp Minh ở giữa, cảm tình tương đối sâu a." Đặng hàng đối với Diệp Minh lai lịch nhất thanh nhị sở, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Minh cùng Liêu Phỉ Phỉ ở giữa, cũng không phải là tỷ đệ. Bởi vậy, hắn mới có thể đối Diệp Minh cùng Liêu Phỉ Phỉ mấy ngày ngắn ngủi, liền thật giống tỷ đệ, tình cảm thâm hậu, cảm thấy một tia kinh ngạc. "Diệp Minh, đứa nhỏ này đáng yêu như thế, ta là xuất phát từ nội tâm ưa thích hắn." Liêu Phỉ Phỉ cười cười. Nàng thì đã nhìn thấy Diệp Minh thân ảnh, vội vàng hướng hắn phất phắt tay. "Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo đến rồi." Diệp Minh hướng phía Liêu Phỉ Phỉ, lộ ra một cái ngoe ngoe biểu lộ. "Ngươi à, suốt ngày chỉ biết mình ngậm, mau nói, ngươi tiến vào Đỗ gia có phải hay không lại loạn ăn cái gì?" Liêu Phỉ Phỉ buông tay, méo méo Diệp Minh khuôn mặt nhỏ, hơi có chút cương chịu nói ra. "Đây chính là Đỗ lao đầu tự nguyện, bản bảo bảo không ăn, chẳng phải là có lỗi với người ta có hảo ý." Diệp Minh cười hì hì nói. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, nhất thời im lặng, cái này Đỗ gia là tự nguyện để cho ngươi ăn sao? Nàng dễ thân mắt thấy đến, Diệp Minh bưng lấy thạch sư đầu gặm thời điểm, nhưng làm những Đỗ gia đó người dọa sợ. Một bên Đặng Hàng, lắc đầu không thôi, không cần đoán là hắn biết, Diệp Minh khẳng định đem Đỗ gia thai họa thẳm rồi. Lúc này, Lý Thành Minh mấy người cũng theo Đỗ gia trang vườn đi ra. Lý Thành Minh thần sắc tựa hồ có chút không tốt, vừa nhìn thấy Đặng Hàng, lập tức liền nói, "Đặng Hàng, thu đội. Chuyện nơi đây đặc vụ đội không cần phải để ý đến." Đặng Hàng trong lòng biết có khác hẳn, liền đội vàng không người xác nhận. "Ngươi bây giờ liền mang theo đặc vụ đội, tiến đến phủ thành chủ. Buồn thành chủ đoán chừng phải có xảy ra chuyện lớn." Lý Thành Minh vội vàng nói với Đặng Hàng một câu, sau đó liền hướng phía Diệp Minh đi đến. Đến Diệp Minh trước mặt về sau, Lý Thành Minh tốc độ nói thật nhanh, "Diệp Minh, ngươi có không có rảnh, có rảnh rồi đi với ta chuyến phủ thành chủ đi." Diệp Minh ngẩng đầu, nháy mắt gặp nhìn xem Lý Thành Minh, chờ đợi giải thích của hắn. Vừa mới nhận được quản gia tin tức, tiểu nguyệt người có cao thủ đến đây, giống như cùng lần trước thích khách có quan hệ. Lý Thành Minh thấy thế, giải thích nói, "Nghe được cùng lần trước thích khách có quan hệ." Diệp Minh nhẹ gật đầu, nói ra, "Được rồi, vậy bản bảo bảo liền cùng ngươi đi chuyến phủ thành chủ. Lần trước thích khách chính là hắn giết, lần này tiểu nguyệt người lại có cao thủ đến đây, hắn tự nhiên cũng thoát không được quan hệ. Thành chủ có việc cho gọi." Liêu Phỉ Phỉ tự nhiên không dám thất lễ, bởi vậy trong bụng nàng mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là dặn dò Diệp Minh một câu, "Ngoan ngoãn nghe lời của thành chủ, tỷ tỷ trong nhà chờ ngươi, biết không?" "Biết rồi, tiểu tỷ tỷ." Diệp Minh hướng phía Liêu Phỉ Phỉ phất phất tay, lập tức đi theo Lý Thành Minh hướng về phủ thành chủ mà đi. Ngoại trừ Diệp Minh ở ngoài, Tống Sương mấy người cũng đều bị Lý Thành Minh cùng một chỗ mời đi phủ thành chủ. Chờ đợi trở lại phủ thành chủ về sau, Lý Thành Minh liền không kịp chờ đợi gọi đến quản gia hỏi thăm. "Lý Bình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có tiểu nguyệt cao thủ đến đây, hiện giờ ở đâu?" Lý Bình nghe vậy, không người trả lời, "Thành chủ, tiểu nguyệt cao thủ còn chưa tới, lúc trước là có người đưa chiến thư tới." Nói, Lý Bình đã đem tiểu nguyệt người chiến thư trình lên. Lý Thành Minh mở ra xem, nhất thời nổi giận phừng phừng. Một bên Tống Sương nhìn thấy Lý Thành Minh thần sắc như vậy, trong lòng hiếu kỳ, thăm dò nhìn lại, thấy một lần phía dưới, cũng lập tức hai mắt trừng trừng, nổi giận đùng đùng. "Khá lắm phách lối tiểu nguyệt người, nhất định khinh người quá đáng." Chương 75, bại gia bảo bảo dung hợp công năng gặp Lý Thành Minh, Tống Sương hai người, trước sau dáng vẻ nổi giận đùng đùng, tại chỗ lưu truyền các cái khác gia tộc người, nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Đến cùng cái này phong chiến thư trên viết cái gì? Có thể làm cho thành chủ cùng Tống lão đều khí khá dạng này. Lý Thành Minh không có để cho đám người làm nhiều suy đoán, hắn rất nhanh liền cầm tiểu nguyệt người chiến thư biểu diễn ra. Chỉ thấy, cái này phong chiến thư trên chính là viết vài cái chữ to. "Giữa trưa 12 lúc, lấy các ngươi thủ cấp." Lại hàng chữ này phía dưới, bổ sung thêm một phần bảng danh sách, trên danh sách Lý Thành Minh, Tống Sương bọn người thỉnh lình xuất hiện. Mọi người thấy về sau, đều giận tím mặt, cao giọng quát mắng dâng lên. "Cuồng vọng tiểu nguyệt người, hắn đây là đang miệt thị chúng ta bị võ giả, sao có thể như vậy nén lớn giận?" Tiểu nguyệt người luôn luôn tự cao tự đại, hung ác tàn bạo, ai cũng biết, bất quá này một lần bọn hắn dám chọc đến ta An Thành, nếu không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem, còn tưởng rằng ta An Thành không người nào. "Bất quá, tiểu nguyệt người đã dám đem chúng ta đều danh liệt trong đó, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta cũng không thể phớt lờ." "Đó là tự nhiên." Tiểu nguyệt người âm độc rất, ai biết bọn hắn sẽ dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. "Thời gian nhanh đến giữa trưa, chúng ta trước tạm kiên nhẫn chờ đợi, chờ bọn hắn đến, một cái đều không buông tha." Nghe được lời của mọi người về sau, Diệp Minh trợn trắng mắt, hắn ngược lại là không cảm thấy chiến thư trên viết không nhiều lắm khác thường địa phương, làm sao những người trước mắt này sẽ trở nên kích động như thế. Trên thực tế, đây là Diệp Minh đối với Úy Lam Tinh Vũ người cùng tiểu nguyệt võ giả giữa cứu hận, hiểu rõ không đủ mà thôi. Để cho đám người nhanh như vậy lắng lại nộ hỏa, hiển nhiên là có chút không thực tế, bởi vậy các loại tiếng nghị luận vẫn như cũ liên tiếp không ngừng vang lên. Diệp Minh nghe được không kiên nhẫn, liền không ở để ý tới bọn hắn, tự mình nghiên cứu bại gia bảo bảo phân giải đến các loại võ học điển tịch vài phiến. Trong lòng mặc niệm một tiếng dung hợp về sau, một người dáng dấp rất giống lò luyện đan lò, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Minh trong đầu. Chẳng lẽ dung hợp chính là đem các loại tài liệu đều vẫn đi vào lò? Diệp Minh cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, hệ thống giải thích đột nhiên truyền vào Diệp Minh trong trí nhớ. Bại gia bảo bảo dung hợp công năng, mỗi lần dung hợp tiêu hao 5 loại không giống nhau tài liệu, dung hợp phía sau lập tức tạo thành mới vật phẩm. Mới vật phẩm phẩm chất bởi hệ thống đánh giá, phẩm chất càng cao, cái kia vật phẩm hiệu quả càng mạnh, thấp nhất gấp 5 lần, tối cao không giới hạn. Theo trên lý luận mà tiệt diệu, chỉ có muốn đầy đủ tài liệu, liền có thể vô hạn dung hợp. Bất quá, bây giờ Diệp Minh trên tay chỉ có võ học điện tịch tàn phiến, bởi vậy Diệp Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức liền hướng phía trong lò, ném vào một cái đánh mèo côn pháp. Đánh mèo côn pháp, phục hồi 36 chân, những tên này vừa nhìn cũng không phải là tốt như vậy mà hàng. Trước tiên dung hợp mấy cái này vài phiến, nhìn một hồi xem có thể thu được cái gì mới giống loại. Diệp Minh nghĩ đến, cầm còn lại mấy khối tên thổ đến mảnh vụn tàn phiến ném vào trong lò. Trong nháy mắt, Diệp Minh trong đầu thấy rõ ràng, lò này bộc phát ra một trận ánh sáng sáng chói. Sau đó, một bản võ học điện tịch chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Minh thao túng ý niệm, đụng chạm lấy vậy bản võ học điện tịch về sau, trong đầu nhất thời vang lên hệ thống âm thanh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp ra không biết tên võ kỹ, mệnh danh về sau, hệ thống tự động giám định ra cái kia võ kỹ đẳng cấp. Thành công. Diệp Minh vui mừng trong bụng, nhưng lập tức lại nói thầm, tên gì hay đây? Lần này, hắn đầu nhập lò 5 cái tàn phiến, đã bao hàm côn pháp, quyền pháp, thối pháp, thương pháp, đao pháp, trong lúc nhất thời, Diệp Minh cũng không biết cái này là dạng gì vũ kỹ. Chương 76, huyền cấp võ kỹ suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Minh cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều, tùy ý cầm bản này không biết tên võ kỹ, mệnh danh là Ngũ Hoa Bát Môn Công. Đinh. Chủ ký sinh mệnh danh thành công, Ngũ Hoa Bát Môn Công đã sinh ra, đẳng cấp huyền cấp. Diệp Minh cảm thấy nhất thời thất vọng không thôi, quả thật là đồ bỏ đi. Thiên địa huyền hoàng, mới thứ hai đếm ngược đẳng cấp, muốn nó làm gì dùng? Thầm nghĩ lấy, Diệp Minh đã lấy ra võ kỹ, thiện tay ném ra ngoài. Chính đang thương nghị lấy tiểu nguyệt cao thủ tình huống đáng người, lập tức bị sợ nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Lão phu còn tưởng rằng là tiểu nguyệt người tới. Là Diệp Minh ném đi tiểu đồ đi ra, không biết là cái gì. Tựa như là bộ thư. Kỳ quái, Diệp Minh trên thân tại sao có thể có thư? Hắn làm sao không có đem sách này ăn? Chẳng lẽ là vừa mới hắn tại đô gia tàng kinh lâu, thuận tay cầm bản trở về? Cũng không đúng à, vừa mới chúng ta rõ ràng nhìn tận mắt hắn đem tất cả võ học điển tịch đều ăn xong à. Thư tịch vừa vặn rơi vào Lý Thành Minh bên chân, Lý Thành Minh cười khổ nhặt lên. Sau một khắc, hắn hai mắt trong nháy mắt trở to, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Nhanh chóng cầm võ kỹ lật ra một lần, Lý Thành Minh hai tay đều ngăn không được run rẩy lên. Trời ạ, đây là huyền cấp võ kỹ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều sôi trào. Cái gì? Huyền cấp võ kỹ? Thành chủ, ngươi sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Huyền cấp võ kỹ, vạn kim khó cầu. Ta An Thành còn chưa bao giờ xuất hiện qua huyền cấp võ kỹ, Diệp Minh tiện tay ném ra lại là huyền cấp võ kỹ, cái này sao có thể? Tân Minh, ngươi nói sai rồi, huyền cấp võ kỹ, nào chỉ là vạn kim khó cầu. Ta nhớ được năm đó An Thành xuất hiện một bộ huyền cấp công pháp, tất cả đại gia tộc vì thế ra tay đánh nhau, là dịch máu chảy thành sông, tử thương vô số. Nhưng sau cùng, công pháp vẫn là bị Nam Giang phủ yêu cầu đi, ta An Thành cũng bỏ qua sáng tạo lịch sử cơ hội. Huyền cấp công pháp, quả thực là vô giá chi bảo a. Đỗ gia cất chứa nhiều như vậy võ học điển tịch, không phải là ngay cả huyền cấp công pháp bóng dáng đều không có. Nhưng là, Diệp Minh hắn tại sao có thể có huyền cấp võ kỹ, hơn nữa còn tùy ý ném loạn. Không chỉ là mọi người tại chấn kinh, Tống Xương tất cả ngồi không được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Diệp Minh nói ra, "Diệp Minh, ngươi bộ này võ kỹ là nơi nào đến?" "A." Diệp Minh mở mịt một đầu, nhìn một chút Tống Xương, một mặt buồn bực. "Diệp Minh a, gia gia là đang hỏi ngươi, ngươi vừa mới vứt bỏ võ kỹ, là không muốn rồi sao?" Tống Xương trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ lấy lòng. Diệp Minh lúc này mới chợt hiểu, nhẹ gật đầu, "Loại kia đồ bỏ đi, bản bảo bảo giữ lại nó làm gì?" Thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ầm ầm một tiếng, nổ vang ra tới. "Cái gì? Hắn? Hắn thế mà đem huyền cấp võ kỹ xưng là đồ bỏ đi?" Huyền cấp võ kỹ tại Diệp Minh trong miệng, thành đồ bỏ đi. Còn tiện tay ném đi. "Ông trời a, ta có phải là đang nằm mơ hay không?" "Lão phu, lão phu, vậy mà không phản bắt được. Trên đời này, chỉ sợ cũng chính là Diệp Minh tên yêu nghiệt này vậy hùng hài tử, mới phải làm ra loại sự tình này. Thật bất khả tư nghị, hắn rốt cuộc là tâm lớn đây. Vẫn còn không biết rõ huyền cấp vũ khí chân quý. Diệp Minh hùng hài tử, ta hoàn toàn phục. Ta liền muốn hỏi, có thể hay không cho ta đến đánh dạng này hùng hài tử?" Nghe được lời của mọi người, Diệp Minh mới phản ứng được, kinh ngạc hướng phía Tống Xương hỏi, "Huyền cấp võ kỹ, rất đáng tiền?" "Không phải rất đáng tiền, là phi thường đáng tiền." Tống Xương nhẹ gật đầu, lạo sau đó, hắn liền nóng bỏng hướng phía Diệp Minh nói ra, "Diệp Minh, ngươi xem nếu không ngươi đem vừa mới vứt bỏ võ kỹ, cấp Tống gia gia. Tống gia gia nhất định cho ngươi rất thật tốt ăn." Chương 77, thành chủ cùng Tống lão, cũng đừng mặt nghe được Tống Xương, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới, ngày bình thường đức cao vọng trọng Tống lão, thế mà lại như thế. "Vô sỉ. Dung ăn, đi đổi huyền cấp võ kỹ." Loại lời này thua thiệt hắn nói ra được. Lý Thành Minh càng là không làm, hắn thật chặt che chở trong tay Ngũ Hoa Bát Môn Công, trừng một cái hai mắt, nói ra, "Tống lão, đây chính là ngươi không đúng, bản này huyền cấp võ kỹ, nó có thể rơi tại ta bên chân, nói rõ có duyên với ta à, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạn." Nói, Lý Thành Minh trên mặt chất đầy đủ cười, hướng phía Diệp Minh định nọ tựa như nói ra, "Diệp Minh à, bản này huyền cấp công pháp, liền cấp Lý thúc thúc như thế nào? Chú phủ thành chủ, ngươi xem ra loại nào cứ đi ăn, dù là đem phủ thành chủ ăn hết, đều vô sự." Đám người lần nữa im lặng, ngây ngốc nhìn xem Lý Thành Minh. Đây là bọn hắn quen biết Lý Thành chủ sao? Hắn làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? "Tốt ngươi cái Lý Thành Minh, cái này huyền cấp công pháp rõ ràng là lão phu trước tiên hướng về Diệp Minh đòi, ngươi dựa vào cái gì tứ tung kém nhất cước?" Tống Xương lập tức phùng mang trợn mắt nói. Hai người nhất thời liền so kẻ. Lý Thành Minh không có ngày xưa uy nghiêm thành chủ dạng, giống hộ thực tiểu hải tử, ôm thật chặt lấy Ngũ Hoa Bát Môn Công, mà Tống Xương thì phao cước đức cao vọng trọng trưởng lão phong phạm, dương nhanh múa đuốt hướng phía Lý Thành Minh nào tới, muốn đem huyền cấp võ kỹ cướp về. Tuy nhiên chỉ chốc lát, hai người thì đã cắn răng nghiến lợi xoay đánh nhau. Lấy lại tinh thần đám người, cũng bình tĩnh không được nữa. "Diệp Minh, ta lưu gia lịch đại đến nay, chân quý vô số kỳ chân dị bảo, ngươi có muốn hay không suy nghĩ, đi lưu gia chúng ta ăn xong một bữa. Những này kỳ chân dị bảo thế nhưng là rất mỹ vị, ngươi chỉ cần đem bản này vứt bỏ huyền cấp võ kỹ cùng ta đổi, ta lưu gia nhậm chức ngươi ăn." "Diệp Minh, tuyệt đối đừng nghe Lưu Triển, bọn hắn lưu gia mới có thể có thứ tốt gì, đến chúng ta Tần gia chân bảo càng nhiều, còn ngươi nữa thích nhất cây trúc." "Ta nhổ vào, các ngươi những người này cả đám đều không biết xấu hổ. Không chính là huyền cấp võ kỹ nha, có gì đặc biệt hơn người. Diệp Minh à, Mạnh Gia Gia về sau bao hết ngươi một ngày ba bữa, ngươi xem có thể hay không đem võ kỹ cấp Mạnh Gia Gia à?
Vô sỉ.
Mạnh Thiên Bác, ngươi mới là nhất không cần thể diện, muốn dùng một ngày ba bữa liền đổi được huyền cấp võ kỹ,
ngươi nằm mơ.
Diệp Minh, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nghe bọn hắn,
thúc thúc mới là trong bọn họ có tiền nhất, ngươi cùng ta đổi tuyệt đối không thiệt thòi.
Đánh rắm, thả ngươi thối cho má,
ngươi nho nhỏ tưởng ra cũng muốn cùng chúng ta so với.
Diệp Minh, ta
nghe được bên tai giống con ruồi không ngừng vang lên tiếng ông ông. Diệp Minh không nhịn được nhíu mày,
ồn ào quá, các ngươi nhao nhao đến bản bà bảo.
Âm thanh vừa ra, mọi người nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại,
ngay cả đánh nhau ở cùng nhau Lý Thành Minh, Tống Xương hai người đều ngừng động tác,
bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Lúc này Lý Thành Minh âm thanh bỗng nhiên vang lên,
ai nha, vũ khí của ta.
Lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đập ra.
Đám người nhìn lại, đã thấy một cái béo mập trung niên mập mạp, một tay lấy Lý Thành Minh vừa mới trong lúc vô tình rơi xuống võ kỹ, gắt gao đặt ở dưới thân.
Động tác nhanh chóng, nhất định làm người ta nhìn mà than thở.
Lý Thành Minh thấy thế, giận tím mặt, tương bản tử, ngươi dám đoạt bổn thành chủ võ kỹ.
Tống Xương cũng là song mi đứng đấy, quát lớn, tốt ngươi cái tưởng ra tiểu tử, lão phu võ kỹ, ngươi cũng dám đoạt.
Trong lúc nói chuyện, Lý Thành Minh, Tống Xương liền muốn tiến lên cướp đoạt.
Nhưng vào lúc này, Diệp Minh tay hất lên, đùng thoáng một phát, lại là một bản võ kỹ ném ra ngoài.
Chương 78, thiên cấp võ kỹ. Nông Phu Ba Quyền Lưu triển tay mắt lanh lẹ, vừa nhìn thấy Diệp Minh ném ra võ kỹ, trong nháy mắt liền nào tới.
Ha ha ha, ta cướp được, ta cướp được.
Lưu Triển ngửa mặt lên trời cười to, nhanh chóng lật ra quyển vũ kỹ này.
Quả nhiên không sai, ta liền biết không sai được.
Ha ha ha, huyền cấp võ kỹ loạn thất bát tào công, uy ta Lưu Triển.
Âm thanh rơi xuống, chúng đều là ngạc nhiên.
Loạn thất bát tào công,
đây là cái gì quỷ?
Tên của vũ kỹ này tại sao lại như thế?
Ký Hoa,
Lưu Triển, ngươi tốt nhất nhìn xem, cũng đừng nghĩ sai rồi, đem một bản rác rưởi xem như bà bối.
Nghe tên của vũ khí này, tựa hồ có chút không đáng tin cậy, nó thật sự là huyền cấp võ kỹ.
Không chỉ là bản này, vừa mới vậy bản gọi là cái gì nhỉ?
Vừa mới vậy bản gọi Ngũ Hoa Bát Môn Công Á.
Phúc, danh tự quả nhiên là cùng hiện tại đây vốn là đồng bộ.
Đám người trong tiếng nghị luận, Lưu Triển bỗng nhiên quát lớn,
tất cả im miệng cho ta.
Huyền cấp võ kỹ chân quý bực nào, ta làm sao lại nhìn nhầm?
Môn võ kỹ này đã bao hàm quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, thương pháp loại 8 loại tu luyện phương pháp, mỗi một loại cũng có gần như có thể so với dẫn khí cảnh cường giả một kích uy lực, các ngươi nói với ta đây là rất rưởi.
T. Hít vào khí lạnh âm thanh nhất thời liên tiếp vang lên, tất cả mọi người khiếp sợ đến trình độ tột đỉnh.
Chiếu Lưu Triển nói như vậy, này môn tên nghe tương đối kỳ hoa võ kỹ, rất có thể uy lực đều muốn đạt đến địa cấp.
Uy lực cùng cấp địa cấp huyền cấp võ kỹ, vậy đơn giản là bảo vật vô giá.
Nghĩ đến đây, tất cả mọi người mắt đỏ, nhìn về phía Lưu Triển.
Các ngươi muốn làm gì?
Quyền vũ kỹ này thế nhưng là ta nhận được, không cho phép các ngươi đoạt.
Lưu Triển vừa mới nói xong, Diệp Minh hơi vung tay, lại ném ra một bản võ kỹ.
Lần này, tất cả mọi người điên cuồng.
Trời ạ, Diệp Minh rốt cuộc có bao nhiêu võ kỹ?
Làm sao bản bản đều đạt đến huyền cấp?
Diệp Minh nhất định là cái nào cổ lão đại gia tộc xuất thân, ta dám đánh cược.
Nếu không trên đời này, không ai có thể như thế coi thường huyền cấp võ kỹ.
Đây còn phải nói,
ta xem sớm đi ra, Diệp Minh đứa nhỏ này tuyệt đối không tầm thường.
Không biết hắn còn có hay không võ kỹ, nếu là còn có, đó nhất định chính là sáng tạo ra chúng ta võ đạo giới lịch sử.
Mọi người tại nhìn thấy cuốn thứ 3 huyền cấp võ kỹ bị Mạnh lão cấp đi về sau, hâm mộ sau khi, nhao nhao nghị luận lên.
Một bản lại một vốn huyền cấp võ kỹ, bị Diệp Minh xem như tựa như rác rưởi ném ra.
Lần nào cũng đưa tới mọi người tranh đoạt, đến cuối cùng nhất, thậm chí Lý Thành Minh, Tống Xương bọn người, cướp được càng là địa cấp võ kỹ.
Mọi người tại chấn kinh sau khi, nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt đã hoàn toàn biến thành sâu đậm kính sợ.
Lúc này, Diệp Minh bất thình lình reo hò một tiếng, nhảy.
Thành công.
Bản bảo bảo cuối cùng thành công.
Nhìn thấy Diệp Minh nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, đám người không hiểu ra sao, buồn bực không thôi.
Cái này Diệp Minh, hắn lại tại náo loạn nào?
Bọn hắn đương nhiên không biết, Diệp Minh là bởi vì trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, mới có thể trở nên hưng phấn như thế.
Đinh.
Chủ ký sinh mệnh danh thành công, Nông Phu Ba Quyền đã sinh ra, đẳng cấp thiên cấp. Tại tiêu hao mất hơn phân nửa võ học thoái phiến về sau, Diệp Minh cuối cùng lục lọi ra dung hợp chức năng quy luật, thành công dung hợp ra thiên cấp võ kỹ.
Đinh.
Chúc mừng chủ ký sinh thành công học tập thiên cấp võ kỹ Nông Phu Ba Quyền, võ kỹ độ thuần thục tự động đạt tới hạn mức cao nhất.
Nông Phu Ba Quyền, thiên cấp võ kỹ, cái kia võ kỹ không nhìn phòng ngự, một quyền đánh ra cùng cảnh giới võ giả, tùy ý miểu sát.
Vượt cấp về sau, uy lực tương đối hạ xuống, suy yếu 30-50 không giống nhau.
Chương 79, Tây Anh Tông. Cung Tam Lang Diệp Minh nhìn đến đây, đã mừng rỡ không ngậm miệng được.
Cái này tiên cấp vũ khí uy lực, quả nhiên không tầm thường, không nói những cái khác, vẻn vẹn không nhìn phòng ngự, liền đã lưu bước tới cực điểm.
Huống chi, còn có thể miểu sát cùng cảnh giới tùy ý võ giả, tuy nhiên vượt cấp về sau, uy lực giảm xuống, nhưng Diệp Minh đã phi thường hài lòng.
Phải biết, cái gọi là vượt cấp, cũng không phải chỉ tiểu cảnh giới, mà là vượt qua đại cảnh giới.
Nếu là hiện tại để cho Diệp Minh đi đối phó Đỗ Liệt Dương, chỉ sợ chỉ cần ba lượt quyền, là có thể đem danh xưng trong thế tục không giết chết dẫn khí cảnh cường giả, triệt để đánh giết.
Về phần giống Lý Thành Minh, Tống Xương dạng này thông mạch cảnh cường giả, Diệp Minh bây giờ chỉ cần một quyền, liền có thể miểu sát bọn hắn.
Bởi vậy có thể thấy được, cái này Nông Phu Ba Quyền đến cỡ nào khủng bố.
Đợi chút nữa Tiểu Nguyệt người đến, bạn bảo bảo nhất định phải thử một chút cái này Nông Phu Ba Quyền uy lực.
Diệp Minh vui vẻ nghĩ đến.
Bất quá,
hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới, hắn vừa mới ném đi nhiều như vậy địa cấp, huyền cấp võ kỹ, cũng đều là bị trước mắt tất cả đại gia tộc nhặt đi. Thế là, hắn ngẩng đầu, kéo xuống khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía đám người. Các ngươi nhặt được bản bảo bảo võ kỹ, chẳng lẽ không cái kia bày tỏ một chút? Nghe được Diệp Minh, đám người tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần Diệp Minh chỗ đưa yêu cầu, bọn hắn đều có thể đáp ứng, dù là đem bọn họ nhà ăn, cũng không đáng kể. Diệp Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy bắt đầu tính toán, muốn từ chỗ nào một nhà bắt đầu ăn đâu. Đối với đám người mà nói, bây giờ bọn hắn ước gì cùng Diệp Minh nhờ và chút quan hệ, dù là thật bị Diệp Minh ăn nút sấp, bọn hắn đều không có câu oán hận nào. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm ở đạt được vũ khí vui sướng lúc, Tiểu Nguyệt người rốt cuộc đã đến. Các ngươi, rửa sạch cái cổ chưa vậy? Một cái quát lớn âm thanh, giống như nộ lôi, cuồn cuộn mà đến. Tiểu Nguyệt người đến. Đám người bỗng nhiên giật mình, lập tức nhao nhao lướt đi ngoài cửa. Thấy một lần phía dưới, nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Nơi xa, một bóng người đạp không mà đến, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, bốn phía kiến trúc tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Lý Thành Minh bọn người thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng cảm thấy nhưng là trong nháy mắt kinh hoàng. Dẫn khí cảnh cường giả, cái này Tiểu Nguyệt người tuyệt đối là dẫn khí cảnh cường giả. Khí thế của hắn so với Đỗ Liệt Dương còn kinh khủng hơn, chỉ sợ ít nhất đều có dẫn khí cảnh tam trọng trở lên. Người này phi ngã loại có khả năng địch nổi, xem ra một trận chiến này cần Diệp Minh xuất thủ. Ai? Chúng ta đều là an thành trụ cột bức vàng, mà bây giờ nhưng là cần một cái tiểu hoa hoa tới ra tay chống cự cường địch, nói đến thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Đáng hận à, nếu là chúng ta có thể sớm một chút đạt được Diệp Minh võ kỹ, có lẽ còn có thể có mấy phần thắng. Thôi, việc đã đến nước này, hay là mời Diệp Minh ra tay đi. Đám người nghị luận ở giữa, tên kia Tiểu Nguyệt cường giả đã rơi xuống đất, đứng chắp tay, nạo nghễ nhìn xem bọn hắn. Tiểu Nguyệt, Tây Anh Tông, cùng Tam Lang. T. Đám người nghe được tiểu tên Nguyệt nhân về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ lùi lại mấy bước. Tây Anh Tông cùng Tam Lang, Tiểu Nguyệt thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài, năm gần 28 tuổi, liền đạt đến dẫn khí cảnh tứ trọng tu vi. Người này từng mấy lần xâm nhập Ý Lam ngôi sao, đánh giết Ý Lam võ giả vô số, bị liên minh võ đạo giới xưng là huyết thủ Tam Lang. Lại là huyết thủ Tam Lang, lần này phiền phức lớn rồi. Lý Thành Minh cùng Tống Xương liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cảm thấy bất thình lình trở nên hoàn toàn không có lực lượng. Không biết Diệp Minh có thể hay không đối phó cái này huyết thủ Tam Lang. Chương 80, một đứa bé, thế mà có thể tiếp ta cùng Tam Lang một quyền, người chính là Lý Thành Minh. Cung Tam Lang lạnh lùng âm thanh vang lên, nhìn về phía Lý Thành Minh ánh mắt giống như nhìn xem một người chết đồng dạng. Chính là bốn thành chủ. Đối mặt Cung Tam Lang tra hỏi, Lý Thành Minh cảm thấy lo lắng không yên, kiên trì hồi đáp. Rất tốt. Lý Thành Minh, không nghĩ tới là gan ngươi lớn như vậy, ngay cả ta Cung Tam Lang đệ đệ cũng dám giết. Cung Tam Lang nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Các hạ đệ đệ, ta cũng nghĩ thế, không phải các hạ nghĩ sai rồi. Bốn thành chủ cũng không nhận biết lệnh đệ. Lý Thành Minh mặc dù biết Cung Tam Lang trong miệng đệ đệ nhất định là mấy ngày trước Tiểu Nguyệt thích khách, nhưng hắn vẫn như cũ ôm chút lòng chờ mong vào vận may, mở miệng phủ nhận nói. Cung Tam Lang nhất thời cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, đường đường thành chủ lại dám làm không dám nhận, đệ đệ ta chính là hai ngày trước ám sát của người đó tên võ giả. Kiến Cung Tam Lang đều như vậy nói, Lý Thành Minh tự nhiên vô pháp tại tiếp tục phủ nhận, nếu không thì là đang cấp an thành võ giả trên mặt bôi đen. Không tệ, bổn thành chủ trước mấy ngày nhưng là giết một tên thích khách, nhưng lại không biết hắn lại là các hạ đệ đệ. Lý Thành Minh hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói ra. Cung Tam Lang sau khi nghe được, khẽ gật đầu, nhai răng cười tiếng vang lên, tất nhiên thừa nhận, như vậy, ngươi cũng có thể chết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn một quyền trong nháy mắt đánh ra. Thông mạch cảnh cùng dẫn khí cảnh ở giữa chênh lệch, đến cùng sẽ có bao lớn, xem một quyền này thì biết. Lý Thành Minh ngay cả tính cách tượng trưng ngăn cản đều không có, nhất thời bị một quyền đánh bay. Đám người thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Ngay cả Lý Thành Minh cái này thông mạch tam trọng cao thủ, đều không tiếp được Cung Tam Lang ba quyền, đổi thành bọn hắn, chỉ sợ càng phải không chịu nổi. Nên làm thế nào cho phải? Giờ khắc này, đám người cũng cùng Lý Thành Minh, Tống Xương một dạng, trở nên không có biện pháp. Nhưng Cung Tam Lang nhìn thấy Lý Thành Minh không có chết, chỉ là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc mà thôi. Ngươi xuyên qua Kim Ti Nhuyễn Giáp, khó trách ta một quyền không giết được ngươi. Kim Ti Nhuyễn bên trong là một kiện lực phòng ngự cực kỳ kinh người đồ phòng hộ, mặc lên người, có thể hóa giải mất phần lớn lực lượng, có thể nói là kiện cực kỳ chân quý bảo bối. Lý Thành Minh mới có thể có Kim Ti nội giáp, cũng may mắn hắn xuất thân từ kinh sư Lý gia, bằng không hắn đi đâu tìm phòng ngự hiệu quả tốt như vậy đồ phòng hộ. Ngươi cho rằng có Kim Ti nội giáp, ta Cung Tam Lang liền không làm gì được ngươi rồi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nói, Cung Tam Lang giơ tay lên, liền muốn tiếp tục hướng phía Lý Thành Minh đánh tới. Đám người mặc dù muốn cứu giúp, nhưng Cung Tam Lang xuất thủ cực nhanh, bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa. Tiếng xé gió vang lên. Lý Thành Minh cảm thấy ảm đạm, nhắm mắt chờ đợi chết. Nhưng ngay vào lúc này, một cái nho nhỏ thân ảnh, nhưng là hướng phía Cung Tam Lang nên đón tiếp lấy. Là Diệp Minh. Quá tốt rồi, Diệp Minh xuất thủ. Không biết Diệp Minh có thể hay không thắng. Nếu là ngay cả hắn đều không thể còn hơn Cung Tam Lang, vậy hôm nay chính là chúng ta mất mạng thời điểm. Đừng nói đủ rũ lời nói, Diệp Minh hắn nhưng là hội triệu hắn. Ý miệng, chớ nói lung tung. Có nhiều thứ, chính chúng ta biết rõ là được, không cần bốn phía lan truyền. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Minh cùng Cung Tam Lang liều mạng một quyền, riêng phần mình lui một bước. Cung Tam Lang sắc mặt nhất thời nghi ngờ không thôi, sững sờ nhìn xem Diệp Minh. Một mình ngươi tiểu hoa, thế mà có thể đón lấy ta một quyền này. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy thật không thể tin. Đường đường huyết thủ Tam Lang sắc bén một quyền, thế mà bị một cái 5-6 tuổi em bé ngăn cản hạ. Cái này khiến Cung Tam Lang cảm thấy mình nhất định chính là đang nằm mơ. Đón ngươi một quyền lại như thế nào? Bản bảo bảo nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Chương 81, nông phu ba quyền uy lực nghe được Diệp Minh, cung Tam Lang nhất thời có chút lộn xộn. Hắn ngang dọc võ đạo giới, cũng tự hỏi gặp không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có thể tay không đón hắn cung Tam Lang một quyền tiểu hải tử. 5-6 tuổi tiểu hoa, cho dù là xuất thân từ võ đạo thế gia, tối đa cũng liền vừa mới bắt đầu thối luyện thân thể, làm về sau đánh xuống cơ sở. Nhưng mà trước mắt đứa trẻ này cũng đã có thông mạch cảnh tu vi, đây quả thực để cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá hắn cũng chỉ là chấn kinh Diệp Minh tuổi còn nhỏ thì có thực lực như thế, lại cũng không đại biểu hắn sợ Diệp Minh. Tuổi còn nhỏ liền nói khoác mà không biết ngượng. Ví Lam người quả nhiên là tuổi dân tộc. Cung Tam Lang cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đám người nghe được Cung Tam Lang đang vũ nhục bọn hắn Ví Lam người, cảm thấy đều giận dữ. Đánh rắm, các ngươi tiểu nguyệt nhân tài là rác rưởi dân tộc, từ cổ chí kim cũng là bạch nhãn lang. Huyết thủ Tam Lang, nói chuyện trước đó cần phải biết, ngươi dám bôi nhọ ta Ví Lam người, vậy bọn ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Tiểu nguyệt người hung tàn bạo ngược, động một tí chỉ thích đổ thành diệt tộc, giống các ngươi loại này thấp kém trung tộc, còn có mặt mũi chào phúng chúng ta Ví Lam người. Mọi người cùng nhau xông lên, có Diệp Minh cùng Tống lão, lại thêm chúng ta, cũng không tin không để lại cái này huyết thủ Tam Lang. Diệp Minh nhìn xem quần tình hùng dũng đám người, cảm thấy nhất thời hiện lên một tia hiểu ra, cái này Ví Lam ngôi sao cùng Tiểu Nguyệt ngôi sao ở giữa cừu hận, cũng không phải tùy tiện liền có thể hóa giải. Giữa bọn hắn là kẻ thù truyền kiếp. Nếu là kẻ thù truyền kiếp, cái kia Diệp Minh cũng sẽ không khách khí, ai bảo hắn trọng sinh tại Ví Lam tinh thượng nữa nha. Cho ta hết thể ý miệng, một đám phế phẩm, cũng dám ở ta cung Tam Lang trước mặt tiêu gạo. Cung Tam Lang hừ lạnh một tiếng, lập tức mũi chân điểm nhẹ, cả người lăng không bật lên, hóa thành tơ lửng, hướng phía Diệp Minh cùng đám người hung hăng đánh hạ xuống. Trên mặt mọi người bỗng nhiên biến đổi, cùng nhau lui lại. Tống Xương càng là kinh hô liên tục, Diệp Minh, mau lui về phía sau, đây là cung Tam Lang thành danh võ kỹ, ương kích trường không, ngươi không ngăn cản được. Không trung cung Tam Lang trên mặt câu lên một tia khát máu đủ cười, lập tức cầm ẩm rơi xuống. Diệp Minh, tranh thủ thời gian lui a. Ương kích trường không, một kích phía dưới, ngay cả một tòa sở cách dạng tợ đều có thể đánh sập, không phải ngươi có thể ngăn cản, Diệp Minh. Đúng vậy a Diệp Minh, lại không lui liền đến đã không kịp. Diệp Minh đến cùng làm sao vậy, hắn đang làm gì? Vì sao không nghe khuyên bảo? Đám người trong nháy mắt lui lại, nhưng ở nhìn thấy Diệp Minh vẫn như cũ sững sờ đứng ở đó lúc, cảm thấy đều nôn nóng và phần. Chỉ bất quá, hiện tại còn muốn tiến lên lôi đi Diệp Minh, đã chậm. Cung Tam Lang ầm ầm rơi xuống, người chưa đến, khí kình tới trước. Khí kình đã qua, mặt đất nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sụp đổ dâng lên. Một cái hố to trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà Diệp Minh tựa hồ đánh rơi trong hố lớn. Chết đi. Cung Tam Lang nghe răng cười một tiếng, quát lớn tiếng vang lên. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Minh đồng âm cũng vang lên. Chết đi. Lập tức, một đạo nho nhỏ thân ảnh lăng không mà lên. Còn chưa chờ cung Tam Lang triệt để rơi xuống, Diệp Minh đã một quyền đánh trúng cung Tam Lang. Nông phu ba quyền. Một cỗ ám kình đống nhiên chui vào cung Tam Lang trong cơ thể, trong nháy mắt liền đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động nát. Đây là nông phu ba quyền không nhìn phòng ngự công hiệu, dù là cung Tam Lang là dẫn khí cảnh cường giả, tu vi càng hơn Đỗ Liệt Dương một bậc, đều không dùng. Ầm. Cung Tam Lang thi thể rơi xuống tại trong hồ lớn. Chính hắn đánh ra hồ to, lúc này lại thành hắn nơi tán thân, không thể không nói, cái này châm chọc tới cực điểm. Chương 82, ăn hàng bản sắc cái gì? Vừa nhìn thấy rơi xuống tại trong hố lớn cung Tam Lang, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tuy nhiên, bọn hắn đều biết Diệp Minh rất thần kỳ, thậm chí ngay cả Lôi Đình đều có thể triệu hoán đi ra, nhưng Diệp Minh lại như cũ tại, hết lần này đến lần khác đổi mới bọn họ nhận biết. Theo ban đầu, chỉ là đơn giản cho rằng đứa trẻ này có chút khác hẳn với thường nhân, giống như thứ gì đều có thể hướng về trong miệng nhét. Về sau, bọn hắn lại phát hiện, Diệp Minh vẫn là một võ học thiên tài, tuổi còn nhỏ thì có luyện thể cảnh bắt trọng tu vi. Nhưng bọn hắn cũng coi là chỉ thế thôi. Chỉ là tại trải qua đô gia sự tình, bọn hắn lại phát hiện Diệp Minh ngay cả dẫn khí cảnh cường giả đều có thể đánh nằm mẹp, tiếp theo càng là triệu hồi ra Lôi Đình đến, đem Đỗ Liệt Dương cái này hung nhân đánh cho cái xác không hồn. Đến nơi đây, dù sao cũng nên kết thúc đi, nhưng mà Diệp Minh lại đột nhiên đem huyền cấp võ kỹ xem như đồ bỏ đi một dạng ném loạn. Hiện tại, Diệp Minh nhưng lại có thể một quyền đánh chết dẫn khí cảnh tứ trọng, tại võ đạo giới bên trong đều rất có danh tiếng huyết thủ Tam Lang. Ta phát hiện, dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung Diệp Minh, cũng là tái nhợt vô lực. Diệp Minh a, ngươi đây là muốn trời cao tiết tấu sao? Lão phu trái tim đều nhanh không chịu nổi. Diệp Minh, ngươi về sau cũng đừng lại dọa lão phu, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm. Không, không, không. Mạnh lão, chúng ta thấy được nhất định không phải thật, ta dám đánh cược, chúng ta đều ở đây nằm mơ, chúng ta đều ở đây trong mộng. Có phải là nằm mơ hay không, cắn mình một cái thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng. A ô. Đau quá, đây không phải đang nằm mơ. Chơi ạ, ta muốn đem gả con gái cấp Diệp Minh. Tống Xương cùng Lý Thành Minh hai người, nhất thời cười lớn tiếng lên, đừng nói mạnh lão bọn người, ngay cả hai người bọn hắn, lúc này đều bưu tự không tin đây. Uy danh hiển hách huyết thủ Tam Lang, cứ như vậy chết tại một đứa bé trên tay. Nói ra, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng đi. Diệp Minh nhìn mọi người một mặt bộ dáng kiếp sợ, nhếch miệng. Đừng như vậy xem bản bảo bảo thế nhưng là lợi hại nhất. Đúng đúng đúng, tiểu Diệp Mê là lợi hại nhất, chúng ta đã sớm phải biết. Là chúng ta đần. Tống Xương cười ha hà nói. Lý Thành Minh nghe vậy, cũng là cười một tiếng, nói, trên đời này lợi hại nhất bảo bảo, chính là ngươi Diệp Minh. Diệp Minh trợn trắng mắt, nơi này Thành Minh cùng Tống Xương, thật đúng là coi hắn là khá em bé. dạng này lừa gạt tiểu hải tử, được không? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Manh khí hanh hanh đứng dậy. Bản bảo bảo đi. Người muốn đi đâu? Lý Thành Minh, Tống Sương hơi sững sờ. Diệp Manh hừ một tiếng, nói, bản bảo bảo muốn trở về Hoa tiểu thư tỷ. Nói, liền muốn quay người mà đi. Lý Thành Minh thấy thế, vội vàng gọi tới Đặng Hàng, mệnh hắn cầm Diệp Manh đưa trở về. Lần này có thể đánh giết Cung Tam Lang, hoàn toàn chính là dựa vào Diệp Manh sức một người, có thể nói Diệp Manh cứu được tất cả mọi người tại chỗ. Bởi vậy, Lý Thành Minh làm sao tùy ý Diệp Manh một người tự động rời đi. Diệp Manh đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, quay người lại, hướng phía đám người nết miệng nở nụ cười. Nhớ kỹ, các ngươi đều còn thiếu bản bảo bảo ăn một bữa, cũng ngàn vạn lần chớ nói chuyện không tính toán gì hết ta. Đám người nghe được Diệp Manh, nhất thời im lặng. Bọn hắn tất nhiên thu vóc kỹ, sao có thể lật lọng. Nếu thật dạng này, chỉ sợ lập tức liền bị Lý Thành Minh, Tống Sương trục xuất bọn hắn cái này vòng quan hệ. Bất quá, đám người gặp Diệp Manh cái gì cũng không để ý, lại vẫn cứ nghĩ tới thiếu hắn ăn một bữa, đều nhịn không được cười lên, tâm đạo, cái này Diệp Manh quả thật không hổ là ăn trời, ăn, ăn không khí quả bật hàng. Chương 83, không có kê kê công thái an tiểu khu, số 6 lầu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tiếng thắng xe vang lên, Đặng Hàng điều khiển màu đen xe Việt dã ngừng lại. Diệp Manh đẩy cửa xe ra, đụng xuống dưới. Chưa kịp đi ra mấy bước, hắn lại ngừng thân hình, xoay người. Lao Đặng a. Lão. Lao Đặng. Đặng Hàng nghe vậy, lắp bắp trả lời một câu, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cái này hùng hải tử, nhất định cùng hắn không biết lớn nhỏ. Lão Đặng à, mỗi lần đều để ngươi tiễn đưa bản bảo bảo về nhà, bản bảo bảo cũng không trách không biết xấu hổ. Diệp Manh đang khi nói chuyện, tay hất lên, một bộ võ kỹ xuyên qua cửa sổ xe, rơi vào Đặng Hàng bên cạnh. Bộ này võ kỹ, bản bảo bảo sẽ đưa ngươi, ngươi cần phải thật tốt tu luyện nha. Nói, Diệp Manh xoay người, chạy nhanh như làn khói. Đặng Hàng mắt thấy Diệp Manh biến mất, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Manh ngày bình thường nói chuyện tuy nhiên có thể đem hắn nghẹn chết, nhưng thời khắc mấu chốt, thế mà có thể nghĩ đến cấp tiến hắn võ kỹ. Trong lúc nhất thời, Đặng Hàng cảm động tột đỉnh. Hắn cầm lấy võ kỹ, tập trung nhìn vào. Sau một khắc, một tiếng bao hàm lửa giận tiếng gầm gừ, nhất thời vang vọng toàn bộ tiểu khu. Diệp Manh chỉ thấy, bộ này võ kỹ địa, chính là viết vài cái chữ to, không có kê kê công. Diệp Manh tại trong hành lang, nghe được Đặng Hàng gào thét về sau, không khỏi nhếch miệng. Bản bảo bảo hảo tâm tiễn đưa ngươi võ kỹ, ngươi lại còn ghét bỏ. Thử. Ngạo kiêu sau một chút, Diệp Manh cũng không quay đầu lại đi. Đặng Hàng dở khóc dở cười lật ra một hữu kê kê công, ánh mắt quét qua, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lại là địa cấp công pháp. Đội vàng đọc qua một lần về sau, Đặng Hàng hoàn toàn bị khiếp sợ. Bộ này tên Kỳ Hoa công pháp, không chỉ có đạt đến địa cấp, với lại uy lực to lớn, nhất định vượt quá tưởng tượng của hắn, một chiêu đánh ra có thể khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn. Một hơi leo lên bốn lầu, đến ngoài cửa, Diệp Manh còn không có gõ cửa, cửa phòng liền bị mở ra. Liêu Phỉ Phỉ cười tủm tỉm xuất hiện ở Diệp Manh trước mặt. Mới vừa nghe được Đặng đội trưởng tiếng gào thét, ta liền biết, là ngươi cái này quỷ nghịch ngợm trở lại. Nói đi, ngươi đến cùng làm cái gì gây sự tình, nhắm chúng Đặng đội trưởng tại bên ngoài gào khóc thảm thiết. Diệp Manh nét miệng, thầm nói, bản bảo bảo như vậy ngoan, làm sao lại gây sự đây? Cái này Lao Đặng a, tám thành là tại động kinh đi. Không biết lớn nhỏ, về sau không cho phép nói như vậy Đặng đội trưởng, biết không? Liêu Phỉ Phỉ liếc Diệp Manh một chút, vươn tay méo méo hắn khuôn mặt nhỏ. Biết rồi, tiểu tỷ tỷ. Diệp Manh không cho là đúng đáp lời, lập tức hướng về trên ghế salon một nằm. Liêu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Diệp Manh, mỗi lần đều muốn sặc Đặng đội trưởng vài câu, tâm lý mới có thể dễ chịu. Trong lúc nói chuyện, Liêu Phỉ Phỉ điện thoại di động bất thình lình vang lên. Nàng kết nối qua, không nói hơn mấy câu, liền cút, sắc mặt tựa hồ có chút khó nhìn lên. "Tiểu tỷ tỷ, thế nào?" Diệp Manh thấy thế, hỏi. "Không có gì." Liêu Phỉ Phỉ lắc đầu, lập tức lại hướng phía Diệp Manh nói ra, "Diệp Manh, tỷ tỷ ngày mai có việc, một mình ngươi ngoan ngoan ở lại nhà, biết không?" "Tiểu tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì a?" Diệp Manh không buông tha mà hỏi. Liêu Phỉ Phỉ trầm ngâm một chút, nói ra, "Không phải cái đại sự gì, là tỷ tỷ ngày mai muốn tham gia một người bạn học tụ hội, có chút đau đầu." "Học lớp a, bản bảo bảo cũng muốn đi." Diệp Manh nghe xong là tụ hội, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tụ hội cái gì, là tốt nhất chơi không lại. Nhất là học lớp, kia liền càng muốn đặc sắc. Chương 84, Mai Gia Huynh muội sáng sớm hôm sau, Liêu Phỉ Phỉ hướng về nhà trẻ, xin nghỉ một ngày, liền dẫn Diệp Manh chạy tới An Thành xa hoa nhất đế đỉnh đại tụ điểm. Đối với họp lớp loại hình, Liêu Phỉ Phỉ luôn luôn cũng là kính nhi viễn chi. Bởi vì, mỗi lần tụ hội đều không thể thiếu một đám người ở đó ganh đua so sánh, khoe của, cái này khiến Liêu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ tới cực điểm. Từ khi sau khi tốt nghiệp, giữa hai bên đồng học tình nghĩa trở nên càng ngày càng nhạt. Thay vào đó là con buôn. Ai có quyền có thế, có tiền có địa vị, vậy thì sẽ chịu đến mọi người theo đuổi. Trái lại, thì là các loại trào phúng, các loại khinh bỉ mà đối đãi ngươi. Cho nên, Liêu Phỉ Phỉ hôm qua nhận được điện thoại về sau, sắc mặt có chút khó coi. Tại tham gia qua lần thứ nhất họp lớp về sau, nàng liền đã triệt để đối loại tụ hội này đã mất đi hứng thú, chỉ bất quá tối hôm qua điện thoại, là nàng ở trường học lúc, bạn tốt nhất tự mình mời. Bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Hai người chặn một chiếc taxi, thẳng đến đế đỉnh đại tiểu điểm mà đi. Nửa giờ sau, đến mục đích. Liêu Phỉ Phỉ lôi kéo Diệp Manh tay, xuống xe taxi, hướng phía tiểu điểm đi đến. Làm cho này lần tụ hội người đề xuất một trong, Trương Tư Vũ một mực chờ đợi tại phòng khách quán rượu. Nàng vừa nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ về sau, lập tức ngạc nhiên nên đón. "Phỉ Phỉ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây." Nhìn thấy ở trường lúc tốt nhất bạn bè, Liêu Phỉ Phỉ trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nghĩ mỹ nhân tự mình mời, tiểu nữ tử làm sao không đến? Trương Tư Vũ nghe vậy, trợn trắng mắt, tại ngươi Phỉ Phỉ trước mặt, ta Trương Tư Vũ nào dám xưng mỹ nhân. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, tuy nhiên đã lâu không gặp mặt, nhưng giữa lẫn nhau lại như cũng không có bất kỳ cái gì không thạo cảm giác, nói chuyện tương đối tùy ý. Lúc này, Trương Tư Vũ phát hiện Diệp Minh, nhất thời trừng lớn hai mắt. Phỉ Phỉ, ngươi lúc nào ngay cả bảo bảo đều sinh? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Minh là đệ đệ ta. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Tư Vũ, vẫn là cùng ở trường học lúc một dạng, tùy tiện, nói chuyện không quá trải qua suy nghĩ. Trương Tư Vũ lúc này cũng kịp phản ứng, các nàng mới tốt nghiệp bao lâu, tuy nhiên 2-3 năm mà thôi, Liêu Phỉ Phỉ làm sao có khả năng có 5-6 tuổi bảo bảo đâu. Nghĩ tới đây, Trương Tư Vũ ngượng ngùng thẻ lưỡi. Bất quá, đệ đệ ngươi dáng dấp tốt mới a, thật là quá đáng yêu. Nói, Trương Tư Vũ đã vươn tay, tại Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo, lại nắm bản bảo bảo khuôn mặt. Diệp Minh khuôn mặt nhỏ tối đen, khí hanh hanh nói ra, tuy nhiên xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, bản bảo bảo nhịn. Trương Tư Vũ trong nháy mắt bị Diệp Minh làm cho tức cười, khuyết trương cười ha ha dâng lên, Phỉ Phỉ, ngươi cái này đệ đệ, thật sự là quá thú vị. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy người vào quán rượu. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ hai người sau khi thấy, sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Làm ai ra huynh muội? Không chờ Liêu Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ có phản ứng, người tới bên trong, một cái đầu mập thai to bản tử, thì đã mở miệng. Ơ, đây không phải ta Nam sư hai đại hoa khôi đi? Chậc chậc, bao năm không thấy, hoa khôi cùng tấm hoa khôi, vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Thanh âm của mập mạp mang theo rõ ràng sốc nổi, lời nói tuy nhiên không có gì khác người chỗ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó tràn đầy trào phúng. Này nhân chính là Liêu Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ trong miệng hai người, Mai gia huynh muội bên trong huynh trưởng, Mai Hữu Kiển. Mai gia huynh muội là song bào thai, chỉ bất quá hai người tướng mạo nhưng là trời kém mà xa. Mai Hữu Kiển vừa mập vừa béo, tướng mạo càng là bị ở tới cực điểm, nhìn qua giống như là đầu heo mập đồng dạng. Mà Mai Bích Liên, nhưng là rất có vài phần tư sắc, năm đó ở trường học lúc, cũng không thiếu có phú thiếu xếp hàng theo đuổi. Chương 85, làm ra cảm giác ưu việt tiểu tam Mai Bích Liên cùng Liêu Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ ở giữa, quan hệ cực kém. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ thân là hoa khôi, trong trường học bị theo đuổi, tự nhiên là phải xa xa vượt qua Mai Bích Liên, cái này khiến Mai Bích Liên cảm thấy ghen ghét và phẫn. Năm này tháng nọ phía dưới, Mai Bích Liên đối với Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ ấn tượng cũng càng phát ra ác liệt, đến cuối cùng càng là như nước với lửa. Làm Mai Bích Liên huynh trưởng, Mai Hữu Kiển đối với ba người quan hệ giữa, đương nhiên nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn mới có thể vừa nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ, liền mở miệng chào phúng dâng lên. Bất quá Mai Hữu Kiển cái tên mập mạp này, cũng coi là một giảo hoạt người, hắn coi như đang giễu cợt Liêu Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ, nhưng nói lời, nhưng là để cho người ta bắt không được bất luận cái gì nhược điểm. Đây có thể so sánh với đến liền ác luôn ác nữ người, muốn đáng giận nhiều. Chúng ta đi. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ hai người lên nhau, cũng lời để ý cái này Mai bản tử, liền muốn kéo Diệp Minh quay người rời đi. Nhưng Mai Hữu Kiển huynh muội, lại như thế nào sẽ bỏ qua Liêu Phỉ Phỉ hai người. Bọn hắn bây giờ thật vất vả, xem như hôn suốt đầu, nếu không ở Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ trước mặt khoe khoang thoáng một phát, lại có thể nào tiêu tan trong ngực các khí. Phải biết, xuất thân nghèo khó Mai gia huynh muội, năm đó ở trường học lúc, thế nhưng là nhận lấy không ít khinh bỉ. Tuy nhiên cái này cùng Liêu Phỉ Phỉ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng Mai gia huynh muội cũng mặc kệ, bọn hắn chính là nhìn Liêu Phỉ Phỉ không vừa mắt. Ca, ngươi bây giờ cũng coi là nhân vật có mặt mũi, vẫn là bất cùng những cái kia không có dạy dỗ người tiếp xúc. Mai Bích Liên âm thanh vang lên, mang trên mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Muội muội à, bây giờ anh em chúng ta tốt xấu cũng coi như phát đạt, nhìn thấy lao đồng học, có thể dịu dắt liền dịu dắt một cái, cũng tiết kiệm đến lúc đó có người ghen ghét chúng ta, nói chúng ta một khi đắc chí, không để ý đồng học tình nghĩa. Mai Hữu Kiển cười ha hả nói, mặt béo trên tràn đầy vẻ đắc ý. Mai Bích Liên nghe vậy, giả trang ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Cũng đúng nha, Mai gia chúng ta huynh muội, sao có thể làm ra không để ý đồng học tình nghĩa sự tình đây. Ca, ngươi xem hoa khôi của trường ăn mặc, tựa hồ thời gian trôi qua không được tốt lắm. Nếu không ngươi đem nàng chiêu đi vào người công ty đi, một mình ngươi tổng giám đốc, đến bây giờ ngay cả một bí thư đều không có, cái này như cái gì lời nói. Để cho hoa khôi làm ngươi bí thư, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thường nói, có việc bí thư làm, không có chuyện làm. Mai Bích Liên tựa như súng máy, tốc độ nói nhanh chóng, ba lạp nói. Đủ rồi. Không chờ Mai Bích Liên nói xong, Trương Tư Vũ thì đã trợn quát một tiếng, thô bạo đưa nàng lời nói cắt ngang. Các ngươi có hết hay không? Mai Bích Liên, ngươi coi cái tiểu tam còn tưởng là ra cảm giác ưu biệt tới. Các ngươi huynh muội không phải liền là bợ đỡ được Trầm Kỳ điên sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi nội tình. Chờ có một ngày, Trầm Kỳ Phong đem ngươi chơi chán, nhìn ngươi còn có thể hay không lừa lối. Nếu nói Liêu Phỉ Phỉ trời sinh tính tương đối nhu nhược lời nói, kia Trương Tư Vũ thế nhưng là nam sư nổi danh tiểu lạc tiêu, nàng hội dễ dàng tha thứ Mai gia huynh muội tại trước mặt phách lối mới là lạ. Phỉ Phỉ, chúng ta đi. Nói, Trương Tư Vũ liền kéo sắc mặt có chút khó coi Liêu Phỉ Phỉ, quay người mà đi. Mai gia huynh muội bị Trương Tư Vũ phun sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Minh âm thanh lại vang lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi khóa kéo không có rồi, cái quần cũng muốn rơi mất. Lưu lại một câu nói về sau, Diệp Minh thi nhiên đuổi theo Liêu Phỉ Phỉ hai người. Dám chọc tiểu tỷ tỷ, bạn bảo bảo sẽ từ từ cùng các ngươi chơi đùa. A. Mai Hữu Kiền nghe được Diệp Minh, cuối cùng lấy lại tinh thần, theo bản năng túi đầu nhìn xuống đũng quần. Khóa kéo thật tốt, cái quần cũng không có chút nào rơi xuống dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiểu tạp chủng, dám đùa ta. Mai Hữu Kiền giận mắng một tiếng, muốn hướng phía Diệp Manh đuổi theo. Sau một khắc, hắn mới vừa bước ra chân, cái quần liền bỗng nhiên trở xuống. Chương 86, đổ dầu vào lửa a. Mai Bích Liên tiếng kêu chói tai, đột ngột vang lên. Không chỉ là Mai Hữu Kiền, ngay cả nàng váy dạ hội cũng đều không giải thích được tụt xuống, lộ ra xích quả thân thể. Đi theo Mai Hữu Kiền huynh muội sau lưng mấy người, triệt để trợn tròn mắt. Trương Tư Vũ mang theo Liễu Phỉ Phỉ cùng Diệp Manh, trực tiếp đi thang máy trước lầu 8. Lầu 8 là đế đỉnh quán rượu đế vương sảnh, hào hoa xa xỉ đều. Lần này tụ hội, ngoại trừ Trương Tư Vũ, mấy cái khác người đề xuất bên trong, thế nhưng là có thổ hào tồn tại, bởi vậy toàn bộ đế vương sảnh đều bị bao. Tiến nhập đế vương sảnh, đã có không ít đồng học xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn khi nhìn đến Liễu Phỉ Phỉ về sau, nhao nhao tiến lên cùng với nàng chào hỏi. Liễu Phỉ Phỉ ở trường học người đương thời duyên phi thường tốt, bởi vậy không ít đồng học khi nhìn đến nàng về sau, ít nhiều đều có một chút nhiệt tình. Mà Diệp Manh, lúc này thì bị Liễu Phỉ Phỉ một đám nữ đồng học vây lại. Diệp Manh tướng mạo đối với nữ nhân mà nói, đây chính là có được lớn lao lực sát thương. Ai có thể miễn dịch Diệp Manh loại này bút bê giống vậy manh hoa. Một lát sau, Mai Hữu Kiền huynh muội mang người tiến vào đế vương sảnh. Vừa tiến vào, Mai Hữu Kiền giận dữ âm thanh thì đã vang lên. Liễu Phỉ Phỉ, ngươi mang tới tên tiểu tạp chủng kia đâu, để cho hắn đi ra. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Mai Hữu Kiền. Mai Hữu Kiền thân cao 1m9, vừa mập vừa béo, lúc này trong cơn giận dữ, đi chẳng kia, nhìn qua ngược lại là có chút dò người. Không ít đồng học đều bị hắn trấn trụ, sững sờ nhìn xem hắn. Nhưng không thiếu nữ đồng học, nhưng là hộ đệ, cầm Diệp Manh che lại. Mai Hữu Kiền, ngươi nói cái gì đó, ai là tiểu tạp chủng? Có biết nói chuyện hay không? Vừa tiến đến liền lớn tiếng ồn ào, hắn cho là hắn là ai? Dám mang chúng ta manh bảo, tin hay không láo nương đối ngươi? Đúng đấy, chúng ta tiểu Diệp nghe cỡ nào đáng yêu, làm sao lại chọc tới ngươi? Đúng a, ngươi ngược lại là nói một chút, Phỉ Phỉ đệ đệ làm sao chọc giận ngươi rồi? Mới mở miệng liền mắng người ta tiểu tạp chủng, ngươi có còn hay không là đại nhân? Không có tố chất, năm đó ở trường học lúc cứ như vậy, hiện tại ngay cả cùng tiểu hài tử đều muốn so đo, như cái gì lời nói? Một chút nữ đồng học, nhao nhao quát mắng lên Mai Hữu Kiền. Tại các nàng muốn đến, có lẽ là Diệp Manh định ngậm, chỗ nào chọc phải Mai Hữu Kiền, nhưng hắn đường đường một cái hơn 20 tuổi đại nhân, so đo với một đứa trẻ, cái này còn đúng nha. Mai Hữu Kiền vừa nhìn thấy nhiều như vậy nữ đồng học chỉ trích hắn, không khỏi trợn tròn mắt. Lúc này, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Hắn thật hung. Bàn Bảo Bảo nhìn hắn cái quần muốn rơi mất, hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn muốn tới hung ta. Lời vừa nói ra, giống như đổ dầu vào lửa, những nữ đồng học đó nhất thời nổi giận. Tốt ngươi cái Mai Hữu Kiền, ngươi có phải hay không xem Diệp Manh đệ đệ dễ khi dễ, liền muốn khi dễ hắn? Mai Hữu Kiền, ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, chính mình mất mặt, lại quấy một đứa bé, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hung một đứa bé, hiện ra ngươi khả năng đúng đấy. Có bản lĩnh ngươi lại đối thành chủ hung a, đi đối tứ đại gia tộc hung a. Nhìn ngươi hiện tại mặc dạng chó hình người, không nghĩ tới còn giống như trước, không có nửa điểm tiến bộ, vẫn là khối bùn nhão. Gặp tất cả mọi người đang chỉ trích chính mình huynh trưởng, vốn là bởi vì váy rơi xuống, náo nổi giận trong bụng Mai Bích Liên, nhất thời không làm, nàng thanh âm the thé đột ngột vang lên. Các ngươi im miệng. Các ngươi biết rõ cái gì, chính là này tiểu tạp chủng làm ra sự tình, nhất định là hắn làm gậy anh ta dây lưng, còn làm gậy ta váy dạ hội đai đeo, để cho anh ta cùng ta làm trò cười cho thiên hạ. Mai Bích Liên sau lưng, một tên áo tây nam tử đứng dậy, cũng tràn ngập uy hiếp nói ra. Tiểu hài tử, ngươi hôm nay chết chắc. Mai tiểu thư là Trầm tiểu nữ nhân, ngươi dám để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, Trầm tiểu nhất định sẽ cho ngươi để mắt. Chương 87, Trầm Kỳ Phong nữ nhân, không động được Trầm tiểu. Trầm Kỳ Phong. Sở hữu đồng học đang nghe áo tây nam tử về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm Kỳ Phong, An Thành Trầm gia thiếu gia, nắm trong tay An Thành hơn phân nửa ngầm thế lực, là An Thành trong thế hệ trẻ người nổi bật. Tâm hắn ngoan thủ tay, thủ đoạn lênh khốc, ngày thường đối với mặt mũi đem so với cái gì cũng nặng. Tuy nhiên, nói đến cái này Trầm Kỳ Phong, cũng cùng mọi người đồng môn số người năm, nhưng cùng đám người không có chút nào giao tình đáng nói, căn bản là giống như là người của hai thế giới. Bây giờ, bọn hắn không biết Mai Bích Liên làm sao lại thành Trầm Kỳ Phong nữ nhân, nhưng nếu đây là sự thực, đó không thể nghi ngờ phiến phức lớn hơn rồi. Trong lúc nhất thời, vừa mới lên tiếng những nữ đồng học đó nhóm, từng cái đều không dám lên tiếng. Không phải là các nàng bỡ đỡ, mà là Trầm Kỳ Phong, các nàng thật không thể trêu bảo. Nghe nói, năm đó ở trường học lúc, lớp bên cạnh cấp một người nữ sinh, trong lúc vô tình nói câu bất kính Trầm Kỳ Phong, bị Trầm Kỳ Phong sau khi biết, trực tiếp xuất thủ đưa nàng gia đình làm hỏng, sau cùng càng đem nữ sinh kia bắn vào hội sở. Nữ sinh này, xem như triệt để phế đi. Bởi vậy, tại chỗ những nữ đồng học đó nhóm, cũng không muốn bước tên kia nữ sinh theo gót. Mấy cái nam đồng học cũng đều im lặng không nói, một bộ sợ tự rước lấy họa dáng vẻ. Nhưng bên trong, lại có một tên mang theo độ cao kiếm cận nam tử, tựa hồ không hiểu tình huống. Hắn lắc đầu, hướng phía Mai Bích Liên nói ra, các ngươi à, nhất định là nghĩ sai rồi, vừa mới ta thế nhưng là đều nhìn đây, đứa bé kia lại không động tay chân, các ngươi cái quần, váy đến rơi xuống, mắc mớ gì đến hắn. Nghe được cái này người, Mai Bích Liên cùng Mai Hữu Kiền nhất thời sắc mặt tâm trầm. Bốn mắt cậu, người nghĩ kỹ lại nói. Cận thị nam mới vừa muốn nói, bên cạnh hắn một người, nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Nói bừa kiến nghiệp, ngươi không muốn sống nữa. Mai Bích Liên là Trầm Kỳ Phong nữ nhân. Được xưng là nói bừa kiến nghiệp gã đeo kính, sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Hắn không khỏi run rẩy lên, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Ta, con mắt ta không tốt, vừa mới cái gì cũng không thấy rõ. Không thấy rõ liền đi ra mù so tài một chút, ngươi có phải hay không muốn chết à, nói bừa kiến nghiệp. Mai Hữu Kiền nghe vậy, nhất thời đắc ý, hướng phía nói bừa kiến nghiệp quát. Nói bừa kiến nghiệp nhu nhu không dám nhiều lời, một phó thủ chân luôn cuống bộ dáng. Mai Bích Liên huynh muội cũng lười để ý nói bừa kiến nghiệp, bọn hắn ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên thân. Đem cái này chết tiểu hải tử trước tiên bắt lại, chờ Trầm Tiểu tới, giao cho Trầm Tiểu xử lý. Mai Bích Liên sau lưng Âu Phục Nam, nhẹ nhàng vung lên tay, thì có hai tên bảo tiêu đứng dậy. Hai tên bảo tiêu tách ra đám người, hướng phía Diệp Manh đi đến. Đám người thấy thế, tuy nhiên cảm thấy không chịu nổi, nhưng bọn hắn e ngại Trầm Kỳ Phong, không dám có bất kỳ phản ứng. Mấy cái nữ đồng học đã nghiêng đi thân, không chịu nổi nhìn thấy một màn này. Liêu Phỉ Phỉ cùng Trương Tư Vũ đứng dậy, chắn Diệp Manh trước người, căm tức nhìn hai tên bảo tiêu. Tuy nhiên Liêu Phỉ Phỉ biết rõ Diệp Manh rất thần kỳ, nhưng cái này lần học lớp là nàng đem Diệp Manh mang tới, nàng có nghĩa vụ bảo vệ tốt Diệp Manh. Với lại, lấy nàng cùng Diệp Manh ở giữa cảm tình, nàng như thế nào lại trơ mắt nhìn xem hai tên cận vệ kia ra tay với Diệp Manh? Chỉ cần ta Liêu Phỉ Phỉ có một hơi thở, cũng không cho phép các ngươi đụng đệ đệ ta. Đúng, Trầm Kỳ Phong lại như thế nào? Ta cũng không tin, chẳng lẽ hắn thật có thể tại An Thành một tay che trời hay sao? Cái này An Thành cũng không phải hắn Trầm gia thiên hạ. Trương Tư Vũ cũng sụ mặt, tức giận nói ra. Ngăn tại trước người nếu chỉ là Liêu Phỉ Phỉ thì cũng thôi đi, nhưng Trương Tư Vũ hiện tại cũng vì Diệp Manh ra mặt, cái này khiến áo Tây Nam cùng hai cái bảo tiêu, nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Chương 88, Trầm Tiểu, Trầm Kỳ Phong hai tên bảo tiêu ngừng động tác, mắt trợn tròn tựa như nhìn về phía Âu Phục Nam. Âu Phục Nam một trận do dự, trước mắt Trương Tư Vũ cũng không phải hắn có thể đắc tội. Trương Tư Vũ vốn là cũng không có gì bối cảnh, nhưng ngay lúc đó lại muốn khác nhau, bởi vì nàng đã cùng An Thành Ngụy gia thiếu chủ Ngụy Nam đính hôn. Tin tức như vậy, lại thế nào giấu giếm được tất cả đại gia tộc. Bởi vậy, Trương Tư Vũ cùng Ngụy Nam vừa mới đặt xong cưới, tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ An Thành. Có lẽ người bình thường cũng không rõ ràng tin tức này ý nghĩa, nhưng đối với An Thành thượng lưu xã hội mà nói, không thể nghi ngờ là cái bùng tấn. Kể từ lúc đó trở đi, Trương Tư Vũ cũng tiến nhập An Thành xã hội thượng lưu tầm mắt. Không ít người đều biết, nữ nhân này không thể gây, chọc nàng, chẳng khác nào chọc Ngụy gia. Một lát sau, Âu Phục Nam cuối cùng đã quyết tâm, hắn rút lui. Dù sao, Trương Tư Vũ thế nhưng là đường hoàng gia giáng Ngụy gia thiếu nãi mãi, mà phía bên mình Mai Bích Liên, thế nhưng là không danh cũng phận, thậm chí ngay cả tiểu tam đều không được xưng. Vì một cái nữ nhân như vậy, để cho hắn lại đắc tội Ngụy gia thiếu nãi mãi. Âu Phục Nam không ngốc, hắn đánh chết cũng không nguyện ý, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho hai tên bảo tiêu, hai tên bảo tiêu nhất thời áo náo lui trở về. Mai Bích Liên thấy thế, nhăn đầu nhíu một cái, hướng phía Âu Phục Nam quát, "Trầm Luyện, ngươi có ý tứ gì? Vì sao để cho bảo tiêu lui về? Cho ta đi bắt tên tiểu tạm chủng kia." Âu Phục Nam Trầm Luyện, trong mắt lóe lên một tia không vui, tâm đạo, nữ nhân này thật đúng là đem mình làm Trầm gia thiếu nãi mãi, cũng không kể dầm chính mình ngắm nghĩa trong gương. Bất quá Trầm Luyện cũng không nói phá, tất nhiên Trầm Thiểu để cho hắn đi theo nữ nhân này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Mai Bích Liên khó xử. Hắn ghé đầu, tại Mai Bích Liên bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu. Mai Bích Liên trong nháy mắt sợ ngây người, nhìn về phía Trương Tư Vũ trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí chưa phát giác có chút lúng túng. Những bạn học kia sững sờ nhìn xem, Âu Phục Nam tiền hậu bất nhất dáng vẻ, cảm thấy buồn bực không thôi. Diệp Manh vốn là đều làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới hai cái bảo tiêu đột nhiên lại lui lại, cảm thấy nghi hoặc sau khi, âm thầm tính toán. Mai gia huynh muội, các ngươi vậy mà chọc tiểu tỷ tỷ không tính, còn dám gây bản bảo bảo. Như bản bảo bảo không để cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, thật sự cho rằng bản bảo bảo dễ khi dễ. Liêu Phỉ Phỉ nghi ngờ nhìn Mai Bích Liên bọn người một chút, không hiểu ra sao. Chỉ có Trương Tư Vũ lòng dạ biết rõ, bất quá nàng cũng không nói phá. Bất quá, nếu là lại có người dám khi dễ Diệp Manh, vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Đang tại song phương giằng co, bầu không khí cực độ xấu hổ lúc, tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó, đế vương sảnh đại môn bị hai tên nam tử áo đen đẩy ra. Đại môn rộng mở, cái kia hai tên nam tử áo đen đứng trang nghiêm ở trước cửa. Sau đó, một người mặc màu trắng nghỉ dưỡng áo tây, ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm người trẻ tuổi, chậm rãi đi đến. Phía sau hắn, đi theo tám vị hắc sắc tây phục bảo tiêu, tám người này mỗi một cái trên thân đều tràn đầy sát khí, thần sắc băng lãnh, mà không biểu tình. Trầm Thiểu, Mai Bích Liên sau lưng Trầm Luyện cùng hai tên bảo tiêu, tại nhìn thấy tiếng tăm kia độ bất phàm người trẻ tuổi về sau, lập tức không mình hành lễ. Mai Bích Liên trên mặt cũng lộ ra to lớn mừng rỡ, họ đèn hì hì âm thanh vang lên. Kỳ Phong, làm sao ngươi tới rồi? Mai Hữu Kiền càng là không chịu nổi, cao đạt đến 1m9 thân thể, khuyết trương cùng hạ xuống, giống như một đầu chó sủ, trong thanh âm tràn đầy lĩnh ngọn. Trầm Thiểu, ngài cũng tới. Người tới đương nhiên đó là Trầm gia dòng chính thiếu gia, trưởng không an thành hơn phân nửa ngầm thế lực tuổi trẻ lão đại, Trầm Thiểu Trầm Kỳ Phong. Chương 89, uy hiếp Trầm Kỳ Phong nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt quét qua Liêu Phỉ Phỉ những bạn học kia, đều sợ hãi cúi đầu. Ai cũng biết, trước mắt cái mới nhìn qua này ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn nhà giàu công tử, trên thực tế nhưng là một giết người không nháy mắt ác ma. Trầm Kỳ Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Trầm Luyện trên thân, lạnh lùng âm thanh vang lên. Trầm Luyện, đến cùng chuyện gì? Trầm Luyện tổ chức thoáng một phát tìm từ, thận trọng trả lời, thiếu gia, là liên quan tới Mai cô nương sự tình. Nói đến đây, hắn cũng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Hắn đối với mình nhà thiếu gia tính khí, nhưng rất rõ ràng, là tốt nhất mặt mũi tuy nhiên. Mai Bích Liên váy dạ hội rơi xuống, tại trước mặt mọi người, lộ ra loại thể, nếu là hắn trước mọi người trước mặt, cầm những này lời nói ra, cái kia thiếu gia không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Đến lúc đó, đừng nói Mai Bích Liên bọn người, ngay cả hắn đều muốn tiếp nhận thiếu gia tức giận. Trầm Kỳ Phong nhìn thấy Trầm Luyện thần sắc do dự, trong lòng biết có khác hẳn, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. "Thiếu gia." Trầm Luyện tiến lên mấy bước, ghé đầu, tại Trầm Kỳ Phong bên tai nhẹ nói. chờ đợi Trầm Luyện Cầm chuyện mới vừa rồi nói một lần phía sau. Trầm Kỳ Phong lạnh lùng phủi hắn một chút, âm thanh trở nên càng băng lãnh. Ngươi nói thật là?
Thiếu gia, ta nói câu câu là thật.
Trầm Luyện cúi đầu đáp.
Rất tốt, không nghĩ tới tại An Thành lại còn có người dám quét ta Trầm Kỳ Phong mặt mũi.
Trầm Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay,
đem đứa bé kia bắt lại.
Âm thanh rơi xuống, sau lưng hắn một tên bảo tiêu lập tức bước nhanh về phía trước, hướng phía Diệp Manh chụp tới.
Trương Tư Vũ thấy thế, nhất thời giận tím mặt.
Trầm Kỳ Phong, ngươi muốn làm gì?
Ta đem lời đặt xuống ở nơi này, hôm nay có ta Trương Tư Vũ tại, ai cũng không cho phép động Diệp Manh.
Trương Tư Vũ mặt như hàn sương, ngăn tại Diệp Manh trước người, căm tức nhìn trước người bảo tiêu.
Liêu Phỉ Phỉ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng tương tự kiên định đứng ở đó, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động Diệp Manh.
Trương Tư Vũ, đừng tưởng rằng ngươi thành Ngụy Nam bị hôn thê, liền dám ở ta Trầm Kỳ Phong trước mặt làm cản.
Ta Trầm Kỳ Phong cũng không sợ hắn Ngụy Nam.
Trầm Kỳ Phong trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói ra.
Bốn phía đồng học nghe vậy, vừa sợ vừa giận.
Kinh hãi là, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến Trương Tư Vũ thành Ngụy gia thiếu nãi nãi, mà giận là, cái này Trầm Kỳ Phong cư nhiên như thế phép lối, ngay cả Ngụy gia đều không để vào mắt.
Trương Tư Vũ, ngươi như không nhường nữa mở, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí.
Ha ha, nếu là bản thiếu để cho người ta hỏng thân thể ngươi, bản thiếu cũng không tin Ngụy gia sẽ còn tiếp tục muốn một cái đồ bỏ đi làm thiếu nãi nãi.
Trầm Kỳ Phong cười lạnh vài tiếng, trong lời nói tràn đầy uy hiếp.
Trương Tư Vũ khuôn mặt trong nháy mắt liếc.
Nàng mặc dù là Ngụy Nam bị hôn thê, nhưng dù sao song phương còn chưa kết hôn, nếu thật xảy ra loại chuyện này, nàng tuyệt đối không thể tái giá đi vào Ngụy gia.
Tuy nói, cứ như vậy, Trầm Kỳ Phong xem như triệt để đắc tội Ngụy gia, chỉ bất quá Ngụy gia thực biết vì chỉ là một nữ nhân, liền cùng Trầm gia khai chiến sao?
Coi như Ngụy gia không bỏ qua, nhưng sự tình đến một bước kia, đối với nàng Trương Tư Vũ mà nói, thì có ích lợi gì đâu?
Nghĩ đến đây, Trương Tư Vũ thần sắc lộ vẻ do dự.
Không phải nàng không muốn rút, mà là Trầm Kỳ Phong uy hiếp thật sự là quá độc ác.
Bảo Tiêu khoát tay, cầm Trương Tư Vũ nhẹ nhàng đẩy ra, đối mặt căm tức nhìn hắn Liêu Phỉ Phỉ.
Cô ngay.
Bảo Tiêu thét mắng một tiếng, đưa tay liền hướng phía Liêu Phỉ Phỉ đẩy đi.
Nhưng hắn tay còn chưa đụng phải Liêu Phỉ Phỉ, liền nhìn thấy trước mắt một cái nho nhỏ quyền đầu, đông nhiên hướng về hắn đánh tới.
Chương 90, tiểu huynh đệ, ngài cũng ở đây a ầm.
Bảo Tiêu căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị quyền đầu đánh trúng.
Sau một khắc, hắn tựa như một khối rẻ rách, trong nháy mắt bị văng ra ngoài, rớt xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Trầm Kỳ Phong đồng tử đông nhiên co rụt lại, giận quá mà cười.
Không nghĩ tới ngươi tiểu hài này, thế mà còn là võ giả, bản thiếu quả nhiên là nhìn sai rồi.
Bốn phía những bạn học kia đang nghe Trầm Kỳ Phong lời nói về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Manh trên thân.
Võ giả, đây chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, hoàn toàn không phải bọn hắn những người bình thường này có thể so sánh.
Nhưng mà, liền trước mắt đứa bé này, lại là võ giả, cái này khiến đám người cảm thấy thật không thể tin tới cực điểm.
Mai Hữu Kiền toàn thân run lên, trong lòng nhất thời kinh hoàng đến cực điểm.
Hắn vừa nghĩ tới chính mình vậy mà đắc tội một cái võ giả, liền không cầm được sợ lên.
Võ giả đối với bọn hắn những người bình thường này, thế nhưng là có được quyền sinh sát trong tay quyền lợi, trước mắt cái này tiểu hài đồng, nếu là nảy sinh một chút tác động, xuất thủ giết hắn Mai Hữu Kiền, chỉ sợ sau cùng ngay cả Trầm Kỳ Phong đều chưa hẳn sẽ thay hắn ra mặt.
Nhưng Mai Bích Liên nhưng là không hề sợ hãi, nàng ỷ vào chính mình là Trầm Kỳ Phong nữ nhân, làm sao lại đừng một cái bình thường võ giả bị dọa cho phát sợ.
Trước mắt tiểu hài tử, mới bao nhiêu tuổi?
Dùng óc sát suy nghĩ, cũng biết chỉ sợ hắn nhiều nhất chính là vừa mới trở thành võ giả thôi.
Ngươi dám đối với Trầm Tiểu Bảo Tiêu động thủ, tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết.
Mai Bích Liên ở bị âm thanh vang lên, một mặt vênh vào hống hách biểu lộ.
Trầm Kỳ Phong nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, hướng phía Mai Bích Liên thét mắng một tiếng.
Ngươi im miệng.
Mai Bích Liên nghe vậy, nhất thời không dám nhiều lời, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Manh một chút.
Tiểu hài tử, ngươi là nhà ai con em?
Đối phương nếu là võ giả, cái kia Trầm Kỳ Phong tự nhiên muốn hỏi rõ, mới dễ làm ra dự định.
Chỉ bất quá, hắn chưa nói xong, Diệp Manh âm thanh thì đã vang lên.
Thử, thử.
Bản Bảo Bảo tức giận, các ngươi Trầm gia phải xui xẻo.
Diệp Manh tiếng nói vừa mới rơi xuống, đế vương bên ngoài phòng truyền đến một tiếng quát nhẹ.
Ta ngược lại muốn xem, người nào to gan như vậy, dám để cho chúng ta Trầm gia không may.
Thanh âm kia tuy nhiên bình thản, nhưng trong giọng nói nhưng là mang theo rõ ràng vẻ khinh thường.
Ngay sau đó, một cái khí thế kinh người, thần sắc uy nghiêm nam tử, chậm rãi đi đến.
Người tới ước chừng hơn 60 tuổi, đương nhiên đó là chủ nhà họ Thẩm Trầm Hành Nghiệp.
Trầm Hành Nghiệp mới vừa tiến vào đế vương sảnh, Diệp Manh âm thanh thì đã nhảy vào tầm mắt của hắn.
Hắn trong nháy mắt sợ ngây người.
Lập tức, lắp bắp âm thanh vang lên, "Diệp,
tiểu huynh đệ, ngài cũng ở đây a?"
Đám người không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tâm đạo, đây là ai hả?
Nhưng Trầm Kỳ Phong cùng hộ vệ của hắn nhóm thì toàn bộ ngây ngẩn cả người.
Vừa mới ra chủ gọi đứa bé kia cái gì?
"Tiểu huynh đệ, ngươi là Trầm lão đầu, đúng hay không?"
Diệp Manh nhìn thấy Trầm Hành Nghiệp về sau, cũng lập tức nhận ra Trầm Hành Nghiệp.
Lúc trước, hắn tại Đỗ gia ăn một bữa thời điểm, cái này Trầm Hành Nghiệp không chính là tam cái nhân chứng một trong đi.
Giống như, hắn vẫn là Trầm gia gia chủ.
"Tốt, Trầm lão đầu, các ngươi người của Trầm gia, dám khi dễ đến bản bảo bảo trên đầu, có phải hay không muốn để cho bản bảo bảo đến các ngươi Trầm gia có một bữa cơm no đủ à?"
Diệp Manh cọ sát lấy răng, một mặt mất hứng bộ dáng.
Trầm Hoành Nghiệp nghe xong, nhất thời hoảng hốt.
Đỗ gia vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn Trầm Hoành Nghiệp bị chấn kinh, vẫn như cũ còn không có tỉnh táo lại đâu, hiện tại cái nào mắt không mở đổ vận, dám chọc cái này tiểu tổ tông.
Trầm Hoành Nghiệp xoay người, hướng phía Trầm gia đám người chỗ thủ mắng, "Là ai?
Là cái nào tên con kiếp, gây tiểu huynh đệ mất hứng?" cấp lão phu đứng ra. Chương 91, không biết lớn nhỏ, cho ta gọi Diệp gia gia Trầm gia, đám người hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Đại gia gia, tiểu hài này đến cùng. Trầm Kỳ Phong nhìn thấy Trầm Hoành Nghiệp dáng vẻ đại phát lôi đỉnh, có chút không biết làm sao dâng lên. Trước mắt lão nhân này, đây chính là đường đường chủ nhà họ Thẩm, hắn Trầm Kỳ Phong đại gia gia, hắn chưa từng gặp qua Trầm Hoành Nghiệp có như thế thất thố thời điểm. Trầm Hoành Nghiệp nghe được Trầm Kỳ Phong lời nói về sau, hai mắt trừng một cái, tức giận mắng, không biết lớn nhỏ, cái gì tiểu hài tử không tiểu hài, cho ta gọi Diệp gia gia. A. Trầm Kỳ Phong nhất thời trợn tròn mắt. Bốn phía Trầm gia bảo tiêu, há to miệng, từng cái tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Những bạn học kia càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh hãi và phẫn. Trương Tư Vũ đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Minh trên thân, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, phỉ phỉ đệ đệ, rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà để cho chủ nhà họ Thẩm đều như thế. Linh mợ, lão đầu, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, bản bảo bảo nhưng không có dạng này phế tố tử. Diệp Minh nhếch miệng, một mặt chê nói ra. Còn có, chính là ngươi cháu trai kia đắc tội bản bảo bảo. Trầm Hành Nghiệp vừa mới dạy dỗ xong Trầm Kỳ Phong, liền nghe được Diệp Minh, hắn trong nháy mắt run lên. Trở tay chính là một cái đại nhĩ bắt tử, hướng phía Trầm Kỳ Phong bước qua. Ba. Thanh thủy âm thanh vang lên, Trầm Kỳ Phong khuôn mặt tuấn tú phía trên, nhất thời xuất hiện một cái hồng hồng thủ trưởng lớn. Ngươi cái nghịch tử, dám chọc ngươi Diệp gia gia sinh khí, lão phu đánh chết ngươi. Quạt Trầm Kỳ Phong một bạt thai về sau, Trầm Hành Nghiệp tức giận vẫn như cũ chưa tiêu, đổ ập xuống hướng hắn đánh qua. Đừng nhìn Trầm Kỳ Phong hung danh hiển hách, nhưng đối mặt Trầm Hành Nghiệp, hắn cũng không dám có chút phản kháng. Sau một lát, Trầm Kỳ Phong sưng mặt sưng mũi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Đây là cái kia phong độ nhẹ nhàng, tao nhã lịch sự Trầm gia thiếu gia sao? Nhất định so với khất cái cũng không khá hơn chút nào. Khuôn mặt xương giống đầu heo một dạng không nói, Trầm Kỳ Phong lúc trước đánh lấy keo xịt tóc, cắt tỉa một chút không qua loa tiểu tóc, lúc này cũng không phục tồn tại, cũng không có chút nào khác biệt. Trên thân một thân có giá trị không nhỏ thủ công đặt hàng nghỉ dưỡng áo tây, càng là nhăn nhăn nhún nhún, rách bước. "Tiểu huynh đệ, ngài xem ngài hiện tại bất giận chưa vậy?" Trầm Hành Nghiệp thận trọng hỏi. Diệp Minh nhếch môi chê, tay nhỏ bái xuống, "Được rồi, đi." Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn ra tay với Trầm Kỳ Phong nặng như vậy, nhưng trong thực tế nhưng là đang bảo vệ hắn. Nếu không nếu là Diệp Minh tức giận không cần thiết, vậy hắn cái này con cháu thế hệ, chỉ sợ cũng phải có khó rồi. Nhưng Trầm Hoành Nghiệp vừa mới buông ra một hơi này, Diệp Minh âm thanh vang lên lần nữa, cái này khiến hắn một trái tim trong nháy mắt vừa khẩn trương dâng lên. Tôn tử của ngươi sự tình liền đến này là ngừng đi, nhưng cái này nữ nhân cùng đầu này heo mập, giải quyết như thế nào? Nghe được Diệp Minh không phải tiếp tục truy cứu Trầm Kỳ Phong, Trầm Hoành Nghiệp âm thầm yên lòng. Hắn quay đầu trừng Trầm Kỳ Phong một chút, quát, nói, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Trầm Kỳ Phong bị hành hung một trận về sau, cuối cùng cũng đã minh bạch, trước mắt đứa trẻ này nhất định là một khủng bố nhân vật, bằng không hắn đại gia gia cũng không khả năng có thể như vậy. Cho nên, hắn sau khi nghe được, liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói, "Đại gia gia, cái này cũng không quan chuyện ta. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi Diệp gia gia là đang hỏi ngươi, xử lý như thế nào hai người này?" Trầm Hành Nghiệp tức giận mắng một câu. Lúc này, Mai gia huynh muội mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, bọn hắn lúc trước bị liên tục biến cố, sớm đã làm một bước. Mai Bích Liên sau khi nghe được, nhất thời không làm, nàng thanh âm khè khè vang lên, "Ta là Trầm tiểu nữ nhân, ngươi cái tiểu tạp chủng muốn như thế nào?" Chương 92, đem nàng kéo ra ngoài Mai Bích Liên đồng thanh, trong đại sảnh quân quẩn. Bốn phía đồng học, từng cái đều dùng một loại ánh mắt ngu si nhìn xem nàng. Người đàn bà này quy làm sao lại kém đến nơi này chủng trình độ. Nàng chẳng lẽ không thấy được Trầm Kỳ Phong tình huống sao? So sánh với Mai Bích Liên, Mai Hữu Kiền vẫn ít nhiều có chút nhãn lực, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Mai Bích Liên, ra hiệu nàng đừng ở nói. Nhưng Mai Bích Liên lại giống như là không có chút cảm giác nào, nàng vẫn như cũ không ngừng kêu gào. Tiểu tạp chủng, đừng tưởng rằng ngươi tại Trầm tiểu gia trưởng trước mặt cáo trạng, hữu dụng. Ngươi cảm thấy Trầm Tiểu Hội nghe lời ngươi hay sao? Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, thần sắc cổ quái nhìn Trầm Kỳ Phong một chút, tựa hồ muốn nói, loại nữ nhân này ngươi thế mà cũng để ý. Trầm Kỳ Phong nhất thời mặt đỏ lên, hắn đi lên trước, hung hăng quạt Mai Bích Liên một bạt tai, tức giận mắng, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Mai Bích Liên bị quạt một bước, nàng ngây ngốc nhìn xem Trầm Kỳ Phong, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Trầm Kỳ Phong vì sao muốn đánh nàng, chẳng lẽ lại nói của nàng sai rồi hay sao? Không nên a, đường đường Trầm gia thiếu gia, tại sao phải nghe một cái tiểu tạp chủng? Cút, các bạn thiếu cút. Về sau đừng ở xuất hiện ở bản thiếu trước mặt. Trầm Kỳ Phong phất phất tay, hai tên bảo tiêu lập tức hung thần ác sát cầm Mai Bích Liên kéo ra ngoài. Một bên Mai Hữu Kiển sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, thông thoáng một phát tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đem hắn cũng kéo ra ngoài. Trầm Kỳ Phong chê nhìn Mai Hữu Kiển một chút. Hắn ngay cả Mai Bích Liên đều gằn, đâu còn sẽ quan tâm tên mập mạp chết bầm này, không có tí sức lực nào. Diệp Minh nhếch miệng, lẩm bẩm một câu. Giống Mai Bích Liên, Mai Hữu Kiển loại này người bình thường, đối với Diệp Minh mà nói, căn bản không đủ xem, hắn muốn định thật tốt trêu đùa bọn hắn một phen, lại ra tay. Lại không nghĩ rằng liên tiếp xuất hiện biến cố, đến cuối cùng nhất, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, Trầm Kỳ Phong chính mình liền giải quyết Mai Bích Liên huynh muội. Ngươi cũng cho bản bảo bảo lần xa xa. Nhìn thấy Trầm Kỳ Phong vẫn như cũ còn xúc ở chỗ này, Diệp Minh cao mày nói ra, có nghe hay không, ngươi Diệp gia gia để cho ngươi cút, còn không mau biến mất. Trầm Hành Nghiệp hướng phía Trầm Kỳ Phong mắng một câu. Trầm Kỳ Phong nghe vậy, nhất thời mang theo bảo tiêu áo não rời đi. Mắt thấy Diệp Minh thậm chí ngay cả Trầm Kỳ Phong đều tùy tiện nghiền ép, trong lòng mọi người chấn kinh sau khi, giữa lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Cái này Diệp Minh là ai nhà hài tử? Địa vị thế mà lớn như vậy, ngay cả Trầm gia đều muốn định bợ hắn, thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, a ngẫm lại vừa rồi Mai Gia huynh muội tại Diệp Minh trước mặt phách lối bộ dáng, ta đã cảm thấy buồn cười. Hiện tại bọn hắn huynh muội bị Trầm Kỳ Phong từ bỏ, cũng coi là đáng đời. Nói đến, Mai Gia huynh muội hiện tại coi như không dựa vào Trầm Kỳ Phong, tựa hồ cũng không quan hệ nhiều lắm, cái kia Mai Hữu Kiền không phải mở công ty sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lấy Trầm Kỳ Phong làm người, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy tùy tiện buông tha Mai Gia huynh muội? Dù sao, hắn hôm nay ném khỏi đây bao lớn người, cũng đều là bởi vì Mai Gia huynh muội đưa tới. Như thế nói đến, chỉ sợ Mai Gia huynh muội kết cục chưa chắc sẽ tốt đi nơi nào. Ta vẫn là quá ngây thơ rồi, coi là Trầm Kỳ Phong đem bọn hắn đuổi đi, liền xem như chấm dứt sự tình. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, Trầm Hoành Nghiệp nhưng là cúi người gật đầu, đi theo Diệp Minh bên cạnh, thận trọng hầu hạ. Trước mắt cái này tiểu tổ tông, thật là đáng sợ, vẫn là đem hắn hầu hạ tốt thì tốt hơn, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trương Tư Vũ nhìn Diệp Minh một chút, nhỏ giọng hướng phía Liêu Phỉ Phỉ hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, Diệp Minh hắn không phải đệ đệ ngươi à?" Chương 93, bản bảo bảo muốn một người ăn một bàn Diệp Minh chính là ta đệ đệ a. Liêu Phỉ Phỉ trả lời, một mặt thần sắc kiêu ngạo. Trương Tư Vũ nghe vậy, trợn trắng mắt, nói: "Thôi đi, trong nhà người tình huống ta còn không hiểu rõ, Diệp Minh tuyệt đối không phải đệ đệ ngươi, ngươi lừa ai đó? Ta liền biết không thể gạt được ngươi." Liêu Phỉ Phỉ lắc đầu, cười khổ nói: "Trên thực tế, Diệp Minh là ta nhặt được." "A?" Trương Tư Vũ sau khi nghe được nhất thời trợn tròn mắt. Muốn nói nhặt tiền, nhặt đồ vật, đó cũng không hiếm lạ, dù là liền xem như nhặt được cái xuất sinh không lâu hài nhi, Trương Tư Vũ cũng không biết giận mình. Nhưng Liêu Phỉ Phỉ hết lần này tới lần khác lại nhặt được cái 5-6 tuổi hùng hải tử, loại chuyện này ngược lại thật là rất hiếm thấy. Sau khi lấy lại tinh thần, Trương Tư Vũ bất thình lình không tên hưng phấn lên. "Phỉ Phỉ, nói cho ta biết, ngươi cái nào nhặt? Ta cũng đi thử thời vận, xem có thể hay không cũng nhặt cái Diệp Minh trở về." "Tư Vũ, ngươi ý nghĩ thực sự là khác hẳn với thường nhân, ta vậy mà không phản bắt được." Liêu Phỉ Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười, liếc Trương Tư Vũ một chút. Hai người đang khi nói chuyện, lục tục ngo ngoe có đồng học không ngừng tiến đến, không nhiều hội, sở hữu đồng học hầu như đều đã đến tề. Lần này họp lớp người đề xuất, ngoại trừ Trương Tư Vũ ở ngoài, ngoài ra còn có năm đó lớp trưởng Trình Hạng, cùng một tên khác trong lớp nội danh thổ hào Tào Hữu Khiêm. Cũng chính bởi vì có Tào Hữu Khiêm tài trợ, bọn hắn mới có thể khoát khí bao xuống đế đỉnh quán rượu Đế Vương Sảnh, dùng để xử lý họp lớp. Lớp trưởng Trình Hạng gặp người đều tới không sai biệt lắm, liền mở miệng nói: "Các vị lao đồng học, từ khi sau khi tốt nghiệp, mọi người liền đường ai nấy đi, tuy nhiên bây giờ khoảng cách tốt nghiệp đã có 3 năm, nhưng ta tin tưởng giữa chúng ta đồng học tình nghĩa vẫn như cũ tồn tại. Tựa như lần này họp lớp, nếu không có Tư Vũ bận trước bận sau, liên hệ mọi người, sợ là chúng ta cũng không có cách nào nhanh như vậy liền tập hợp một chỗ. Mặt khác, cũng phải cảm ơn có Khiêm cái này thổ hào, là hắn bỏ bốn bao Đế Vương Sảnh, để cho chúng ta những này phổ thông người dân cũng khó đạo hào hoa xa xỉ một cái." Trình Hạc thẳng thắn nói, nói một đại thông về sau, cuối cùng với nói ra, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nói nhiều, mọi người ăn được, uống xong, chơi tốt. Âm thanh rơi xuống, sôi động tiếng vỗ tay nhất thời băng lên. Mặc dù không phải là người người đều thích nghe hắn thao thao bất tuyệt, nhưng mặt mũi công phu cũng nên ứng phó thoáng một phát. Trình Hạc nhìn thấy đám người tiếng vỗ tay sôi động, nhiệt tình tăng vọt, cảm thấy cũng có chút hài lòng, trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ. Một lát sau, phục vụ viên bắt đầu chụp trên bàn đồ ăn, bên trong đại sảnh bầu không khí cũng càng phát ra dâng cao. Làm qua vật hàng, Diệp Minh cũng không sẵn lòng cùng người khác chen một bàn, với lại thức ăn đầy bàn, chỉ sợ còn chưa đủ một mình hắn ăn. Thế là, Diệp Minh quay đầu, nhìn về phía Trầm Hoành Nghiệp. "Trầm lão đầu, bản bảo bảo muốn một người ăn một bàn." Trầm Hoành Nghiệp đã sớm nóng trông có thể cùng Diệp Minh nhờ vả chút quan hệ, lúc này nghe xong hắn, nhất thời cao hứng lên. "Ta cái này để cho phục vụ viên cấp tiểu huynh đệ đơn độc thiết lập một bàn." Trầm Hoành Nghiệp một mặt không kìm được vui mừng nói: "Cái này Đế Đỉnh tiểu điếm bản chính là Trầm gia sản nghiệp." Trầm Hoành Nghiệp một câu nói, tiểu điếm bữa sau lúc công việc lưu đủ lên, luôn luôn rất ít xuất thủ tiểu điếm đầu bếp trưởng, tự mình bắt đầu làm Diệp Minh tay cầm môi. Tiểu điếm giám đốc tự mình đứng hầu sau lưng Diệp Minh, toàn bộ hành trình phục vụ. Liêu Phỉ Phỉ những bạn học kia, khi nhìn đến phía sau đều trợn tròn mắt. Những cái kia vừa mới kiến thức đến Diệp Minh uy phong người, biểu lộ còn tốt, nhưng đằng sau mới lục tục chạy tới người, đều ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao đứa trẻ này một người chiếm một bàn không nói, còn để cho tiểu điểm giám đốc tự mình hầu hạ, đây quả thực là như bước tới cực điểm. Chương 94, Đại Minh Tinh cũng tới xin ăn, nhìn trên bàn chồng chất như núi thức ăn, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rực rỡ vô cùng, trong lòng càng là vui vẻ. Bạn bảo bảo muốn bắt đầu ăn rồi. Lúc này, Trầm Hoành Nghiệp bảo Tiêu đi nhanh đến, tại Trầm Hoành Nghiệp bên tai nhẹ nhàng nói câu: "Bọn hắn sao lại tới đây?" Trầm Hoành Nghiệp sau khi nghe được, hơi nhíu mày, lập tức quay đầu hướng phía Diệp Minh nói ra: "Tiểu huynh đệ, lão hủ đi ra ngoài một chút." Diệp Minh lúc này đã sớm bị trước mắt mỹ thực hấp dẫn, làm sao để ý Trầm Hoành Nghiệp lao đầu này, phất phất tay, liền cầm chú ý lực lần nữa đặt ở mỹ thực bên trên. Rồi tay ra, một cái đế vương cua nhất thời rơi vào Diệp Minh trong tay. Hắn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng cắn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt tiếng nhai không ngừng vang lên. Diệp Minh sau lưng tiểu điểm giám đốc, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Minh ngay cả sắc cầm đế vương cua nuốt xuống đến, trong nháy mắt giật mình. Tiểu hài này, ăn đế vương cua thậm chí ngay cả sắc đều ăn. Tiểu điểm giám đốc trong lòng kinh ngạc và phẫn. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, đế vương cua bị Diệp Minh tiêu diệt trong không. Tiểu điểm giám đốc thấy thế, đang muốn tiến lên bưng đi chống bàn, đã thấy Diệp Minh lại thuận tay cầm lên thay, xoạt xoạt một tiếng cắn. "Trời ạ." Tiểu điểm giám đốc trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem Diệp Minh hai ba miếng cầm khay nuốt vào trong bụng. "Ăn ngon." Diệp Minh chẹp chẹp xuống tắt vào mồm, lập tức bắt đầu tiêu diệt mục tiêu kế tiếp. Tiểu điếm giám đốc thấy tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, không ngừng nổi lên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn thậm chí ngay cả khay đều ăn. Ngay tại tiểu điếm giám đốc chấn kinh thời điểm, đế vương trong sảnh lại tiến vào một nam một nữ. Cô đó trang điểm loẹt loẹt, ăn mặc lộ vai lễ phục, thần sắc diêm dúa loẹt loẹt. Người nam kia thì là một thân nghỉ dưỡng áo tây, nhìn qua có chút thời thượng. Hai người xuất hiện, đưa tới mọi người chú ý a, là Dương Hiểu Dung. Không nghĩ tới nàng cũng chạy đến. Ha ha, là lớp chúng ta đi ra đại minh tinh, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu, không nghĩ tới nàng còn băn khoăn đồng học tình nghĩa. Trước kia không phải nói Dương Hiểu Dung thành danh về sau, thì nhìn không dậy nổi chúng ta ngưỡng bạn học cũ này sao? Xem ra cái này nghe đồn không là thật a. Nghe đồn nha, cuối cùng sẽ có nói ngoa địa phương, Dương Hiểu Dung nàng là ngôi sao, mấy lần trước tụ hội, có lẽ là nàng không có thời gian tham gia, nếu có một số người, khả năng xuất phát từ ghen ghét, tại biểu đạt tôi. Lớp trưởng Trình Hạc khi nhìn đến Dương Hiểu Dung về sau, cao hứng đứng lên, lớn tiếng nói: "Chúng ta đại minh tinh đều dành thời gian chạy đến, mọi người muốn hay không cấp điểm tiếng vỗ tay?" Hán thoại âm rơi xuống, toàn trường tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, sôi động vô cùng. Hiển nhiên mọi người đối với Dương Hiểu Dung cái này ngôi sao đồng học có thể chạy đến tham gia học lớp, cảm thấy vẫn là tương đối cảm động. Nhưng Dương Hiểu Dung sau khi thấy, nhưng là nhíu mày, thần sắc trở nên có chút không vui. "Vậy ai, Trình Hạc đúng đấy, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Ta cũng không rảnh rỗi tới tham gia các ngươi những này nhảm chán tụ hội, đều chớ dắt vàng trên mặt mình." Đám người nghe vậy, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, xấu hổ bạn phần. Lớp trưởng Trình Hạc càng là cứng họng, chân tay luôn cuống. "Không mang theo dạng này, ngươi không phải tới tham gia học lớp, vậy vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "Trình Hạc, mau để cho phục vụ viên cho ta chỉnh chút ít sạch sẽ đồ ăn, ta ăn xong còn muốn đi đổi thông cáo." Dương Hiểu Dung một mặt chỉ cao khí ngang hướng phía Trình Hạc phân phó nói. "Cái này?" Trình Hạc ngây ngẩn cả người, hắn đều không hiểu rõ Dương Hiểu Dung rõ ràng nói không phải tới tham gia học lớp, bây giờ lại chỉ vùng hắn để cho thêm đồ ăn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đường đường một cái đại minh tinh, còn muốn chạy tới ăn nhờ ở đậu hay sao? Còn có, phiền phức đều để nhường lối, chống một cái bàn đi ra, đem phía trên đồ ăn đều rút lui. Ai biết các ngươi trên người có không có hội lây virus, đem ta ăn bậy, các ngươi nhưng không thường nổi. Chương 95, Dương Hiểu Dung cảm giác ưu việt Dương Hiểu Dung, giống như là hướng đám người vào đầu dội cho chậu nước lạnh, để cho lòng của mọi người trong nháy mắt nguội đi. Còn không mau đi, thật là không có điểm nhãn lực tình. Dương Hiểu Dung không có chút nào để ý tới mọi người thân sắc, hướng phía Trình Hạc hét lên. Trình Hạc lúng túng đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt bên trong lẩn ẩn lộ ra một tia nộ hỏa. "Dương Hiểu Dung, ngươi là đại minh tinh, cao cao tại thượng, mà chúng ta chỉ là người dân quen, xác thực cùng ngươi không cách nào so sánh được. Nhưng chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ ghét bỏ dạng? Là chúng ta phải bị ngươi xem thường sao?" Trình Hạc cẩn hàm lửa giận âm thanh vang lên, trong lòng của hắn tràn đầy bị quất. "Nhìn thấy ngươi cái này đại minh tinh trình diện, ta hiệu triệu toàn bộ đồng học, vì ngươi vỗ tay đón lấy, chúng ta điểm nào có lỗi với ngươi rồi?" Dương Hiểu Dung không nghĩ tới Trình Hạc, vậy mà lại ngay mặt chỉ trích nàng, trên mặt nhất thời nhịn không được rồi. "Ngươi nhóm loại này nghèo nàn dế nhũi, còn dám nói ta không phải. Ngươi cũng đã biết ta một bữa cơm cục phí đi diễn là bao nhiêu. Nói cho các ngươi biết, là 50 vạn. Ta hôm nay tới, tịch thu các ngươi tiền, đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Ngươi còn dám nói ta không phải. Cũng không cân nhắc một chút phân lượng của mình." Theo Dương Hiểu Dung tiếng nói rơi xuống, bên người nàng tên kia nam tử trẻ tuổi, cao mày nói ra: "Dung, chớ cùng những này nghèo nàn ép cỡ nào giận, bọn hắn loại người này, cả một đời cũng chỉ như vậy. Chúng ta mau ăn xong, còn muốn đi đổi thông cáo đây. Thời gian của ngươi nhưng quý báu rất, cùng loại người này nói nhiều một câu, thuần túy là đang lãng phí." Nếu nói đối mặt vừa mới Dương Hiểu Dung những lời kia, đám người trở ngại đồng học quan hệ, còn có thể cường tự nhịn xuống, nhưng lúc này cái này nam tử xa lạ, vậy mà cũng chạy tới giẫm bọn hắn nhất cước, mọi người nhất thời không nhịn được. Cái thứ nhất bùng nổ là Trương Tư Vũ, nàng nguyên bản là tính khí sôi động tiểu lạc yêu, làm sao chịu những này khí? Chớ nói chi là, nàng là đường đường Ngụy gia thiếu nãi nãi, thân phận so với Dương Hiểu Dung cái này đại minh tinh, nhưng không biết muốn tôn quý gấp bao nhiêu lần. Trương Tư Vũ vô bàn một cái, đột nhiên đứng lên, hướng phía đế vương sảnh đại môn nhất chỉ, lan ra ngoài. Dương Hiểu Dung nghe vậy, sửng sốt một chút, nhưng lập tức, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tuôn ra. Nàng từ khi xuất đạo về sau, vô luận đi đến nơi nào, ai cũng coi nàng là thành một bảo mẫu dạng, thận trọng hầu hạ. Nhưng hôm nay, lại có người ở trước mặt để cho nàng cút, cái này khiến Dương Hiểu Dung làm sao có thể chịu được. Nàng liếc mắt nhìn một chút Trương Tư Vũ, mang trên mặt tràn đầy trào phúng. "Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trương Hoa Khôi. Ôi, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ lẫn vào cũng không như thế nào. Đừng cho là ta không biết, ngươi đây là đang ghen ghét ta. Nói đến, năm đó cùng ngươi loại người này nổi danh, cũng thật là mất mặt. Năm đó nam sư tứ đại Hoa Khôi, có tam cái cũng là trong một lớp, theo thứ tự là Liêu Phỉ Phỉ, Trương Tư Vũ, Dương Hiểu Dung, bởi vậy Dương Hiểu Dung mới có cái này nói một chút." Trương Tư Vũ nghe vậy, giận quá mà cười, vừa muốn phản bác, Liêu Phỉ Phỉ cũng đứng ra. "Dương Hiểu Dung, tại trong mắt chúng ta hoan nghênh ngươi, cho ngươi tiếng vỗ tay, đây chẳng qua là bởi vì chúng ta đem ngươi trở thành lao đồng học. Nếu như ngươi nhất định phải tại trước mặt chúng ta bày đại minh tinh giá đỡ, vậy xin lỗi, chúng ta trèo cao không lên, ngươi mời đi." "Liêu Phỉ Phỉ, ha ha, ta thật còn kém chút không nhận ra được. Nhìn ngươi bộ này nghèo hèn dạng, ngươi toàn thân cao thấp mặc quần áo, chỉ sợ không cao hơn 100 a. Loại người như ngươi, có tư cách gì nói chuyện với ta?" Đối với Liêu Phỉ Phỉ, Dương Hiểu Dung càng là trước mắt. Dương Hiểu Dung, đủ. Lớp học lớn nhất thổ hào Tào Hữu Khiêm, khi nhìn đến Dương Hiểu Dung bênh báo hung hăng bộ dáng về sau, cuối cùng cũng không nhịn được. Chương 96, xấu đại thẩm, ngươi là ai à làm thổ hào? Tào Hữu Khiêm tại trong lớp vẫn là rất có hy vọng. Thấy là Tào Hữu Khiêm lên tiếng, Dương Hiểu Dung khí diễm nhất thời vì đó trì trệ. Bất quá nàng sau đó liền phản ứng lại, hiện tại cũng không phải năm đó, nàng bây giờ có tiền lại có nhân mạch, nàng vừa lại không cần lại e ngại Tào Hữu Khiêm. Thế là, Dương Hiểu Dung khinh thường nhìn Tào Hữu Khiêm một chút, tiếng cười lạnh vang lên. Tào Hữu Khiêm, ở trước mặt ta ngươi giả trang cái gì lao sói bây bôi? Nói thật, ngươi cũng bất quá chính là một dế nhũi như thế bạo phát nhà thôi. Ta hôm nay nhân mạch cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, tin hay không chỉ cần ta một câu nói, liền có thể để cho các ngươi Tào gia phá sản. Dương Hiểu Dung cơ hồ là gặp người nào bắt ai, ai dám nhảy ra, lập tức liền bị nàng phun một trận. Mọi người tại đây, từng cái đều khí lồng ngực đều muốn nổ tung, thật tốt một người bạn học tụ hội, lại bị Dương Hiểu Dung miễn cưỡng cấp làm rối. Phun ra một trận về sau, Dương Hiểu Dung khí diễm càng phách lối, sắc mặt Dương Dương đắc ý nàng liếc mắt nhìn về phía Trình Hạc, quát mắng, giống khúc gỗ dạng sự ở đó làm gì, còn không đi tìm phục vụ viên ăn bài. Nói cho ngươi biết, nếu là ngươi làm trễ ngoài ta thông cáo thời gian, bán các ngươi đều không thường nổi. Đám người sau khi nghe được, tức giận lần nữa dâng lên. Dương Hiểu Dung nam tử bên người thấy thế, sợ song phương lại tiếp tục dây dưa tiếp, thật lầm thông cáo, thế là vội vàng nói, Dung, được rồi, chúng ta vẫn là tọa nơi này đi. Nói, hắn hướng phía Diệp Manh bàn kia chỉ. Dương Hiểu Dung nghe vậy, quay đầu nhìn lại, gặp cái bàn kia chất đầy đồ ăn, cũng chỉ có một đứa bé đang ăn, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng thần sắc tới. Chạch, nghe ngươi, liền đi bàn kia đi. Ta thật sự là muốn bị bầy dế nhúi này cấp giận đi lên. Nói, Dương Hiểu Dung liền cùng nam tử bên người hướng phía Diệp Manh bàn kia đi tới. Đám người thấy thế, hơi sững sờ về sau, trên mặt nhất thời lộ ra đặc sắc biểu lộ. Diệp Manh cùng bố, đại đa số người lúc trước liền kiến thức qua, những người khác mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng lúc này cũng sớm nghe những bạn học khác nói rồi. Bọn hắn hướng phía Diệp Manh bàn kia đi, sợ rằng phải có trò hay để nhìn. Ngay cả Trầm Kỳ Phong đều ở đây đứa nhỏ này trước mặt kinh ngạc, Dương Hiểu Dung một cái hí tử, nàng nếu dám đối đứa nhỏ này vô lễ, tuyệt đối sẽ hối hận. Đó là nàng tự tìm, chỉ bằng nàng vừa mới bộ kia dạng, người bạn học này, lao nương không nhận. Ai, đều nói xã hội là một đại trào nhuộm, chúng ta tuy nhiên đều có chút biến hóa, nhưng so với Dương Hiểu Dung, nhưng là tiểu vu kiến đại vu rồi. Từ đó cả đời hắc, chỉ bằng Dương Hiểu Dung vừa mới đối với chúng ta như vậy, về sau TV của nàng, ta một bộ đều không truy. Đám người trong tiếng nghị luận, Dương Hiểu Dung đã đi tới trước bàn, nàng xem một chút, ở đó ăn ngon nghiến Diệp Manh, lông mày không khỏi nhíu lại. Cũng là người chết à, còn không cho tiểu hài này đi khác bàn. Xem hắn cái này tướng ăn, thật sự là làm người buồn nôn, rất giống cái quỷ chết đói đầu thai. Thanh âm của nàng rơi xuống, trên mặt mọi người đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ, cái này Dương Hiểu Dung, có phải hay không đồng đốc? Nàng thế mà thật đi trêu chọc Diệp Manh rồi. Âm thanh truyền vào Diệp Manh trong tai, hắn khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Xấu đại thẩm, ngươi là ai hả? Ngươi có biết hay không quấy rầy người khác ăn cái gì, là rất không lễ phép, lớn như vậy số tuổi người, ngay cả cái này cũng không biết. Dương Hiểu Dung nghe vậy, cả người ngây ngẩn cả người, lập tức thanh âm the thé vang lên. Xấu đại thẩm, ngươi cái này không có dạy dỗ chết tiểu hải tử, ngươi dám nói ta xấu, còn nói ta lão. Diệp Manh một mặt đương nhiên bộ dáng, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta Lý Thúc Thúc có thể nói qua, phàm là trên mặt thoa hậu phấn nữ nhân, không phải xấu, chính là lão. Ngươi xem, ngươi trên mặt sức dày như vậy phấn, đi cái đường đều có thể đến rơi xuống, khẳng định lại xấu vừa giả, Lý Thúc Thúc mới sẽ không lừa gạt bản bảo bảo đâu. Chương 97, Lý Thúc Thúc cùng Tống Gia Gia còn có, ta Tống Gia Gia nói, giống như ngươi nữ nhân, tại cổ đại gọi là hí tử, là chuyên môn đi ra bán rẻ tiếng cười. Đại thẩm, ngươi có thể nói cho bản bảo, cái gì gọi là bán rẻ tiếng cười sao? Diệp Minh nói, nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Dương Hiểu Dung. Đám người nghe vậy, cảm thấy một trận khoan khoái, đều cảm thấy hung hăng mở miệng ác khí. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Diệp Manh trong miệng Lý Thúc Thúc, Tống Gia Gia đến cùng người thế nào, nhưng bây giờ ai sẽ quan tâm. Nhưng Dương Hiểu Dung tức giận đến toàn thân phát run, tức miệng mắng to. Người cái này không có giáo dục tiện chủng, người muốn chết ta. Người cái kia Lý Thúc Thúc, nhất định là một thô bị đẩy mờ trung niên, nói không chừng còn là chuyên môn nhìn trộm nữ nhân biến thái sát lang. Cái kia Tống Gia Gia, càng không phải là đồ tốt, già đều nhanh tiến vào vách quan tài, còn nói chuyện nữ nhân. Cái kia đồ chơi được không? Diệp Manh nghe vậy, phun thoáng một phát, trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc hỏi: "Đại thẩm, ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi biết Lý Thúc Thúc cùng Tống Gia Gia sao?" "Phi, ai sẽ nhận biết loại này thô bị biến thái, ngươi cái tiểu tiện chủng cũng chớ nói lung tung, nếu không ta muốn ngươi để mặt." Dương Hiểu Dung trầm mặt xuống. Bên người nàng nam tử cũng không vui mở miệng nói ra: "Tiểu hài tử, ngươi có biết hay không, đây là phỉ báng, ngươi cái kia Lý Thúc Thúc, Tống Gia Gia còn dám nói vớ nói bẩn, ta liền để bọn hắn ngồi xổm bên bức tử, bị kiện đi." Đám người sau khi nghe được, cảm thấy càng thêm bất mãn, vừa định lên tiếng ủng hộ Diệp Manh lúc, Diệp Manh âm thanh lại vang lên: "Lý Thúc Thúc cùng Tống Gia Gia tới, ngươi muốn để bọn hắn bị kiện, chính mình đi cùng bọn hắn nói đi." Nói, Diệp Manh trên mặt lộ ra cực kỳ chơi vui thần sắc, cười hì hì nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy, khi trước chủ nhà họ Thẩm Trầm Hoành Nghiệp, nghiêm mặt mang theo hai người đi đến. Đám người thấy một lần, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cảm thấy không cầm được kinh hãi dâng lên. "Ta đi, ta nhìn thấy người nào? Đây không phải thành chủ đại nhân cùng Tống lão nha, bọn hắn sao lại tới đây?" Cái này, nhất định không thể tin được. Diệp Manh trong miệng Lý Thúc Thúc cùng Tống Gia Gia, lại là thành chủ cùng Tống lão. Thật là làm cho người ta kinh hãi. Lần này có trò hay để nhìn, vừa mới Dương Hiểu Dung thế nhưng là mở miệng rêu cận thành chủ cùng Tống lão, ta nhìn nàng hiện tại làm sao đi kết thúc. Vì sao ta cảm thấy Diệp Manh là cố ý đang đào hầm, để cho Dương Hiểu Dung cái này ngu ngốc nữ nhân, chính mình hướng về trong hầm này. Ha ha ha, ta cũng có loại cảm giác này, nếu không đây cũng quá trùng hợp đi. Bất quá Diệp Manh mới mấy tuổi, hắn thì có loại tâm cơ này. Chuyện này quá đáng sợ. Mọi người tại nhìn thấy Lý Thành Minh cùng Tống Sương về sau, đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn xem Dương Hiểu Dung cùng nàng nam tử bên người. Lý Thành Minh cùng Tống Sương, làm An Thành trên quan trường lớn nhất hai người, ngày bình thường tự nhiên không thể thiếu truyền thông đưa tin, bởi vậy đám người chỉ nhìn một chút, liền nhận ra thân phận của hai người. Lý Thành Minh nhìn thấy Diệp Manh về sau, nhất thời cười ha hả nói, "Diệp Manh à, ngươi có phải hay không lại tại phía sau nói xấu ta rồi?" "Không thể giả, lão phu vừa mới còn nghe được Diệp Manh lại nói cái gì, Lý thúc thúc, Tống gia gia, cái này hùng hải tử, liền biết nói chúng ta nói xấu, thật sự là yêu thương ngươi." Tống Sương cũng giả vờ tức giận nói. Nghe được lời của hai người, đám người bỗng cảm giác tê cả da đầu, trên thân nổi da gà không ngừng dâng lên. Bọn hắn có thể nghĩ đến Diệp Manh có lẽ là nhận biết thành chủ cùng Tống lão, nhưng lại không ngờ tới, thành chủ cùng Tống lão thế mà lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện với Diệp Manh. Đây rõ ràng chính là coi Diệp Manh là thành cưng chịu hậu bối. Dương Hiểu Dung phải xui xẻo. Đám người cảm thấy trong nháy mắt hiện lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác suy nghĩ. Chương 98, Đại Minh Tinh, luôn cúng Diệp Manh khi nhìn đến Lý Thành Minh cùng Tống Sương về sau, nhếch miệng. Bản bảo bảo cũng không có nói các ngươi nói xấu, là vị đại thẩm này nói. Dương Hiểu Dung thần sắc nhất thời sợ hãi, thành chủ cùng Tống lão, nàng làm sao không nhận biết. Nhưng đừng nhìn nàng bây giờ là một nhân khí siêu cao Đại Minh Tinh, nhưng ở Lý Thành Minh, Tống Sương bọn người trong mắt, bất quá là một bán rẻ tiếng cười hí từ thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là trừ bỏ bọn hắn thân phận của võ giả, bằng vào tự thân quyền thế, là có thể đem Dương Hiểu Dung loại này ngôi sao triệt để nghiền ép. Bởi vậy, Dương Hiểu Dung hiện tại làm sao không biết rõ, nàng đã rước họa vào thân. Trong lòng không ngừng nguyền rủa Diệp Manh, Dương Hiểu Dung trên mặt nhưng là chất lên nụ cười ngọt ngào, hướng phía Lý Thành Minh, Tống Sương nhẹ nhàng thi lễ. Hiểu Dung gặp qua thành chủ cùng Tống lão. Dương Hiểu Dung bên người nam tử kia, càng là không chịu nổi, hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Tùng Trạch gặp qua thành chủ, Tống lão. Lý Thành Minh cùng Tống Sương khẽ bước cằm, không để ý đến bọn hắn, tiếp tục hướng phía Diệp Manh đi đến. Dương Hiểu Dung, Tùng Trạch cảm thấy không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bọn hắn còn không có trầm tĩnh lại lúc, Diệp Manh âm thanh lại đã vang lên. "Lý thúc thúc à, vừa mới cái này đại thẩm nói ngươi là đẩy mỡ trung niên, biến thái sát lang, có phải là thật hay không a?" Lý Thành Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hắn quay đầu, xâm nhiên ánh mắt rơi vào Dương Hiểu Dung trên thân, một cảm giác uy nghiêm trong nháy mắt cầm Dương Hiểu Dung bao phủ lại. "Lời này là ngươi nói?" "Ta..." Dương Hiểu Dung bị Lý Thành Minh khí thế trấn nhiếp, ấp úng hoàn toàn nói không ra lời. Nàng còn nói Tống gia gia đâu, nàng nói Tống gia gia giả tiến nhanh vách qua tải, đồ chơi kia sớm không xong rồi. Tống gia gia, nàng nói là sự thật sao? Diệp Manh ngáy mắt, một mặt ngoe ngoe nhìn xem Tống Sương. Tống Sương nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, âm trầm nhìn về phía Dương Hiểu Dung. Cấp lão phu một lời giải thích. Dương Hiểu Dung thần sắc bối rối tới cực điểm, nếu là thành chủ cùng Tống lão thật muốn so đo nàng, kết quả của nàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Tùng Trạch cũng hoảng đến, không xong rồi, hắn cùng Dương Hiểu Dung là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là Dương Hiểu Dung không may, hắn cũng không tốt gì. Thành chủ, Tống lão, nghe ta giải thích, sự tình không phải như vậy, là tiểu hài này đang nói láo. Dương Hiểu Dung hốt hoảng giải thích nói, nàng dưới tình thế cấp bách, cầm sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Diệp Manh trên thân. Lý Thành Minh cùng Tống Sương sau khi nghe được, không chỉ không có thoải mái, ngược lại càng thêm không vui, ánh mắt đã trở nên tương đối lạnh như băng. Nói láo cũng không phải hảo hải tử, bản bảo bảo biết điều như vậy, làm sao lại nói dối đây? Mọi người đều nghe được ngươi, ngươi mới là đang nói láo, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Diệp Manh một mặt vô tội bộ dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Đám người nghe vậy, nhất thời liên tục gật đầu, làm Diệp Manh làm chứng dâng lên. Vừa rồi Dương Hiểu Dung thế nhưng là đem bọn hắn tức không nhẹ, bọn hắn hiện tại đâu còn hội nhớ đồng học tình, với lại bọn hắn cũng không phải tại bỏ đá xuống giếng, mà là Dương Hiểu Dung xác thực nói những lời kia. Thanh chủ, Diệp Manh nói không sai, Dương Hiểu Dung xác thực nói như vậy ngươi. Đúng, không sai, Dương Hiểu Dung không chỉ có nói thanh chủ, còn cười nhạo Tống lão. Nói láo là Dương Hiểu Dung, Diệp Manh là hảo hải tử, hắn nói không có nửa câu nói ngoa. Đúng vậy a, cái này Dương Hiểu Dung quá không ra gì, mình nói những cái kia không chịu trách nhiệm lời nói, còn hết lần này tới lần khác muốn đẩy cho tiểu hải tử, thật sự là một điểm đạo đức đều không có. Thấy mọi người không chỉ không có giúp nàng, ngược lại từng cái bỏ đá xuống giếng, Dương Hiểu Dung nhất thời khí toàn thân phát run. Chương 99, lão phu, Trầm Hành Nghiệp ngươi là vòng giải trí diễn viên a. Giống các ngươi loại này công chúng nhân vật, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến đại lượng dân chúng, về sau nói chuyện chú ý một chút, đừng cái gì không thông qua bóc, đều hướng ở ngoài phun. Lý Thành Minh dù sao cũng là chủ một thành, làm sao bởi vì một chút ngôn ngữ, liền thật muốn đem Dương Hiểu Dung như thế nào? Bởi vậy, hắn nhàn nhạt quát mắng Dương Hiểu Dung vài câu, liền cũng buông tha nàng. Tống Sương nhìn Dương Hiểu Dung một chút, hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên thành chủ đều không so đo các ngươi ngôn ngữ chi thất, lão phu tự nhiên cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào. Bất quá, đây cũng là các ngươi may mắn gặp thành chủ cùng lão phu, nếu là đổi thành cái khác quyền quý, xem các ngươi kết thúc như thế nào. Về sau cho ta khiêm tốn một chút, đừng tưởng rằng chính mình là công chúng nhân vật, liền đem cái bôi bệnh lên trời. Dương Hiểu Dung cùng Tùng Trạch bảo sao làm vậy đáp, cảm thấy nhưng là triệt để buông lòng xuống. Thành chủ cùng Tống lão đều không so đo quá nhiều, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Dương Hiểu Dung tâm tình trầm tĩnh lại đồng thời, nhưng lại bán độc nhìn Diệp Minh một chút, nếu không phải cái này tiểu tiện chủng, ta làm sao đến mức chật vật như thế? Nàng tự cho là làm kín đáo, nhưng lại như thế nào thoát khỏi Diệp Minh hai mắt? Tốt, bản bảo bảo vốn là chỉ là muốn hơi trừng trị các ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này lại còn thủ dai. Lần này bản bảo bảo nếu không đem ngươi chỉnh sợ, bản bảo bảo cũng không tin Diệp. Dương Hiểu Dung lúc trước không chút kiêng kỵ trào phúng tại chỗ đồng học, Diệp Minh tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở, vốn là hắn chỉ là muốn mượn Lý Thành Minh cùng Tống Sương tay, cầm Dương Hiểu Dung gõ một phen, hơi thi trừng trị. Nhưng bây giờ, Dương Hiểu Dung lại còn ở trong lòng mang thủ, cái kia Diệp Minh nhất thời không làm. Diệp Minh con mắt hơi chuyển động, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn ngẩng đầu, mại thanh mại khí nói ra, "Trầm lão đầu, cái này đại thẩm còn nói ngươi đây, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Dương Hiểu Dung nghe vậy sững sờ, trong lòng tự nhủ, ta lúc nào lao đầu này nói xấu. Trầm Hành Nghiệp nhưng là nở nụ cười, "Tiểu huynh đệ, nàng nói lao phu cái gì nói xấu? Ngươi nói nghe một chút." Hắn ước gì có thể cùng Diệp Minh dính líu quan hệ, bây giờ mắt thấy Diệp Minh tựa hồ không có buông tha trước mắt ý của nữ nhân này, lập tức đại xà theo trên côn, phối hợp lại. Nghe Diệp Minh, Lý Thành Minh, Tống Sương hai người liếc nhau, biết rõ Diệp Minh đây là cảm thấy, bọn hắn đối Dương Hiểu Dung trừng trị quá nhẹ. "Trầm lão đầu, đại thẩm vừa mới nói ngươi cái gì ấy nhỉ?" "À, nghĩ tới, nàng nói ngươi là buồn nôn hạ lưu lao sắc quỷ, chuyên môn trộm trong nữ nhân quần, một ngày muốn trộm 17-18 đầu đây." Diệp Minh ngẩng đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "Nói vậy?" Trầm Hành Nghiệp tức giận đến ria mép đều từng chiếc vểnh lên, hai mắt nhìn chằm chằm nói ra. Hắn lần này biểu lộ, tự nhiên là nửa thật nửa giả, tại phối hợp Diệp Minh. Nhưng Dương Hiểu Dung nhưng là không biết, nàng còn tưởng rằng Trầm Hành Nghiệp là nói Diệp Minh nói bậy, trên mặt nhất thời lộ ra một tia ý mừng, âm thanh nói ra, "Đúng, tiểu hài này chính là đang nói bậy, hắn miệng đầy nói láo, cũng không biết ai bảo, thật là không có giáo dưỡng." Nhưng sau một khắc, Trầm Hành Nghiệp nhưng là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Dương Hiểu Dung hung hăng trợn mắt nhìn một chút. "Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, dám nói xấu lão phu?" Biến cô có chút vượt quá Dương Hiểu Dung dự kiến, nàng ngây ngốc hỏi ngược một câu, "Ngươi là ai hả?" "Lão phu, Trầm Hành Nghiệp." Âm thanh rơi xuống, Dương Hiểu Dung cùng Tùng Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Trầm Hành Nghiệp, đây chính là không thể so với thành chủ cùng Tống lão kém lão đại. Bọn hắn lại chọc giận Trầm Hành Nghiệp cái này lão đại." Dương Hiểu Dung, Tùng Trạch nhất thời khóc không ra nước mắt, lần nữa kinh hoàng thất thố. Chương 100, phong sát Trầm Hành Nghiệp trên mặt lộ ra thâm độc thân sắc, nhìn về phía Dương Hiểu Dung ánh mắt bên trong tràn đầy hung quang. Hắn cũng không phải Lý Thành Minh, Tống Sương loại này, tại trong liên minh đảm nhiệm quan chức người, hắn là địa phương gia tộc thế lực đại biểu, hành sự càng thêm không kiêng nể gì cả. Diệp Minh nếu không muốn tùy tiện buông tha nữ nhân kia, vậy hắn Trầm Hành Nghiệp tuyệt sẽ không để cho nữ nhân kia có quả ngon để ăn. Vì có thể bỡ đỡ được Diệp Minh, đừng nói là cái này xuất đạo không lâu tiểu hí tử, liền xem như chân chính làng giải trí lão đại, hắn Trầm Hành Nghiệp cũng sẽ nhào tới cắn lên mấy ngụm. "Một mình ngươi hèn hạ hí tử, lại dám mở miệng vũ nhục lão phu, là ai cho ngươi mượn lá gan?" Đối mặt Trầm Hành Nghiệp từng bước ép sát, Dương Hiểu Dung dọa đến hồn phi phách tán, hoa một tiếng khóc lên. Bốn phía những bạn học kia, trong lòng nhất thời giống như là tại tiết trời đầu hạ, uống bị nước đá, sảng khoái tới cực điểm. "Để cho ngươi phách lối, để cho ngươi xem thường chúng ta, hiện tại trợn tròn mắt đi, chọc Diệp Minh cái này kinh khủng tiểu hải tử, tính ngươi đáng đợi." Dương Hiểu Dung khóc gào gào, trên mặt trang dung bị nước mắt một rửa, khuôn mặt nhất thời giống đại hoa miêu tựa như. "Xấu quá, thật là dọa người. Vị đại thẩm này dọa người như vậy, nàng chả thế nào đi ra đóng truyền hình đâu." Bạn bảo bảo nhìn ban đêm hội ngủ không yên giấc. Diệp Minh cau mày, tự nhủ. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, nhất thời ngầm hiểu. "Trầm Ngũ, cha kịch này tử là công ty nào, cha rõ ràng về sau, cho bọn hắn tổng giám đốc gọi điện thoại, để cho hắn quản quản tốt, đừng đem nữ nhân này phóng xuất dọa người." Trầm Hành Nghiệp âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn đều không đốc, tuy nhiên Trầm Hành Nghiệp lời nói không có trực tiếp làm rõ, nhưng ai cũng biết rõ, Trầm Hành Nghiệp đây là chuẩn bị muốn phong sát Dương Hiểu Dung. "Không tệ, thân là công chúng nhân vật, lại không biết kiểm điểm, miệng đầy nói bậy, loại này không tốt nghệ nhân, xác thực cái kia thật tốt chỉnh đốn một chút." Bộ thành chủ hội gửi điện thoại văn nghệ thự, hướng về bọn hắn đưa đề nghị. Lý Thành Minh âm thanh cũng chậm rãi vang lên, làm ra một cái chí mạng trợ công. Nếu nói Trầm Hành Nghiệp là trực tiếp hướng về Dương Hiểu Dung cho ở giải trí công ty tạo áp lực, cái kia Lý Thành Minh đây chính là đường hoàng thông qua chính thức con đường đến phong sát Dương Hiểu Dung. Lão phu cũng sẽ cùng Hạ Long, Lục Địa Doãn bắt bọn hắn chào hỏi thoáng một phát, bọn hắn cái này vòng tròn, xác thực tốt xấu lẫn lộn, là nên thật tốt dọn dẹp một chút. Tống Sương nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra. Hạ Long, Lục Địa Doãn Bắc Đô là làng giải trí lão đại, bọn hắn một câu nói, lập tức liền có thể để cho một cái đang đỏ ngôi sao triệt để lạnh lạnh. Bây giờ giải trí công ty chính thức trong vòng lão đại, ba bên đồng thời ra mặt, cho dù là Thiên Vương Cự Tinh đều muốn chơi xong, không phải đề cập đến nói chuyện Dương Hiểu Dung. Dương Hiểu Dung xong, tất cả mọi người trong lòng đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này, nhưng mà đây chẳng qua là Diệp Minh một câu nói mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt bên trong đều tràn đầy e ngại. Đứa trẻ này kinh khủng như thế. Về phần Dương Hiểu Dung cùng Tùng Trạch, sớm đã triệt để mắt trợn tròn, đến bây giờ bọn hắn mới biết được, trước mắt đứa trẻ này cũng không phải bọn hắn có thể chọc. "Tiểu huynh đệ, ngươi xem xử lý như vậy, hài lòng không?" Trầm Hành Nghiệp thận trọng hỏi. Lý Thành Minh cùng Tống Sương hai người cũng lộ ra đồng dạng thần sắc, nhìn về phía Diệp Minh. Lúc trước bọn họ xử lý, tất nhiên để cho Diệp Minh không hài lòng, bọn hắn đương nhiên muốn bổ cứu, cho nên mới sẽ có phía sau bọn họ cử động. Dù sao, đối Lý Thành Minh, Tống Sương mà nói, 100 cái đang đỏ ngôi sao, cũng không sánh nổi Diệp Manh một cái đầu ngón út.
Được rồi, đi.
Diệp Manh tùy ý khoát tay áo, cầm chú ý lực một lần nữa rơi vào trước người mỹ thực phía trên. Chương 101, lão nương cũng muốn nhặt cái Diệp Manh đem bọn hắn đuổi đi ra. Trầm Hoành Nghiệp thấy một lần Diệp Manh chú ý lực đặt ở mỹ thực bên trên, nhất thời ngầm hiểu. Dương Hiểu Dung, Tùng Trạch còn không có theo bị phong giết trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Trầm Hoành Nghiệp bảo tiêu thì đã hung thần ác sát cầm hai người kéo ra ngoài. Diệp Manh. Lý Thành Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhưng Diệp Manh lúc này tâm tư thả hết trong tay đại tôn hùng bên trên, nào có thời gian đi để ý tới Lý Thành Minh. Lý Thành Minh, Tống Xương liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Manh a, ngươi không phải nói phải cùng chúng ta đi tiêu diệt yêu thú sao?
Làm sao?
Hiện tại không muốn đi. Nghe được yêu thú hai chữ, Diệp Manh cuối cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc giọng trẻ con vang lên.
A, các ngươi muốn đi tiêu diệt yêu thú sao?
Lý Thành Minh nhẹ gật đầu, không tệ, ta cùng Tống lão tới, chính là tới đón ngươi hả?
So với yêu thú đến, trước mắt mỹ thực, tựa hồ cũng không trọng yếu. Diệp Manh hai ba miếng ngay cả sát nuốt mất trong tay đại tôn hùng, chợt reo hò một tiếng, vậy còn chờ gì, nhanh đi à.
Nhìn thấy Diệp Manh ngăn hàng bản sát hiện lộ không thể nghi ngờ, người đều phải đi, vẫn không quên đưa trong tay đại tôn hùng ăn hết, Lý Thành Minh, Tống Xương hai người, nhất thời dở khóc dở cười.
Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo cùng thành chủ đánh tiểu quái thú, một mình ngươi ngoan ngoãn về nhà nha.
Cùng Liêu Phỉ Phỉ chào hỏi một tiếng, Diệp Manh liền theo Lý Thành Minh, Tống Xương hai người ra đế vương sảnh. Trần Hoành Nghiệp thấy thế, chần chờ một chút, cũng đi theo lên. Ba vị lão đại vừa rời đi, lúc trước còn hơi có chút yên lặng đế vương sảnh trong nháy mắt buộc phát ra sôi động, tăng cao bầu không khí.
Phỉ Phỉ, đệ đệ ngươi thật không dậy nổi, liền thành chủ, Tống Lao cùng Trầm gia chủ đều đối hắn cung kính có thừa, còn giúp hắn xuất thủ đối phó Dương Hiểu Dung, thật làm cho ta hâm mộ không muốn không muốn.
Hoa Khôi, có phúc lớn à, có một em trai như vậy tại, về sau ngươi tại An Thành đều có thể đi ngang rồi, ai còn dám chọc giận ngươi?
Phỉ Phỉ tỷ, có thể cùng chúng ta nói một chút tiểu Diệp ngoe sự tình à? Đứa nhỏ này lại ngoe vừa đáng yêu, ta thật sự là rất ưa thích hắn, nếu là ta cũng có một dạng này đệ đệ, thật là tốt biết bao à.
Phỉ Phỉ ngươi thật sự là thiên sinh lệ chất, mặc kệ mặc cái gì đều đẹp, chính là một bộ đơn giản quần áo thoải mái sức, đều bị ngươi xuyên ra đại minh tinh bị đạo, muốn ta nói à, nếu như ngươi đi làng giải trí, đâu còn đến phiên Dương Hiểu Dung gặp may.
Đúng đấy, Dương Hiểu Dung là mặt hàng gì, mọi người đều biết, còn không phải dựa vào trang điểm hóa đi ra.
Dáng vẻ này Phỉ Phỉ, ánh sáng nhan sắc vốn có liền có thể miểu sát đại bộ phận ngôi sao.
Đây là Phỉ Phỉ nhà gen tốt, không chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp, đệ đệ càng là manh manh đát, dáng dấp giống búp bê, ta dám đánh cược, tiểu Diệp ngoe sau khi lớn lên, tuyệt đối là vạn người mê đại xuất ca.
Nghe bốn phía đồng học không ngừng truyền tới tiếng tân bút, Liêu Phỉ Phỉ lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng là cảm khái mai thôi.
Linh hoạt quả nhiên là bản năng của con người, những người này nhìn thấy Diệp Manh khủng bố về sau, cũng bắt đầu định bợ lên ta đến rồi.
Liêu Phỉ Phỉ vẫn như cũ còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên tới tham gia họp lớp lúc, thế nhưng là có không ít đồng học vô tình hay lưu ý ở trước mặt nàng khoe của, khoe khoang công tác, khoe khoang bạn trai các loại. Tuy nhiên những bạn học này cũng không có nói cái gì quá mức lời nói, nhưng một trận họp lớp, luôn có người không ngừng tại trước mặt tú cảm giác ưu việt, loại này bị quất, để cho Liêu Phỉ Phỉ thất vọng sau khi, trong lòng cũng tương đối khó chịu. Nhưng mà bây giờ, tình huống hoàn toàn điên đảo, tất cả mọi người giống như quần tinh vây quanh quần trăng, vây quanh Liễu Phỉ Phỉ tại chuyện. Thậm chí ngay cả Trương Tư Vũ cái này tương lai ngụy gia thiếu nãi nãi, cũng lớn nhà bị lạnh nhạt. Nhưng Trương Tư Vũ không chút nào không có nửa điểm cảm giác mất mát, nàng lúc này tâm tư cũng không biết bay tới đi đâu rồi.
Không được, ta một hồi được thật tốt hỏi một chút Phỉ Phỉ, cái này Diệp Manh nàng đến cùng ở đâu nhặt được.
Lao nương thể, nếu không cũng nhặt cái Diệp Manh trở về, cũng không họ Trương.
Chương 102, Kim Diện Tiên Vương Trung Hạo Diệp Manh đi theo Lý Thành Minh, Tống Xương đầu tiên là về tới phủ thành chủ.
Trầm Hoành Nghiệp mặt đen lên, cùng sau lưng bọn họ, lên đường đều im lặng không nói. Trầm gia vốn là Đỗ gia minh hữu, nhưng bây giờ Đỗ gia rơi đài, Trầm Hoành Nghiệp vì có thể cùng Diệp Manh nhờ và chút quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không biết bất giác ngã về phía phủ thành chủ một phương. Bất quá, bọn hắn giữa song phương, dù sao đã tưởng như nước với lửa, Trầm Hoành Nghiệp mặc dù có lòng cùng Lý Thành Minh, Tống Xương giảng hòa, nhưng trong lúc nhất thời bao nhiêu còn có chút kéo không xuống khuôn mặt.
Thôi, An Thành thăng bằng đã đánh bỡ, ta Trầm gia chúng quy vẫn là muốn cắm rễ ở chỗ này, tiếp tục cùng Lý Thành Minh, Tống Xương đâu nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
Huống chi bên cạnh bọn họ còn có Diệp Manh cái này kinh khủng tiểu hải tử. Ta Trầm gia nếu muốn cùng Diệp Manh nhờ và chút quan hệ, cũng tha cho không ra Lý Thành Minh, Tống Xương, không bằng liền thừa dịp lần này tiêu diệt yêu thú cơ hội, quy thuận phủ thành chủ đi.
Trầm Hoành Nghiệp lên đường trầm tư, đợi đến phủ thành chủ lúc, cảm thấy cuối cùng làm ra quyết định. Trong phủ thành chủ, ngoại trừ Lý Thành Minh thế lực tất cả đại gia tộc gia chủ ở ngoài, có khác hai cái cực kỳ tình kiện trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Mỗi cái gia chủ, lúc này chính thận trọng đối tiếp cái kia hai trung niên người nói chuyện, sắc mặt tràn đầy cung kính. Làm Lý Thành Minh bọn người mang theo Diệp Manh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn lúc, hai trung niên người bên trong, một cái tuổi tác lớn hơn một chút, trên mặt màu vàng nhạt người, cao mày đứng lên.
Lý Thành Chủ, có thể xuất phát không?
Ta cùng Lao Tư tới, không phải để cho các ngươi lãng phí thời gian đấy nhỉ?
Lý Thành Minh nghe xong, cảm thấy thầm tiêu không ổn. Khuôn mặt này màu vàng nhạt trung niên nhân, thế nhưng là tứ đại kim cương bên trong khó khăn nhất phục vụ một vị. Người này họ Trung tên Hạo, người xưng Kim Diện Tiên Vương, tính khí nhất là cổ quái, thì nộ vô thường, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn, có thể ở tứ đại kim cương bên trong xếp tại thứ hai. Bởi vậy rất nhiều người đều đối hắn rất là cấm kỵ.
Trung Tiên Vương, là ta thất lễ, chậm trễ hai vị, xin thứ tội.
Lý Thành Minh mặc dù là chủ một thành, là đường hoàng gia giáng quan viên, nhưng tứ đại kim cương cũng đều là Nam Giang phủ chủ người tâm phúc, bởi vậy hắn đương nhiên không dám đắc tội.
Hừ. Trung Hạo hừ một tiếng, sắc mặt thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Một người trung niên nhân khác thấy thế, cười ha hả, nói ra, Lý Thành chủ a, ngươi vội vàng nói đi tiếp người, nhận chính là cái này tiểu hải tử. Người trung niên này tên là Phương Duệ, tên hiệu Thần Toán Thiên Vương, là tứ đại kim cương bên trong lão tứ, tuy nhiên thực lực so với cái khác tam đại áo giáp phải kém xa, nhưng người này mưu trí xuất chúng, là Nam Giang phủ chủ khí trọng nhất người. Bởi vậy, cái khác tam đại áo giáp từ trước đến nay đều rất nghe Phương Duệ lời nói. Phương Duệ hỏi lời này, ngược lại là không có gì đặc biệt ý tứ, hắn chỉ là hiếu kỳ thôi. Hồi Phương Thiên Vương, tiểu hài này gọi Diệp Minh, là thông mạch nhất trọng võ giả, thực lực của hắn. Lý Thành Minh vừa mới nói nửa câu, Trung Hạo thì đã không nhịn được đem hắn lời nói cắt đứt. Được rồi, một đứa bé có cái gì tốt nói nhiều, còn không mau xuất phát. Lý Thành Minh bất đắc dĩ, đành phải phân phó quản gia, chuẩn bị đầy đủ cỗ xe, chuẩn bị xuất phát. Diệp Minh nghiêng khuôn mặt nhỏ, phủi Trung Hạo một chút, trong lòng khó chịu nói thầm dâng lên, hừ, ngươi cái này mặt bằng quỷ, dám xem nhẹ bản bảo, một hồi chút yêu thú đem ngươi đánh cho tan tác. Trầm Hành Nghiệp bây giờ xem như Diệp Minh người hái mộ trung thành, hắn đang nghe Trung Hạo lời nói về sau, cảm thấy tương đối bất mãn. Chó má tứ đại kim cương, dẫn khí cảnh giỏi làm sao? Diệp Minh thế nhưng là có thể đem dẫn khí cảnh đối liệt dương, đánh cho cái xác không hồn, ta cũng không tin các ngươi cũng có thể làm đến. Chương 103, lại là dịch cân cảnh yêu thú một lát sau, cỗ xe chuẩn bị đầy đủ, Lý Thành Minh liền dẫn đám người hướng phía yêu thú xảo huyệt mà đi. An Thành vùng ngoại ô có tọa cảnh Mang Sơn, vốn là An Thành chứ danh du lịch cảnh điểm, nhưng ở một tháng trước, một đầu không biết từ chỗ nào du đãng yêu thú tới, chiếm cứ tòa này cảnh Mang Sơn. Từ đó, cảnh Mang Sơn liền trở thành yêu thú xảo huyệt. Chạy được chừng một giờ, cảnh Mang Sơn chính là đang nhìn. Hôm nay cảnh Mang Sơn sớm đã không còn khi trước náo nhiệt, phồn hoa, trở nên lanh lanh thanh thanh, hiểu vô người ở. Đời nơi ở cảnh Mang Sơn cư dân phụ cận, tại yêu thú sau khi xuất hiện, thì đã bị phủ thành chủ an bài gì chuyển đi. Tuy nhiên những cư dân này cảm thấy cực kỳ nỗi buồn, nhưng y nguyên vẫn là lựa chọn dọn đi, dù sao ai dám cùng yêu thú làm hàng xóm. Chân núi, những người dân kia phòng đã trở nên tàn phá không chịu nổi, mặt đất khắp nơi rơi xuống động vật, thậm chí loài người thi cốt, nhìn qua nhất phái hư hỏng cảnh tượng. Mới ngắn ngủi một tháng, thật tốt một cái du lịch cảnh điểm, liền bị yêu thú tai họa khá cái dạng này, đám người cảm thấy đều rất là phẫn nộ. Lên núi đi. Đã tiếp nhận quyền chỉ huy Trung Hạo, vung tay lên, ra hiệu đám người đi theo hắn hướng về trên núi mà đi. Cảnh Mang Sơn không được, đám người bất quá một hồi thì đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, nguyên bản xây dựng ở nơi đây, hương hỏa có chút thịnh vượng một tòa đạo quan, lúc này lại thành yêu thú chỗ nương thân. Thanh Phong Quan, chính là chỗ này. Lý Thành Minh chỉ lấy đạo quan cửa bảng hiệu nói ra. Đi vào đi. Trung Hạo vung tay lên, xông lên trước, ngạo nghệ đi vào trong đạo quan. Đám người thấy thế, nhao nhao đi theo, nhưng Diệp Minh lại thành thơi không lo lắng rơi vào sau cùng. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, cũng chậm bước chân lại. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy Trung Kim Diện có thể đánh thắng yêu thú sao? Trầm Hành Nghiệp không tự chủ hỏi. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Thẩm, thương mạch cảnh cao thủ, nhưng nói thật, thật đúng là lần thứ nhất đối mặt yêu thú đây. Với lại đầu này yêu thú, rõ ràng không tầm thường, nếu không đặc vụ đội đã sớm đem nó tiêu diệt, vậy còn cần phải kéo tới hiện tại. Bản bảo bảo nào biết được. Bất quá này cái Kim Diện quỷ, nhìn qua cũng không làm sao lợi hại, có lẽ một hồi yêu thú có thể đem hắn đánh cho tan tác đây. Diệp Minh cười hì hì nói, nói tới nói lui, đối Trung Hạo một chút cũng không có kính ý. Hai người đang khi nói chuyện, Trung Hạo đám người tiếng bước chân đã kinh động đến yêu thú. Giống. Kinh thiên tiếng gầm gừ nhất thời vang lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đầu tướng mạo giống như hùng không phải hùng, giống như hổ không phải hổ yêu thú, thì đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lại là dịch cân cảnh yêu thú. Trung Hạo ánh mắt rơi vào con yêu thú kia trên thân, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Lý Thành Minh, ngươi nhưng làm chúng ta hại chết, ngươi không phải nói yêu thú chỉ có dẫn khí cảnh thực lực à, làm sao bây giờ biến thành dịch cân cảnh? Tiếng kinh hô về sau, Trung Hạo kêu thảm hướng về Lý Thành Minh điên cuồng oán trách. Lúc này, mọi người mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, từng cái trợn mắt hốt mồm, đứng chết chân tại chỗ. Lý Thành Minh vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, hắn cả kinh kêu lên, không có khả năng, ngay tại trước mấy ngày, ta còn phái người dò xét yêu thú thực lực, nó rõ ràng chỉ có dẫn khí cảnh, vì sao hiện tại bất thình lình biến thành dịch cân cảnh? Lý Thành Minh trợn tròn mắt, Tống Xương trợn tròn mắt, tại chỗ tất cả đại gia chủ đều trợn tròn mắt. Liên quan tới yêu thú thực lực, bọn hắn đã sớm dò xét nhất thanh nhị sở, chính là biết rõ đầu này yêu thú có được dẫn khí cảnh tu vi, mới có thể chạy đi tìm Nam Giang phủ chủ cầu viện. Nhưng bây giờ, yêu thú tu vi bất thình lình tăng vọt đến dịch cân cảnh, để bọn hắn còn đánh cái rắm. Chương 104, bảo vệ tốt sao dịch cân cảnh cùng dẫn khí cảnh ở giữa, dòng giá chênh lệch một cái đại cảnh giới. Với lại, nếu nói dẫn khí cảnh là sơ bộ có dẫn khí nhập thể, hấp thu thiên địa linh khí khái niệm lời nói, như vậy dịch cân cảnh võ giả trong cơ thể chân khí, sớm đã triệt để biến thành linh khí. Giữa song phương, căn bản chính là chất chênh lệch. Đừng nói là chỉ là Kim Diện Tiên Vương Trung Hạo, coi như đem tứ đại kim cương con gót quật vào một khối, đều không đủ đầu này yêu thú đánh. Phải biết, dịch cân cảnh cường giả, dù là đặt ở toàn bộ Nam Giang phủ, cũng bất quá chỉ là số lượng một bàn tay mà thôi. Trung Thiên Vương, nên làm gì bây giờ? Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Lý Thành Minh cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào Trung Hạo trên thân, miệng đồng thanh hỏi. Trung Hạo cười khổ một tiếng, thân sắc trên mặt thảm đạm. Yêu thú đã cầm chúng ta khí tức khóa chặt, chúng ta căn bản trốn không thoát. Phương Duệ siết chặt song quyền, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn tuy nhiên danh xưng Thần Toán Thiên Vương, rất có trí tuệ, nhưng đối mặt như thế khác xa thực lực sai biệt, cũng căn bản vô lực hồi tiên. Mọi người một trái tim, trong nháy mắt chìm xuống dưới.
Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, sắc mặt hốt hoảng vô cùng. Dù là Lý Thành Minh, Tống Xương, gặp chuyện luôn luôn trầm tĩnh, nhưng bây giờ cũng đều chân tay luôn cuống, cảm thấy hoảng loạn không thôi. Lần này, sợ không phải An Thành phủ thành chủ nhất hệ muốn toàn quân bị diệt đi. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Trầm Hoành Nghiệp gào khóc lên. Vốn là yêu thú cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, nhưng hắn vì lệnh bợ Diệp Minh, ba ba đi theo tới, lại không nghĩ rằng biến thành chính mình chịu chết kết quả. Trong lúc nhất thời, Trầm Hoành Nghiệp cảm thấy sâu đậm hối hận. Dịch cân cảnh yêu thú, dù là Diệp Minh thần kỳ đi nữa, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng cũng không tin hắn có thể thắng. Giống. Đang tại đám người bối rối thời điểm, con yêu thú kia lần nữa gầm thét một tiếng, dương lên song chảo. Không tốt, yêu thú muốn công kích. Trung Hạo cuồng hống một tiếng, lập tức điên cuồng vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Tuy nhiên hắn biết rõ cái này vô dụng, nhưng dù sao cũng so ngồi không chờ chết mạnh hơn a. Ô ô ô. Yêu thú huy động song chảo, một trận thê lương tiếng xé gió nhất thời vang lên. Lập tức, trong không khí bỗng nhiên hiện ra mấy đạo sâu đậm vết cào. Yêu thú một kích này, thậm chí ngay cả hư vô linh khí đều bị lấy ra dấu vết, đây quả thực thật không thể tin. Đám người thấy thế, sợ đến hồn phi phách tán, sâu đậm hàn ý trong nháy mắt lan khắp toàn thân, để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Dịch cân cảnh yêu thú một kích, kinh khủng như thế. Yêu thú song chảo hung hăng rơi xuống, khoảng cách gần đây Trung Hạo, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn cắn răng một cái, song quyền vung ra, nên đón tiếp lấy. Trung Hạo danh xưng Kim Diện Thiên Vương, am hiểu nhất chính là hộ thể công pháp, tại tứ đại kim cương bên trong, hắn có thể xưng đồng đấu thiết ý, nhục thân cứng rắn vô cùng. Cong. Yêu thú song chảo rơi vào Trung Hạo trên thân, nhất thời phát ra một tiếng kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau. Phòng ngự lại. Yêu thú này không phá được ta hộ thể công pháp. Trung Hạo trong lòng đống nhiên đại hỉ. Đám người định thần nhìn lại, đã thấy Trung Hạo tựa hồ tại yêu thú công kích đến không phát hiện chút tổn hao nào, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Trung Thiên Vương nhục thân thế mà mạnh như vậy, ngay cả dịch cân cảnh yêu thú đều không gây thương tổn được hắn, thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Rốt cuộc là Trung Thiên Vương, thực lực không thể coi thường, có thể ngăn cản dịch cân cảnh một kích, đây tuyệt đối có thể xưng hành vi người tiên, như truyền đi, sợ rằng phải hành động toàn bộ võ đạo giới. Bội phục à, sớm nghe nói về Kim Diện Thiên Vương nhục thân vô địch, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, coi là thật làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Quá tốt rồi, nếu là Trung Thiên Vương có thể ngăn cản yêu thú công kích, chúng ta mặc dù giết không được yêu thú, nhưng nếu trở lui toàn thân, bao nhiêu có một tia hy vọng. Chương 105, ra đi. Siêu nhân tỷ gạ ha ha ha, chờ lần này trốn qua một kiếp này, chúng ta nhất định phải mời dịch cân cảnh cao thủ tới, diệt đầu này yêu thú. Yêu thú sự tình, sau này hay nói đi. Bây giờ chúng ta có thể chạy trốn, toàn bộ nhờ Trung Thiên Vương. Trung Thiên Vương thật là chúng ta đại ân nhân nha. Sau trận chiến này, chúng ta chắc chắn Trung Thiên Vương danh truyền Dương Tứ Hải, để cho nhiều người hơn biết rõ, Kim Diện Thiên Vương Trung Hạo là một có thể ở dịch cân cảnh yêu thú công kích đến, đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào cường giả chân chính. Không tệ, Trung Thiên Vương thực lực, lệnh ta phục sát đất. Mọi người thấy hy vọng chạy trốn, trong lòng nhiệt tình, trong ngôn ngữ không muốn mạng đối Trung Hạo thổi phồng liên tục. Âm thanh truyền vào Trung Hạo trong tai, để cho tâm hắn bữa sau thường có chút ít đắc ý, tuy nhiên lời của mọi người, dù sao cũng hơi quyết trường, nhưng Trung Hạo đi không có chút cảm giác nào đến, có gì không ổn chỗ, trên thực tế, hiện tại ngay cả chính hắn cũng bắt đầu có chút bội phục chính mình tới. Nhưng mọi người tiếng nói cũng còn không có toàn bộ rơi xuống, yêu thú rơi vào Trung Hạo trên người song chảo, nổi lên một đạo hàn mang. Lập tức, yêu thú hơi phát lực, chính coi là ngăn cản được yêu thú công kích Trung Hạo, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Trung Hạo màu vàng nhạt khuôn mặt, âm trầm như mực, cả người hung hăng rớt xuống đất. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Trung Hạo trong miệng phun ra. Ta đánh giá cao mình. Trung Hạo cảm thấy tràn đầy đắng chát, khi trước vui sướng, sớm đã không cánh mà bay. Mọi người cái biểu tình cứng lại, tâm tình trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Làm sao bây giờ? Ngay cả Trung Thiên Vương đều bị yêu thú một kích mà bại, lần này thật sự là chết chắc. Trong lòng mọi người lần nữa hoảng loạn lên, lần này thật muốn thai kiếp khó thoát. Làm ở đây tu vi đệ nhị cao Phương Duệ, mắt thấy Trung Hạo một chiêu bị thua, chỉ có thể kiên trì, hướng phía yêu thú nên đón tiếp lấy. Hắn có làm được như vậy hay không? Nếu là không ai tiến lên ngăn cản, yêu thú tiếp theo chảo, chỉ sợ lập tức phải có thương vong xuất hiện. Tuy nhiên hắn đi lên, cũng chỉ bất quá là uống rượu độc giải khát, nhưng khát tới cực điểm, cũng không lo được nhiều như vậy. So với Trung Hạo, thực lực chỉ có dẫn khí nhất trọng Phương Duệ, càng là không chịu nổi. Yêu thú huy động móng vuốt chưa đụng phải hắn, hắn thì đã bị yêu thú vung chảo lúc mang theo trận gió đánh bay. Lần này, tất cả mọi người là không ở ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng, hai đại áo giáp ngay cả yêu thú mao đều không sờ đến một cây, liền trong nháy mắt bị thua, còn có thể để bọn hắn như thế nào đây? Nhắm mắt chờ chết đi. Không ít người đã đóng chặt lại hai mắt, chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc kia. Ngay vào lúc này, một cái nho nhỏ thân ảnh hướng phía yêu thú vọt tới. Lý Thành Minh, Tống Xương thấy thế, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng quát, Diệp Minh, mau trở lại. Tiểu huynh đệ, không cần. Ngay cả trong lòng hối hận vạn phần Trầm Hoành Nghiệp cũng lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên sớm muộn gì cũng là chết, nhưng bọn hắn vẫn không muốn nhìn thấy Diệp Minh bị yêu thú đánh chết một khắc kia. Không có người sẽ cho rằng Diệp Minh có thể giống đánh bại Đỗ Liệt Dương một dạng, đánh bại trước mắt yêu thú, bởi vì cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đảm. Dù là Diệp Minh thần kỳ đi nữa, nhưng hắn cùng yêu thú ở giữa chênh lệch, dòng giá kém hai đại cảnh giới, đây cũng không phải là một chút thủ đoạn liền có thể san bằng. Diệp Minh nghe được Lý Thành Minh, Tống Xương cùng Trầm Hoành Nghiệp gọi tiếng, quay đầu hướng phía bọn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Yêu thú gầm thét một tiếng, vung chảo hung hăng hướng phía Diệp Minh bắt tới. Xong. Lý Thành Minh ba người cảm thấy trong nháy mắt mát lạnh, mãnh liệt bi thương cảm giác trong chốc lát xông lên đầu. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Minh nhẹ nhàng sau này nhảy một cái, lập tức trong tay một vật đột nhiên bước ra ngoài,
mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Ra đi, siêu nhân tỷ gạ. Chương 106, ủn trạ mạn muốn đánh tiểu quái thú rồi. Một trận hùng dũng âm nhạc vang lên, đám người trong lòng cả kinh, ngưng mắt nhìn lại. Ngay cả những cái kia vốn đã nhắm mắt chờ đợi người chết đều rối rít mở to mắt hướng phía âm thanh chỗ nhìn sang. Không nhìn còn khá, vừa nhìn phía dưới, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy Diệp Manh nét mặt vui cười, vỗ tay nhỏ, đang tại há mồm hát vang. Trận kia hùng dũng âm nhạc lại chính là theo trong miệng hắn chuyển ra. Tại Diệp Manh trước người, một người mặc màu hồng đậm hoa ban quần áo người cầm yêu thú cản lại. Dù là tâm tình mọi người xa xút, lúc này cũng bị Diệp Manh làm cho mở bức, từng cái lăng đầu lăng não, ngây ngốc nhìn trước mắt Diệp Manh cùng hoa ban người. Diệp Manh lại tại làm cái gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện cá nhân không giống người, quỷ không giống quỷ đồ vật? Người này toàn thân mặc bao da, con mắt to như trứng mặt, thật sự là thật kỳ quái a. Có phải là người hay không còn chưa nhất định đâu, nào có người trưởng thành dạng này. Ngươi nhìn hắn tát vào mồm, ngay cả khe hở đều không có, hắn là làm sao ăn đồ? Có thể hay không chú ý trọng điểm? Nhìn hắn tát vào mồm có tác dụng cái gì? Để cho ta kỳ quái chính là, trước ngực hắn vì sao lóe lên một cái đèn a? Lão phu cũng phục các ngươi, mỗi một người đều là cái gì nhãn lực hình, đây rõ ràng là Diệp Manh gọi tới khôi lỗi, liền hết lần này tới lần khác các ngươi còn coi nó là người. Đám người lòng tràn đầy thật không thể tin, ngay cả bị thương Trung Hạo, Phương Duệ cũng đều há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt siêu nhân tỷ gà. Mở phát ra kết thúc. Hiện tại ủn trạ mạn muốn đánh tiểu quái thú á. Diệp Manh vỗ tay nhỏ, mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Đám người cảm thấy nhất thời im lặng, cái này Diệp Manh thực sự quá có thể làm ở mỹ. Hắn chẳng lẽ coi là dựa vào cái này giống người mà không phải người đồ vật, liền có thể đánh bại dịch cân cảnh yêu thú? Đám người đối với cái này kỳ vọng không lớn, ngay cả Trung Hạo cùng Phương Duệ đều không phải là yêu thú địch, trời mới biết Diệp Manh triệu hồi ra đồ vật để làm gì. Tỷ gạ, các bạn bảo đánh bại đầu này tiểu quái thú. Diệp Manh vung lên tay nhỏ, hướng phía siêu nhân tỷ gạ hạ chỉ lệnh. Này đi. Siêu nhân tỷ gạ trong miệng phát ra một tiếng cổ quái âm thanh. Chật, thân hình hắn nhất động, hướng phía đầu kia dịch cân cảnh yêu thú vọt tới. Song phương trong nháy mắt đại chiến với nhau, bắt đầu cận thân vật lộn. Đám người thấy thế, nhất thời lần nữa trợn tròn mắt. Bọn hắn trong miệng người này không giống người, quỷ không giống quỷ đồ vật, thế mà có thể cùng yêu thú chiến không phân thắng thua, hơn nữa còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thật bất khả tư nghị, Diệp Manh đầu này khôi lỗi, vậy mà thực lực cường đại như vậy, ngay cả dịch cân cảnh yêu thú đều ở đây trước mặt nó rơi xuống hạ phong. Ha ha ha, lần này chúng ta khẳng định có cứu được, có cái này gọi tỷ gạ khôi lỗi, nói không chừng ngay cả yêu thú đều có thể giết chết. Vẫn là Diệp Manh lợi hại à, mỗi lần cũng chỉ có dựa vào hắn mới năng lực xoay chuyển tình thế, giỏi lắm hải tử. Thành chủ cũng là anh minh, nếu không phải thành chủ khăng khăng muốn đem Diệp Manh tiếp đến, chúng ta lần này thật muốn toàn quân bị diệt rồi. Đúng vậy a, Diệp Manh thật lợi hại, lão phu hiện tại cũng bắt đầu sùng bái hắn. Đám người hưng phấn khoa tay múa chân, từng cái không kìm được vui mừng, trên mặt cười nở hoa. Lý Thành Minh, Tống Xương liếc nhau, trong mắt lộ ra sâu đậm may mắn. Phải biết, lúc trước Trung Hạo thế nhưng là căn bản không đồng ý Lý Thành Minh mang lên Diệp Manh, nếu không có hắn nhớ kỹ hứa hẹn, khăng khăng muốn đem Diệp Manh mang lên, chỉ sợ lần này thật thai kiếp khó thoát. Về phần Trầm Hoành Nghiệp, vậy càng là giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, ta liền biết, Diệp Manh khẳng định có thần kỳ thủ đoạn. Không được, ta nhất định phải ôm vào bắp đùi của hắn, đây chính là đại chân thô à, so với Nam Giang phủ chủ còn lớn hơn bắp đùi. Chương 107, bản bảo muốn ăn yêu thú thịt. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, siêu nhân tỷ gạ càng đánh càng hăng, yêu thú cơ hồ liên tục bại lui. Dịch cân cảnh yêu thú đã thông linh, nó mắt thấy không ổn, liền muốn bay người mà chạy. Tỷ gạ thấy thế, một quyền vù vù đánh ra, cầm yêu thú đánh lộn mèo. Mọi người nhìn thấy tê cả da đầu, cảm thấy kinh hãi. Cái này tỷ gạ khôi lỗi, thật sự là quá hung tàn, lại đem dịch cân cảnh yêu thú đều đánh không còn sức đánh trả chút nào. Tỷ gạ cầm yêu thú một quyền đổ nhào trên mặt đất về sau, lập tức hai tay khoanh với trước ngực, một nhánh ánh sáng hình mũi tên cấp tốc hình thành. Diệp Manh sau khi thấy, nhất thời kêu lên, "Tỷ gạ, đừng đem tiểu quái thú đánh bể, bản bảo một hồi còn muốn ăn nó." "Này đi đi." Tỷ gạ lên tiếng, hai tay bung ra, vừa mới hình thành mũi tên nhất thời biến mất. Chợt, tỷ gạ nhảy lên thật cao, vung một quyền, hướng phía yêu thú đầu rơi xuống. Yêu thú này vốn sẽ phải so với tỷ gạ kém một bậc, vừa mới lại bị chỏng gọng trên đất, bây giờ đối mặt bén nhọn như vậy một quyền, nó căn bản không thể nào tránh né. Vâng, tỷ gạ một quyền đánh trúng yêu thú, một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ngang, yêu thú phát ra một tiếng gào thét, lập tức thân thể co quắp mấy lần, khí tuyệt thân vong. Tốt, tỷ gạ. Diệp Manh cực kỳ hài lòng, cái này siêu nhân tỷ gạ quả nhiên ra sức. Tỷ gạ hướng phía Diệp Manh nhẹ gật đầu, tại một trận dồn dập dọn điệu âm thanh bên trong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy thế, cảm thấy kinh dị, cẩn thận hơi đánh giá, mới nhất thời phát hiện, Diệp Manh trong tay chẳng biết lúc nào lên, nhiều một cái nho nhỏ con rối, xem dáng vẻ, đương nhiên đó là mới vừa siêu nhân tỷ gạ. T. Cái này khôi lỗi, thật sự là lợi hại. Nho nhỏ khôi lỗi, thế mà thoải mái nghiền ép dịch cân cảnh yêu thú, lão phu đoán chừng cái này tỷ gạ, chí ít cũng có dịch cân cảnh thất trọng trở lên thực lực. Muốn ta nói, sâu nhất không lường được, thuộc về Diệp Manh. Đứa nhỏ này, cũng không biết chỗ nào bị hắn làm đến lợi hại như thế khôi lỗi, tưởng thật khó lường. May mắn có Diệp Manh tại a, nếu không bọn ta hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, a vốn là coi là yêu thú chỉ có dẫn khí cảnh thực lực, có hai vị thiên vương tại, tiêu diệt yêu thú bất quá là qua cái trận mà thôi, nhưng người nào biết rõ. Ai? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Chúng ta có thể tuyệt sử phùng sinh, chắc chắn có chuyện tốt phát sinh. Yêu thú đã chết, đám người triệt để trầm tĩnh lại,
tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Kim Diện Thiên Vương Trung Hạo nghe được lời của mọi người, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Hắn lúc trước thế nhưng là một chút cũng không có đem Diệp Minh cái này tiểu thí hài để vào mắt, nhưng người nào biết rõ, cuối cùng vẫn là dựa vào hắn xem thường tiểu hài tử, mới đem yêu thú tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Trung Hạo chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lý Thành Minh nhìn Tống Sương một chút, nhỏ giọng nói, sớm biết có thể như vậy, chúng ta căn bản không cần đi Nam Giang phủ cầu viện. Đúng vậy, a hai đại áo giáp mảy may tác dụng đều không đưa đến, ngược lại là dựa vào Diệp Minh mới đem yêu thú diệt. Thành chủ, cầu viện Nam Giang phủ tiến hành chúng ta xác thực không ra. Tống Sương gật đầu đáp. Vì có thể làm cho Nam Giang phủ phái ra cao thủ, Lý Thành Minh cùng tất cả đại gia tộc, thế nhưng là ra không ít huyết, bỏ ra rất lớn đại giới, mới khiến cho phủ chủ đồng ý điều động hai đại áo giáp đến đây. Nhưng bọn hắn mong mỏi cùng trông mong hai đại áo giáp, chỉ là một cái đối mặt liền bị yêu thú đánh ngã, nói ra nhất định chính là trò cười. Mọi người tại nghị luận ầm ĩ, Diệp Minh nhưng là nâng cầm lên, không ngừng đánh giá trên đất yêu thú thi thể. Một lát sau, Diệp Minh bất thình lình hai mắt một khi bày ra, reo hò một tiếng, có biện pháp, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Nhảy cất bên trong, Diệp Minh hướng phía Trầm Hoành Nghiệp vẫy vẫy tay. Trầm lão đầu, ngươi qua đây. Bản bảo bảo muốn ăn yêu thú thịt. Chương 108, đun không nát, đốt không quen, yêu thú này thần sao Trầm Hoành Nghiệp lúc này đã đối Diệp Minh sùng bái đầu rạp xuống đất, hắn vừa nghe đến Diệp Minh, lập tức thi điên chạy tới. Tiểu huynh đệ, có gì phất phó? Trầm Hoành Nghiệp hướng phía Diệp Minh cúi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy định nọ. Ngươi đi đem cái này đại lư hương tắm một cái sạch sẽ. Diệp Minh nói, đưa tay hướng phía trong đạo quan, dùng để dâng hương một cái đại lư hương chỉ. Có ngay. Trầm Hoành Nghiệp vui sướng lên tiếng, như một làn khói chạy tới đại lư hương trước mặt, ôm lấy đại lư hương, tìm địa phương thanh tẩy đi. Trầm Hoành Nghiệp ôm đại lư hương, theo bên người mọi người đi qua, hắn phủi đám người một chút, sắc mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Thấy không, tiểu huynh đệ rõ ràng cho thấy cầm ta trở thành người một nhà, có việc lập tức liền nhớ lại ta lão Trầm. Thân sơ hữu biệt, đây tuyệt đối là thân sơ hữu biệt a. Trầm Hoành Nghiệp dương dương đắc ý ôm đại lư hương, nhanh chóng đi. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Minh chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, ai muốn hắn vậy mà thật muốn ăn yêu thú thịt. Sau một khắc, đám người không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Không phải đâu, Diệp Minh thật muốn ăn đầu này yêu thú. Tuy nói yêu thú thân là đại bổ đồ vật, nhưng cái này đầu dịch cân cảnh yêu thú, toàn thân sớm đã tu luyện áo giáp thiết cốt, này làm sao ăn à? Nhìn dáng dấp, Diệp Minh là muốn đem đầu này yêu thú cấp nấu. Cái này, điều này có thể sao? Dịch cân cảnh yêu thú, làm sao nấu quen? Ai biết ta, bất quá Diệp Minh thần kỳ như thế, nói không chừng hắn có biện pháp đây. Lý Thành Minh, Tống Sương nghe vậy, liên tục cười khổ. Bọn hắn liền biết, Diệp Minh nếu không phải làm một số chuyện đi ra, hắn cũng sẽ không gọi Diệp Minh. Trung Hạo, Phương Duệ hai người càng là trợn mắt hốt mồm, một mặt ngốc cùng. Từ cổ chí kim, tuy nhiên người người đều biết, yêu thú toàn thân cao thấp đều là bà bối, một khối yêu thú thân, càng là có thể chống đỡ võ giả mấy tháng khổ tu. Nhưng mà, lại không có mấy người chân chính nếm qua yêu thú thịt, bởi vì đại đa số yêu thú đều đun không nát, đốt không quen, muốn ăn cũng không thể nào hạ thủ. Đứa trẻ này, quả nhiên là cổ quái vô cùng. Phương Duệ đi đầu kịp phản ứng, cảm khái nói. Trung Hạo sắc mặt thì trở nên đặc sắc và phần, nói đến bọn hắn lần này tới An Thành, cũng coi là mất mặt quá mức rồi, không chỉ có yêu thú không có gì đi, ngược lại còn bị một chiêu thả trở mình. Bây giờ trước mắt cái này hùng hải tử, thế mà ý nghĩ hao huyền muốn ăn yêu thú thân, Trung Hạo chỉ có thể đối với cái này biểu thị, hắn triệt để bó tay rồi. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, tới giúp bản bảo bảo đem yêu thú lột ra. Diệp Minh hướng phía đám người chỉ, phân phó. Vị Diệp Minh chỉ đích danh, chính là Mạnh Lão, Lưu Triển cùng Tương Bản Tử, ba người bọn họ thấy thế, vội vàng đứng dậy. Mạnh Lão nhìn yêu thú một chút, cười khổ nói, Diệp Minh a, cái này, chúng ta cầm cái này cấp yêu thú lột ra a. Không phải hắn muốn từ chối, thật sự là hắn không có chỗ xuống tay. Diệp Minh chỉ Tương Bản Tử, quyệt miệng nói ra, mập mạp này không phải có đem bảo đao sao? Tương Bản Tử nghe vậy, một cái lao huyết thiếu chút nữa thì phun tới. Hắn có bảo đao không giả, nhưng này thế nhưng là tổ truyền hắn đồ vật, bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ tưởng đối cái này miệng bảo đao, thế nhưng là hiếm có vô cùng, ngày bình thường đều không bỏ được lấy ra sở một chút, nhưng bây giờ Diệp Minh lại để cho hắn cầm bảo đao cấp yêu thú lột ra, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Quỳ hẹn hỏi, nhìn thấy Tương Bản Tử một mặt thịt đau biểu lộ, Diệp Minh lẩm bẩm một câu. Lập tức, hắn cọ sát lấy răng, hướng phía Tương Bản Tử uy hiếp. Mập mạp chết bẩm, ngươi như lại hẹn hỏi, cẩn thận bản bảo bảo đem ngươi phá đao cho ăn. Chương 109, các ngươi đi cấp bản bảo bảo nhặt tuổi lửa. Tương Bản Tử nghe xong, nhất thời luống cuống. Đừng đừng tạm biệt, tiểu tổ tông, ta lấy đi ra còn không được sao? Nói, Tương Bản Tử một mặt thịt đau rút bảo đao bên hông ra. Giờ khắc này, tâm hắn rơi sâu đậm mối hận, sớm biết cũng không nên đem bảo đao cấp mang ra, ta không sao giả chẳng cái gì ép đây. Nhìn thấy Tương Bản Tử ngoan ngoãn rút ra tổ truyền bảo đao, Diệp Minh nhất thời hài lòng. Nhanh đi lột ra, bản bảo bảo nhanh đã đợi không kịp. Tương Bản Tử ba người nghe vậy, liền vội vàng tiến lên bắt đầu lột lên yêu thú ra đến. Bảo đao quả nhiên không hổ là tưởng ra tổ truyền đồ vật, xuống một đao, danh xương áo giáp thiết cốt yêu thú cũng bị hoạch xuất ra một cái sâu đầm vết thương. Cái này bảo đao như thế sắc bén, bản bảo bảo muốn hay không đem nó ăn đâu? Diệp Minh sờ lên cầm nghĩ đến. Sớm tại Diệp Minh lần thứ nhất đi phủ thành chủ thời điểm, hắn chỉ thấy qua Tương Bản Tử dùng bảo đao trang bức chẳng diện, bởi vậy trong lòng của hắn luôn luôn nghĩ tới, có muốn ăn hay không rơi cây bảo đao này. Đáng thương Tương Bản Tử căn bản không biết rõ, Diệp Minh lại tại đánh hắn bảo đao chủ ý, hắn gặp xuống một đao, của mình bảo đao không có chút nào nửa điểm tổn thương, cảm thấy nhất thời đại chấn, động tác càng nhanh nhẹn dâng lên.
đám người gặp tương mập mạp tổ truyền bảo đao, thế mà thật có thể phá vỡ yêu thú, cảm thấy kinh dị sau khi, đều tò mò. Nhìn dáng dấp, Diệp Minh thật là có biện pháp. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chính là đem yêu thú rút gân lột ra, thanh tẩy xử lý xong, nhưng yêu thú thân đun không quen, vậy cũng vẫn như cũ vô dụng à? Đúng, mấu chốt nhất vẫn là làm sao đem yêu thú thân đun sôi, nếu không chẳng lẽ muốn ăn sống? Ăn sống cũng không phải không thể, Diệp Minh tuổi tốt như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể nhai đến, độc yêu thú thân đây. Mùi tanh nặng như vậy, ăn sống có thể ăn đi xuống không? Đám người nói tới nói lui, vẫn cảm thấy Diệp Minh chưa hẳn có thể đem yêu thú thân cấp đun sôi. Diệp Minh nghe được lời của mọi người, không thôi làm nhưng nhếch miệng. Ăn sống cùng nấu chín, đối với hắn mà nói, căn bản không khác nhau lớn bao nhiêu. Phải biết, Diệp Minh có được tham ăn bảo bảo thiên phú, cho dù là sống yêu thú thân, tiến vào trong miệng về sau, cũng tự động biến thành tuyệt thế mỹ vị. Nếu không, giống y nốt, một đầu, thạch đầu loại hình, mới có thể có hương vị gì đáng nói, Diệp Minh như thế nào lại ăn say sưa ngon lành đây? Chỉ bất quá, Diệp Minh mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, đều là nhân loại, tự nhiên không thích giống dã thú một dạng, ăn thịt sống thôi. Lúc này, Trầm Hành Nghiệp ôm Lư Hương, thở hổn hển chạy vào. "Tiểu huynh đệ, cái này lò, ta đã thanh tẩy tốt, cam đoan sạch sẽ, không có một chút tàn hương ở bên trong." Vung xuống lò về sau, Trầm Hành Nghiệp tranh công tựa như nói. Diệp Minh nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu một cái. "Trầm lão đầu, vẫn là ngươi làm việc nhất tận tâm." "Ừ, không giống có ít người, hỏi hắn mượn cái bảo đao, đều hẹp hỏi a rồi ra sức khước tử." Đang chuyên tâm lột ra tương bản tử, nghe được Diệp Minh lời nói về sau, tay run một cái, kém chút đem Mạnh Lao cánh tay đều cắt đứt, tức giận đến Mạnh Lao nhất thời chửi ầm lên. "Tương bản tử, ngươi mắt mù không thành, đây là lão phu cánh tay, không phải yêu thú ra." Trầm Hành Nghiệp đạt được Diệp Minh khích lệ, một gương mặt mo vui vẻ, liền đội bằng hỏi: "Tiểu huynh đệ, còn có cái gì cần ta đi làm? Ngươi xem một chút tại đây còn có lò không có, nếu như mà có, cỡ nào thành tẩy mấy cái?" Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói ra. Trầm Hành Nghiệp cũng không hỏi nhiều, lập tức thi điên chạy đi tìm kiếm. Diệp Minh nhìn một chút, những người khác, nếu mày nói ra, các ngươi đi cấp bản bảo bảo nhặt tuổi lửa. Sau khi nói xong, hắn lại lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, liền biết xem kịch vui, cũng không biết chủ động giúp bản bảo bảo bận điệu, thật là. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, cảm thấy đôi đám người chưa phát giác khinh bỉ, thật là không có điểm nhãn lực hình, khó trách lao phu buổi tối nhận biết Diệp Minh huynh đệ, lại có thể cái sau vượt cái trước, so với các ngươi càng nhận thư đảm nhiệm. Chương 110, mới kỹ năng tăng muội chân hỏa một lát sau, Trầm Hành Nghiệp đã tìm được 4 cái đại lương hương, thanh tẩy xong, từng cái đem đến Diệp Minh trước mặt. Tương bản tử 3 người, cũng đem yêu thú ra lông toàn bộ lột đi, đồng thời làm vệ sinh xong. Ngay cả sau cùng bị Diệp Minh sai xử đi nhặt tuổi đốt đám người, giờ phút này cũng đều ôm từng đống tuổi lửa, đi vào đạo quan. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều tò mò dâng lên, thâm đạo, cái này Diệp Minh rốt cuộc muốn làm sao đi đun yêu thú thân? Chẳng lẽ dựa vào những này thông thường tuổi lửa, là có thể đem yêu thú thân đun sôi hay sao? Ai có cái bật lửa? Diệp Minh hô một tiếng. Ta có. Trong mọi người nhất thời có một người đứng dậy. Diệp Minh nhẹ gật đầu, nói, mang củi hỏa điểm lên đi. Người kia ứng tiếng, móc bật lửa ra, liền bắt đầu nhóm lửa. Một mực tại thờ ơ lạnh nhạt Trung Hạo, thấy thế, lắc đầu, thật sự là hồ nháo. Nếu là dựa vào những này phổ thông tuổi lửa là có thể đem yêu thú thân đun sôi, yêu thú kia chỉ sợ sớm đã bị loài người cấp an diệt tuyệt. Hừ, an thành những gia tộc này, thật là không có nửa điểm tiền đồ, cư nhiên như thế e ngại cái này tiểu thí hải, mặc cho hắn ở chỗ này hồ nháo. Bên cạnh hắn Phương Duệ, nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút đồng ý thử mấy lần về sau, hỏa cuối cùng bị nhen lửa, bốc cháy lên sau củi lửa, phát ra một trận tí tách bạo hưởng, hỏa thế dần dần tràn đầy. Hỏa mọc lên, hiện tại hẳn là bắt đầu cái lò, đun yêu thú thì đi. Ừm, tuy nhiên ta cảm thấy yêu thú này thân, căn bản không khả năng bị đun sôi, nhưng tất nhiên Diệp Minh chơi cao hứng, coi như là cùng hắn điên một thanh. Đúng vậy a, dù sao Diệp Minh đã cứu chúng ta mọi người, đừng nói là cùng hắn giày vò hồ nháo, coi như hắn tiếp qua phần một chút, cũng không cái gọi là. Vốn chính là, ngươi xem tương bản tử, chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ thịt đau dáng vẻ, nhưng bảo đao móc đến, so với ai khác đều nhanh, còn không phải bởi vì cảm kích Diệp Minh đi. Mọi người âm thanh truyền vào Trung Hạo trong tai, Trung Hạo sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn mới vừa rồi còn mở miệng khinh bỉ đám người một phen, nhưng lại không nghĩ tới, đám người là vì cảm kích Diệp Minh nhân cứu mạng, mới có thể phối hợp với Diệp Minh, làm ra những này gần như chuyên phải dối. Lý Thành Minh, Tống Xương hai người lên nhau, âm thầm cười trộm dâng lên, cái này Trung Hạo, nói đến, thật không có bao nhiêu người sẽ thích hắn, có thể nhìn thấy hắn kinh ngạc, trong lòng hai người chưa phát giác rất là sảng khoái. Tuổi lửa bùng nổ, đám người chỉ nói Diệp Minh muốn để người cái lư hương, đút yêu thú thân lúc, đã thấy Diệp Minh bất thình lình buông tay, bùa một cái về phía hỏa diễm. A, mọi người nhất thời kinh hô lên. Diệp Minh tay nhỏ đã hốt lên một nắm hỏa diễm, lập tức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, cầm hỏa diễm một cái nuốt xuống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng phàm tam muội chân hỏa, kỹ năng tự động mát cấp. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Minh trên mặt lộ ra quả thật đúng là không sai biểu lộ. Đi qua nhiều ngày như vậy tìm tòi, Diệp Minh đã đại khái đánh giá ra tham ăn bảo bảo thiên phú là như thế nào lĩnh ngộ kỹ năng. Tựa như lúc trước, Diệp Minh uống một hớp lĩnh ngộ ra thủy long ba, về sau hắn lại đi uống những thứ khác chất lỏng thì đã không sai vô dụng, chỉ có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên đã có thủy hệ kỹ năng, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có hỏa hệ kỹ năng, bởi vậy Diệp Minh chỉ là làm sơ nếm thử, liền thành công lĩnh ngộ ra tam muội chân hỏa. Đám người đối với những thứ này không biết gì cả, bọn hắn mắt thấy Diệp Minh một cái nuốt vào hỏa diễm, nhất thời dở khóc dở cười, tâm đạo, cái này Diệp Minh cũng quá thèm ăn đi, ngay cả hỏa diễm cũng muốn ăn. So với đám người bao nhiêu đều đối Diệp Minh từng có hiểu rõ,
Trung Hạo cùng Phương Duệ thì là triệt để nhìn sức sở. Hai người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng lăng lăng nhìn xem Diệp Anh, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Trầm Hành Nghiệp nhìn hai đại áo giáp một chút, trong lòng xem thường tựa như đoán thầm một câu, thật là không có kiến thức.